Chương 76, 76, là đang tìm ta sao? Liền thấy này điều phế long cái to nhỏ miệng. Lý Hằng Hiên thấy thế nào, làm sao đều cảm thấy có chút khó chịu. Thực sự là này điều phế long quá nhỏ, dù cho miệng hắn trương đến to lớn nhất, cũng nuốt không nổi dù cho một hạt đậu xanh. Mà cái này thăng cấp đan, nhưng có to bằng lòng nhãn. Nhưng tiếp đó, chuyện khó mà tin nổi liền phát sinh, liền thấy này điều phế long dùng sức hút một cái, lại đem Lý Hằng Hiên cái tay còn lại trên võ đồ thăng cấp đan, cho hút vào trong miệng. Keng. Chúc mừng ký chủ sủng vật thăng cấp, trước mặt đẳng cấp một cấp võ đồ. Lý Hằng Hiên trong đầu vang lên tươi đẹp gợi ý của hệ thống thanh. Sau đó, liền nhìn thấy này điều phế long thân hình lớn mạnh một chút, từ dài 3 tấc đã biến thành dài 4 tấc. Cũng so với trước tráng kiện một chút, miễn cưỡng có sắp tới đứa nhỏ ngón nút thô. Được rồi, bất quá là từ một cái bình thường to nhỏ run, đã biến thành lớn một chút run. Ăn xong thăng cấp đan, này điều phế long lại ngẩng đầu lên, nhìn phía Lý Hằng Hiên, trong đôi mắt tràn ngập khát vọng dục vọng. Lại như là đứa nhỏ cùng cha mẹ muốn đường ăn như thế. Ta thảo, phế long dĩ nhiên thật thăng cấp, võ đồ thăng cấp đan quả nhiên hữu dụng. Chỉ có điều ăn một viên võ đồ thăng cấp đan, ngươi vẫn là một cấp võ đồ. Cái kia ngươi trước là đẳng cấp nào, linh cấp võ đồ sao? Lý Hằng Hiên trong lòng không nói gì, nhân loại tu sĩ tự nhiên là không có linh cấp võ đồ khái niệm. Nhưng này đều bị hắn dùng linh khí ngưng tụ ra phế long, đã không thể dùng lẽ thường để giải thích, hắn liền chưa từng thấy yếu như vậy long. Quả nhiên là phế long. Lý Hằng Hiên tràn đầy hoán niệm. Nhưng nói là nói như vậy, tâm tình của hắn cũng là tốt đẹp. Phế long là phế long. Có thể đây là hắn có thể không thu được chuyển thừa then chốt ta. Liên tiếp lại lấy ra 8 viên võ đồ thăng cấp đan, thả ở trong lòng bàn tay. Phế long lập tức lại mở lớn miệng nhỏ, hoạch hút một cái, chính là một viên võ đồ thăng cấp đan tiến vào nó trong miệng. Keng. Chúc mừng ký chủ sủng vật thăng cấp, trước mặt đẳng cấp 1 cấp võ đồ. Keng. Chúc mừng ký chủ sủng vật thăng cấp, trước mặt đẳng cấp cấp 2 võ đồ. Trong đầu không ngừng truyền đến tươi đẹp gợi ý của hệ thống thanh. Nay điều phế long vẫn lên tới cấp 9 võ đồ mới ngừng lại. Đến cảnh giới này, võ đồ thăng cấp đan đối với nó đã không có tác dụng. Thăng cấp đan, chỉ có thể tăng lên cảnh giới nhỏ, mà không thể tăng lên đại cảnh giới. Mà lúc này, này điều phế long hình thể cũng phát sinh trên bản chất thay đổi, đầy đủ dài đến một thước rưỡi dài, so với người trưởng thành ngón tay cái còn muốn lực thô. Được rồi, y nguyên là Lý Hằng Hiên có thể tưởng tượng ít nhất long. Chỉ có điều là từ vừa mới bắt đầu run to nhỏ, đã biến thành một cái con rắn nhỏ mà thôi. Nhưng thực lực tăng lên tới cấp 9 võ đồ. Này điều phế long rốt cục trở nên có chút không giống, chí ít nó có long tộc cơ bản bản năng, phi. Không còn tượng trước cùng run như thế ở trong lòng bàn tay của chính mình bỏ sát. Liền thấy này điều phế long, vòng quanh Lý Hằng Hiên thân thể bay tới bay lui, biểu hiện vô cùng vui vẻ. Thỉnh thoảng còn phát ra từng trận tiếng rồng ngâm. Tuy rằng này tiếng rồng ngâm rất nhỏ, nhỏ đến Lý Hằng Hiên nếu không là ở nó bên người, căn bản không nghe được, không có nửa phần rồng gầm khí thế. Nhưng miễn cưỡng cũng coi như là tiếng rồng ngâm đi. Chỉ ít thanh âm này, cùng Lý Hằng Hiên sử dụng long quyền thời điểm phát ra tiếng rồng ngâm là như thế. Lý Hằng Hiên nhẹ giọng cười nói, nếu thăng cấp, nên cho ngươi lấy cái tên, ngươi như thế phế vật, liền dứt khoát gọi ngươi phế long đi. Nó tựa hồ có thể nghe hiểu Lý Hằng Hiên. Nghe được Lý Hằng Hiên cho nó lên tên, nó không ngừng mà phát ra kêu to, biểu hiện vui vẻ, hiển nhiên là rất dáng vẻ cao hứng. Ha ha, ngươi nhất định không biết phế long hàng nghĩa, bằng không liền không sẽ cao hứng như thế. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười. Trước mắt phế long tuy rằng trí lực không thấp, nhưng hiển nhiên rất nhiều chuyện không hiểu, tượng cái trẻ con. Hắn lại nghĩ tới trong hoàng thành tòa kia thánh võ đế tượng lớn, dưới chân đạp lên chính là một cái ngũ trảo kim long. Đó là thánh võ đế tự mình thu phục cự long. Sau đó luyện chế thành huyền linh. Tương truyền, cái kia long đều là võ đế thực lực. Vạn năm trước, thánh võ đế thành lập đại hạ hoàng triều, cái kia ngũ trảo kim long cũng có công lớn. Chỉ có điều, này điều cả người đỏ như máu, rõ ràng biến dị phế long. Lý Hằng Hiên có thể không hy vọng nó cũng có thể đạt đến võ đế tu vi, giúp mình nhất thống cửu châu, có thể giúp mình thông qua lần luyện tập này liền vạn sự đại cát. Được rồi, ngươi xem cái kia. Lý Hằng Hiên lại chỉ vào trên tán cây hôn mê bất tỉnh phong lang, thấp giọng nói, ngươi đi ăn nó. Phế long sững sờ, lập tức hưng phấn gật gật đầu, cấp tốc bay qua, há to mồm, dùng sức hút một cái. Con này phong lang liền cấp tốc hóa thành điểm điểm linh khí, tiến vào phế long trong bụng. Mà phong lang chủ nhân tiền minh, đầu lại đi. Không minh bạch đã chết rồi. Sau đó, phế long lại vui vẻ bay trở về Lý Hằng Hiên bên người, quay chung quanh thân thể của hắn bay tới bay lui. Ồ, không có động tĩnh, ngươi làm sao còn không thăng cấp? Lý Hằng Hiên sững sờ, nhìn phế long thấp giọng nói, lẽ ra con này phong lang là một cấp võ tu, mà ngươi mới cấp 9 võ đồ, nuốt ăn phong lang, cũng nên thăng cấp à? Phế long lắc lắc đầu, ánh mắt rất là vô tội, ra hiệu nó cũng không biết nguyên nhân. Mẹ trứng, này đều không thăng cấp, gọi ngươi phế long quả nhiên không sai. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm kiếm mới con mồi. Lý Hằng Hiên có chút bất đắc dĩ, nhìn dáng dấp còn cần lại tìm một ít con mồi. Đang có ý tưởng này, cách đó không xa liền truyền đến từng trận trầm thấp tiếng bước chân. Lập tức, Lý Hằng Hiên nghe được có tiếng người nói chuyện. Kỳ quái, vừa nãy sói chu rõ ràng chính là từ nơi này phát ra, a làm sao tìm được không tới người. Lý Hằng Hiên liền từ trên tán cây đi xuống nhìn tới. Thụ dưới quả nhiên đến rồi một người, từ trang phục trên xem, người này là Thiên Nguyệt Các võ giả. Cấp 2 võ sư thực lực, mà phía sau hắn theo một cái dài 3 trượng mãng xà, càng là cấp 5 võ tu. So với vừa nãy Kim Tiền Bang Tiền Minh mạnh hơn nhiều. Lần này 20 truyền thừa hạt giống ở trong, tổng cộng mới 7 cái võ sư, ngoại trừ hắn cùng Mãn Lăng Vân hai cái cấp 5 võ sư bên ngoài. Còn có một cái cấp 4 võ sư, một cái cấp 3 võ sư, một cái cấp 2 võ sư cùng hai cái một cấp võ sư. Cấp 2 võ sư, thực lực đã xem như là rất mạnh, chẳng trách hắn nghe được tiếng sói chu liền dám lại đây tìm người. Trên vẫn là không lên. Lý Hằng Hiên có chút do dự, cái này cấp 2 võ sư một khi nuốt vào huyền đan, chính là cấp 2 võ vương. Hắn nhất định không phải là đối thủ. Mà này điều phế long, hiển nhiên càng thêm không phải phía sau hắn cái kia con đại mãng xà đối thủ. Thật đánh tới đến lời nói, Lý Hằng Hiên không có quá to lớn phần thắng. Mẹ trứng, liều mạng, cầu giàu sang từ trong nguy hiểm. Nếu như đánh cũng không dám đánh, ta nhất định cùng cái này truyền thừa vô duyên, như vậy hoàng thất mật tàng liền muốn rơi vào tay người khác. Lý Hằng Hiên khẽ cắn răng, đem phế long khai ra lại đây, dở lại cho cũ, lại nhét vào chính mình trong lòng. Sau đó, hắn nắm lên tiền mình thi thể, phịch một tiếng ném xuống, vừa vặn rơi vào cái này Thiên Nguyệt Các võ giả trước mặt. Sau đó, Lý Hằng Hiên đứng trên tán cây, ở trên cao nhìn xuống, cười ha ha nói, phía dưới vị kia huynh đệ, ngươi là đang tìm ta sao? Diệp Long. Này Thiên Nguyệt Các võ giả nhìn thấy Lý Hằng Hiên, trên mặt không khỏi vừa kéo, sắc mặt đều biến. Chương 77, dọa ngươi một lăng một lăng. Nói xong, thừa dịp cái này Thiên Nguyệt Các đệ tử tâm thần thất thủ trước mắt, Lý Hằng Hiên quyết định thật nhanh ra tay, chính là một đạo long hình kình khí ở trên cao nhìn xuống đánh xuống đi, này so với đánh lén hiệu quả còn tốt hơn. Phải biết này Thiên Nguyệt Các đệ tử là nghe được âm thanh đến cố ý tìm hắn. Đang không có nhìn thấy người trước, này Thiên Nguyệt Các đệ tử khẳng định là tập trung toàn bộ tinh lực phòng ngừa bị người đánh trộm, mà hiện tại Lý Hằng Hiên bỏ lại tiền minh thi thể cho hắn một hạ mã huy, làm hắn tâm thần thất thủ. Lúc này đột nhiên ra tay, hiệu quả mới là tốt nhất. Nương theo réo rắt tiếng rồng ngâm, long hình kinh khí hầu như là dưới trong nháy mắt, liền bay đến trước mặt hắn. Này Thiên Nguyệt Các đệ tử cũng là cực kỳ bất phàm. Ở này ngàn cân treo sợi tóc đương lúc, hắn lập tức liền phản ứng lại, trong tay đột nhiên xuất hiện một cái hình dạng quỷ dị trường kiếm. Này trường kiếm bùng nổ ra một đạo huyền mang, đâm hướng về phía long hình kinh khí. Diệp Long giết Tiền Minh, quả nhiên lòng dạ độc ác. Người này bất phàm, hắn thường thường có thể tìm tới thích hợp nhất ra tay thời cơ. Cái này Thiên Nguyệt Các đệ tử gọi Lưu Võ đi, cũng là phản ứng cấp tốc, nhưng là xui xẻo gặp phải Diệp Long. Nếu không có là Diệp Long huyền linh chỉ là một cái run, hắn sẽ là lần này truyền thừa to lớn nhất người cạnh tranh. Ta không đồng ý cái nhìn của các ngươi, chính là bởi vì cái kia run. Lưu Võ tuy rằng thực lực so với Diệp Long thấp, thế nhưng Lưu Võ huyền linh đã là cấp 5 võ tu, chỉ cần Lưu Võ con mãng xà này có thể giết chết Diệp Long run, Diệp Long dĩ nhiên là chết rồi. Vì lẽ đó, Diệp Long mặc dù lần này thắng Lưu Võ, hắn cũng nhất định sẽ không là Mãn Lăng Vân đối thủ. Truyền thừa phong trên, màn ánh sáng trước, các thế lực lớn võ tôn võ vương nghị luận sôi nổi. Vâng! Huyền mang nổ tung, Lưu Võ bị hất bay xuất xa mười mấy trượng. Lý Hằng Hiên đang muốn thừa thắng xông lên, sau đó lập tức liền sửng sốt. Hắn nhìn thấy Lưu Võ cấp tốc đứng dậy, sau đó lấy ra một viên huyền đan nhanh chóng nuốt vào trong miệng. Tiếp theo Lưu Võ khí thế liền không ngừng bốc lên, lập tức liền đã biến thành cấp 2 võ vương. Lý Hằng Hiên bất đắc dĩ mắng, rời ạ, một lời không hợp liền hạp dược a. Lưu Võ đứng ở đằng xa, hai mắt cảnh giác nhìn Lý Hằng Hiên, chỉ lo Lý Hằng Hiên lần thứ 2 đột nhiên ra tay. Giờ khắc này, Lưu Võ trong lòng cũng là hãi hùng khiếp vía, 10.000 đầu phụt rùa mọt thờ chạy quá. 20 truyền thừa hạt giống ở trong, cũng chỉ có 4 cái mạnh hơn hắn. Còn lại 15 đều so với hắn ngược. Hắn một mực liền đụng tới mạnh hơn hắn, hơn nữa còn là chỉ có 2 cái cấp 5 võ sư bên trong Diệp Long. Lưu Võ trầm giọng quát lên, Diệp Long, ngươi muốn làm gì? Là ngươi tìm đến ta, ngươi còn hỏi ta muốn làm gì? Chẳng lẽ không là nên ta hỏi ngươi sao? Lý Hằng Hiên hơi mỉm cười nói, hắn biết mình tạm thời đã không có giết chết Lưu Võ tiền vốn. Mình mới cấp 5 võ sư, căn bản là không phải là đối thủ. Chỉ tiếc vừa nãy cái kia một đòn cách đến quá xa, thủ cao 20 hơn trượng, Lưu Võ dù sao cũng là võ sư, cùng Lý Hằng Hiên ở cùng một cảnh giới bên trong. Không có đem Lưu Võ đánh cho tàn phế, để hắn có cơ hội ăn huyền đan. Lý Hằng Hiên lại nói tiếp, hiện tại nên ta hỏi ngươi, ngươi cảm thấy chuyện này giải quyết như thế nào? Có cái gì giải quyết thế nào, ngươi muốn giết cứ giết, ta Lưu Võ không sợ ngươi. Cho dù chết, Lão Tử Thiên Nguyệt Kiếm cũng phải chém xuống ngươi một cánh tay. Lưu Võ lớn tiếng nói, sáng một cái trong tay hình thù kỳ quái trường kiếm. Xem ra đúng là rất kiên cường, bất quá hắn không có trước tiên ra tay, kỳ thực đã nói rõ sự chột dạ của hắn. Lưu Võ, Thiên Nguyệt Kiếm. Lý Hằng Hiên hơi sững sờ, mới chú ý tới Lưu Võ trường kiếm trong tay có chút khác với tất cả mọi người. Tuy là trường kiếm, nhưng thanh kiếm này lưỡi kiếm nhìn qua có chút độ cong, đến càng như là một cây đao. Đây là địa cấp võ binh đi, toàn bộ Thiên Nguyệt các địa cấp võ binh đều không vượt qua ba thanh. Hơn nữa này vẫn là Thiên Nguyệt các khai tông tổ sư võ binh, là Thiên Nguyệt các tượng trưng. Nha, ta nghĩ lên ngươi là Thiên Nguyệt các chủ nhi tử. Ngươi lão tử vẫn đúng là thương ngươi a, liền thanh kiếm này đều mang cho ngươi ở trên người. Chẳng trách. Vừa nãy cái kia một đòn ngươi thương mà không tàn. Lý Hằng Hiên cười khẽ, hắn còn tưởng rằng là khoảng cách quá xa nguyên nhân đây. Hóa ra là cái này Thiên Nguyệt kiếm thế Lưu Võ chặn lại phần lớn lực công kích. Lý Hằng Hiên lại nói, Lưu Võ, ta hỏi ngươi, muốn sống không? Ngươi sẽ bỏ qua cho ta. Lưu Võ sững sờ, trong mắt lập tức dấy lên một trận khát vọng, không còn vừa nãy kiên cường, có thể sống lời nói, ai nghĩ chết đây? Lý Hằng Hiên cười, này Lưu Võ cắn câu à, chính từng bước một bước vào chính mình rơi vào ở trong. Liền thấy hắn nhẹ giọng nói rằng, ngươi nghĩ sống rất đơn giản, đem Thiên Nguyệt kiếm cho ta, ta liền thả ngươi một con đường sống. Này! Lưu Võ chần chờ một chút, lớn tiếng nói, cái này không thể nào, Thiên Nguyệt kiếm là Thiên Nguyệt các tượng trưng, cho ngươi. Ta đi ra ngoài cũng khó thoát khỏi cái chết. Không cho ta, ngươi hiện tại liền khó thoát khỏi cái chết. Lý Hằng Hiên cười nói. Ừ, ngươi muốn những khác còn nói được, muốn Thiên Nguyệt kiếm, ngươi đừng hòng mơ tới. Quá mức một trận chiến, chết thì lại chết rồi, có cái gì quá mức. Lưu Võ lớn tiếng kêu lên, ánh mắt nhìn chung quanh, tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Có phải là đang tìm ta huyền linh a? Lý Hằng Hiên nhếch miệng nở nụ cười, lại nói, ngươi không ngại đoán xem của ta huyền linh ở nơi nào. Đoán xem của ta huyền linh đẳng cấp nào a? Đáng ghét, hắn lại chơi một chiêu này. Lưu Võ đừng lo lắng, trên a, ngươi có thắng cơ hội. Đánh hắn ngực, hắn cái kia run liền giấu ở trong ngực, đánh chết cái kia run, Lý Hằng Hiên sẽ chết. Nơi truyền thừa ở ngoài, nhìn màn ánh sáng. Thiên Nguyệt các hai cái võ tôn đều sắp gấp chết rồi, trong đó một cái còn chính là phụ thân của Lưu Võ. Chỉ tiếc, bất luận bọn họ ở bên ngoài nói cái gì, bên trong Lưu Võ đều không thể nghe được. Lưu Võ. Sự kiên trì của ta có hạn, ngươi đừng chậm trễ chính mình. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, trong tay cũng móc ra một viên huyền đan, làm dáng muốn thôn, nhưng hắn nhưng không có lập tức nuốt vào, mà là nói, ở gặp phải Mãn Lăng Vân trước, ta không muốn nuốt vào cái này tăng lên cảnh giới huyền đan, nhưng ngươi cũng đừng cho ta phải giết lý do của ngươi. Lưu Võ đều nhanh khóc, ăn nói khép nép nói rằng, ta cho ngươi những khác được không? Cái gì cũng có thể. Này Thiên Nguyệt kiếm là Thiên Nguyệt các tượng trưng, thật không thể cho ngươi. Nếu không, chúng ta liền cá chết lưới rách, trong tay ta có Thiên Nguyệt kiếm, ngươi tuy rằng cao hơn ta ba cái tiểu đẳng cấp, nhưng thật đánh tới đến, ngươi cũng không nhất định thắng. Nguyên lai ngươi sức lực ở đây. Lý Hằng Hiên chẳng đáng nở nụ cười, lại nói, có thể ngươi lẽ nào đã quên, ta Diệp Long là người nào, ngươi Thiên Nguyệt các có thể theo ta Diệp ra so với. Ngươi Thiên Nguyệt các đều có địa cấp võ binh, ngươi cho rằng ta Diệp ra không bỏ ra nổi đến. Liền thấy Lý Hằng Hiên rối ra hai tay hơi một tấm. Đưa tay trên kim long hình xăm thể hiện rồi đi ra. Huyền khí thôi thúc bên dưới, hai cái kim long hình xăm tượng sống lại như thế, đã biến thành một bộ cực bạc quyền sáo. Cùng lúc đó, Lý Hằng Hiên toàn lực bạo phát tự thân có khí thế. Một lát sau, quyền sáo lại co vào Lý Hằng Hiên huyết nhục ở trong, lần thứ hai hóa thành hai cái hình rồng hình xăm. Lưu Võ không khỏi kinh hãi đến biến sắc, kinh ngạc nói, càng có thể ẩn vào huyết nhục võ binh. Ha ha, liền Diệp thiếu thành cái kia tiểu ma vương đô phải gọi ta lão đại. Ngươi cảm thấy trên tay ta bộ này quyền sáo là đẳng cấp nào? Lý Hằng Hiên cười ha ha, ngược lại biểu hiện trở nên lạnh, trầm giọng nói rằng, hỏi ngươi một lần cuối cùng, Thiên Nguyệt kiếm, ngươi là cho vẫn là không cho? Hoặc là, ngươi muốn ta giết ngươi, thôn phệ ngươi huyền linh, sau đó tự mình đi lấy Thiên Nguyệt kiếm? Chương 78, 78, hắn là của ta con mồi. Đáng ghét. Ta cho. Lưu Võ chỉ dãy rủi chốc lát, liền làm ra quyết định. Hắn có lòng tin. Toàn bộ đều bị Lý Hằng Hiên từng cái tan rã. Lý Hằng Hiên mỉm cười nói, rất tốt, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, còn có thể giữ được tính mạng. Thả xuống Thiên Nguyệt kiếm, ngươi có thể mang theo này con đại mãng xà rời đi. Lưu Võ lần này không chần chờ, bỏ lại Thiên Nguyệt kiếm vẻ mặt không cam lòng rời đi nơi đây. Lam Phi, ngươi rốt cục có tiện tay vũ khí. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, nhảy xuống cây đến, nhặt lên Thiên Nguyệt kiếm liền ném vào hệ thống cổ tại kèm. Vẫn vừa đến, hắn đều không có cho Lam tiểu nương vật gì tốt, trước mở ra Thất Tinh Tử kiếm thời điểm, liền muốn đưa cho Lam tiểu nương. Ai biết thanh kiếm kia muốn 7 người hợp dùng mới có thể phát huy ra uy lực, liền đưa cho Xuân Hạ Thu Đông Nhật Nguyệt Tinh 7 nữ. Sau đó hắn lại coi trọng Diệp Thiếu Thành địa cấp roi dài, chuẩn bị đoạt đến đưa cho Lam tiểu nương. Kết quả Diệp Thiếu Thành thành người mình, không tốt lại đoạt. Hiện tại có cái này Thiên Nguyệt kiếm, cũng coi như là tròn trong lòng hắn nhớ nhung. Lần này cũng là may mắn, Lưu Võ không biết Lý Hằng Hiên thực lực chân chính. Không biết hắn lấy ra cái viên này huyền đan vốn là một viên phổ thông đan dược chữa trị vết thương, căn bản không thể tăng lên cảnh giới. Cũng sợ Lý Hằng Hiên cái kia chưa bao giờ xuất hiện huyền linh, kỳ thực so với hắn mãng xà còn muốn nhược. Hắn càng không biết, Lý Hằng Hiên chiến long thủ sáo chỉ là huyền cấp võ binh. Kỳ thực hắn chỉ muốn cẩn thận quan sát một hồi chiến long thủ sáo khí tức, liền biết nội tình. Bất quá Lý Hằng Hiên cũng không có cho hắn cẩn thận quan sát cơ hội. Chiến long thủ sáo chỉ xuất hiện trong nháy mắt, liền lại dẫn vào Lý Hằng Hiên huyết nục. Hơn nữa ngay ở trong nháy mắt đó, Lý Hằng Hiên còn bùng nổ ra cả người khí thế, đến nói dối Lưu Võ. Có thể nói là cơ quan toán tận, mới đã lừa gạt Lưu Võ. Hướng về phía trước nhìn nó, mắt thấy Lưu Võ đã đi xa, Lý Hằng Hiên liền cũng đuổi theo. Hắn không phải là thật muốn buông tha Lưu Võ, buông tha hắn, phế long còn làm sao thăng cấp. Chỉ là Lưu Võ hiện tại ăn huyền đan, cảnh giới duy trì ở cấp 2 võ vương, trong lúc nhất thời không có cách nào đánh thôi. Bất quá loại này huyền đan hiệu quả chỉ có một canh giờ. Sau một giờ không những sẽ mất đi hiệu quả, thậm chí còn sẽ suy yếu một trận, so với không hạp dược trước còn muốn ngược. Lý Hằng Hiên chờ chính là vào lúc này. Theo Lưu Võ cất bước lưu lại yếu ớt dấu vết, Lý Hằng Hiên rất xa điếu ở sau người hắn. Lưu Võ hiện tại vẫn là cấp 2 võ vương, Lý Hằng Hiên không dám cùng quá gần lời nói dễ dàng bị phát hiện. Dương rậm ở trong vô cùng yên tĩnh, liền bước chân đạp ở trên lá cây âm thanh đều rõ ràng có thể nghe. Thời gian chậm rãi trôi qua. Lý Hằng Hiên ở trong lòng tính toán thời gian, trong lúc vô tình đã là đi qua năm hơn 10 phút. Tính toán Lưu Võ vào lúc này, dược lực nên bắt đầu tiêu tan. Lý Hằng Hiên bước nhanh hơn, chạy về phía trước đi. A, nhưng vào lúc này, phía trước đống nhiên truyền đến một trận kêu thảm thiết, nghe thanh âm, chính là cái này Lưu Võ phát ra. Khe nằm, lại có thể có người muốn theo ta đoạt mối làm ăn. Lý Hằng Hiên sững sờ, vội vã nhanh chóng vào tới. Hiện tại Lưu Võ dược lực rút lui. E sợ thực lực đều muốn lùi tới võ tu cảnh giới, bất cứ người nào cũng có thể giết chết hắn. Không lâu lắm, Lý Hằng Hiên liền nhìn thấy rất xa xuất hiện hai bóng người. Lưu Võ miệng phun máu tươi ngã trên mặt đất, ở bên cạnh hắn còn có một cái thanh niên mặc áo đen, quay lưng Lý Hằng Hiên, vì lẽ đó không thấy rõ hắn mặt. Mà Lưu Võ cái kia con mãng xà lúc này đang cùng một đầu bạch hổ chiến đấu cùng nhau. Nay bạch hổ khí thế lệnh Lý Hằng Hiên hoảng sợ, dĩ nhiên đã đạt đến đỉnh phong võ tu cảnh giới. Lưu Võ mãng xà quả thực là bị đè lên đánh. Trên người vậy đều không khác mấy bị lột ra đến rồi một nửa, bạch hổ không nhìn to lớn mãng xà quấn lấy thân thể của nó, vừa lên tiếng liền cắn vào cái đuôi của mãng xà. Mắt thấy liền muốn đem mãng xà thôn phệ thời điểm. Lý Hằng Hiên đột nhiên một tiếng giống to, hô, cho lão tử dừng tay. Diệp Long. Bên kia đem Lưu Võ đánh ngã trên đất thanh niên mặc áo đen lúc này mới xoay người lại. Hai mắt như kiếm nhìn phía Lý Hằng Hiên. Lý Hằng Hiên trong lòng rùng mình, rời ạ. Người này lại là Mãn Lăng Vân. 20 truyền thừa hạt giống ở trong, duy nhất một cái thực lực chân thật cùng Lý Hằng Hiên như thế cấp 5 võ sư. Này Lưu Võ cũng thật là xui xẻo, bản thân thực lực không tính yếu đi, nhưng trước tiên đụng tới chính mình, hạt dược, dược hiệu vừa qua khỏi, hắn lại đụng tới Mãn Lăng Vân. Diệp Long, a, Diệp Long, nhanh cứu ta a. Cùng lúc đó, Lưu Võ cũng phát hiện Lý Hằng Hiên, liên tục lăn lộn hướng về Lý Hằng Hiên bên này bỏ đến. Muốn đi. Mãn Lăng Vân chẳng đáng nở nụ cười, một cước đạp ở Lưu Võ trên lưng, đem hắn dẫm ở trên mặt đất. Mãn Lăng Vân đúng là cũng không có giết hắn, nếu như giết hắn, hắn mãng xà cũng phải lập tức tử vong, cũng sẽ không thể bị thôn phệ. Mãn Lăng Vân chẳng đáng nở nụ cười, nói rằng, Diệp Long, ngươi phải cứu hắn. Ha ha! Lý Hằng Hiên mỉm cười, nếu như sớm biết thanh niên mặc áo đen này là Mãn Lăng Vân, Lý Hằng Hiên căn bản sẽ không đến tranh đoạt vũng nước đục này. Thế nhưng hiện tại, nếu đã đến rồi, liền không có đường lui. Hắn lại tiến lên vài bước, nói rằng, Mãn huynh cho rằng ta Diệp Long là loại kia lòng tốt người sao. Mãn Lăng Vân lạnh giọng nói rằng, không cứu hắn, liền lập tức cho ta cút. Lý Hằng Hiên cười, nhẹ giọng nói rằng, không, ta chỉ là muốn nói cho ngươi, cái này Lưu Võ là của ta con mồi, ta truy hắn đuổi một đường. Mãn huynh nhưng ở đây ôm cây lợi thỏ, đoạt của ta con mồi, ngươi là có hay không nên cho ta một câu trả lời. Diệp Long, ngươi thật là độc ác. Lưu Võ hai mắt tối sầm lại, nhắm hai mắt lại, hắn triệt để tuyệt vọng. Hiện tại Mãn Lăng Vân cùng Lý Hằng Hiên đồng thời muốn tính mạng của hắn, bất luận làm sao, hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Vô liêm sỉ. Diệp huynh, ngươi bồi dưỡng được đến đúng lúc nhân tài, quả thực là vô liêm sỉ. Đầu tiên là lấy thủ đoạn vô liêm sỉ, mưu đoạt ta Thiên Nguyệt Các Thiên Nguyệt kiếm. Sau đó còn không buông tha con trai của ta, càng theo đuôi phía sau, còn muốn ra tay. Truyền thừa phong trên, đại màn ánh sáng trước, Thiên Nguyệt Các các chủ, phụ thân của Lưu Võ Lưu Ngọc Long lạnh giọng đối với Diệp Thiên quát lên. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, ha ha, buồn cười. Tiến vào nơi truyền thừa vốn là sinh tử do mệnh, Lưu Võ tài nghệ không bằng người có thể làm sao. Lại nói, mặc dù là Diệp Long không giết hắn, hiện tại hắn lại gặp gỡ Mãn Lăng Vân, ngươi cảm thấy Mãn Lăng Vân sẽ bỏ qua cho hắn sao? Muốn trách chỉ có thể trách con trai của ngươi quá xui xẻo rồi. Hừ. Lưu Ngọc Long lạnh rên một tiếng, nói rằng, nếu như Diệp Long vừa bắt đầu liền giết Lưu Võ, ta đến không nói cái gì. Thế nhưng hắn cử chỉ này, quả thực. Quên đi, đại ca không cần nói. Thiên Nguyệt Các một cái khác võ tôn Lưu Ngọc Long đệ đệ Lưu Ngọc Hổ ngắt lời hắn. Lưu Ngọc Hổ nói tiếp, nơi truyền thừa bên trong những người kia không biết Diệp Long nội tình, nhưng là ngươi ta còn không biết sao. Chỉ bằng Diệp Long cái kia run, hiện tại gặp phải Mãn Lăng Vân cũng là chắc chắn phải chết mệnh. Ngươi con mồi. Nơi truyền thừa ở trong, Mãn Lăng Vân lạnh giọng nói rằng, hiện tại Lưu Võ bị ta đạp ở dưới chân, Diệp Long ngươi có cái gì bằng chứng nói Lưu Võ là ngươi con mồi. Chương 79, 79, bại lộ. Chỉ bằng cái này Thiên Nguyệt Kiếm, đủ chưa? Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, đem Thiên Nguyệt Kiếm ném đến Mãn Lăng Vân dưới chân. Mãn Lăng Vân sững sờ, mỉm cười nói, Diệp huynh đây là cho ta đưa kiếm đến sao? Thiên Nguyệt Kiếm nhưng là thứ tốt ta. Mãn huynh nếu như là nghĩ như vậy, đại có thể mang Thiên Nguyệt Kiếm nhặt lên đến thử xem. Lý Hằng Hiên cười nhạt, hắn biết vào lúc này tuyệt đối không thể yếu thế. Mãn Lăng Vân là 20 truyền thừa hạt giống ở trong duy nhất một cái thực lực chân thật, giống như hắn là cấp 5 võ sư cường giả. Hơn nữa Mãn Lăng Vân cũng có huyền đan, khái song dược sau chính là cấp 5 võ vương, hắn huyền linh bạch hổ càng là đỉnh phong võ tu, mà chính mình phế long. Được rồi, không nói này điều phế long. Ngược lại là không chịu nổi này bạch hổ một ngụm cắn. Vì lẽ đó giờ khắc này hắn quyết không thể yếu thế. Một khi Mãn Lăng Vân phát hiện Lý Hằng Hiên có một chút sợ hãi lời nói, thật muốn đánh lên, Lý Hằng Hiên ngay cả chạy trốn đều khó mà chạy thoát. Mãn Lăng Vân cong lưng. Lý Hằng Hiên trong lòng dùng mình. Lẽ nào Mãn Lăng Vân thật muốn đánh? Đúng, con trai của ta, làm được. Nhặt lên Thiên Nguyệt Kiếm, với hắn đánh. Hắn huyền linh rất yếu, đánh không lại ngươi. Nơi truyền thừa ở ngoài, màn ánh sáng trước, Mãn Quân kích động nói. Tất cả mọi người đều không nói một lời nhìn khối này đại màn ánh sáng, hai cái mạnh nhất truyền thừa hạt giống quyết đấu, ai cũng không muốn sai qua. Tuy rằng dưới cái nhìn của bọn họ, Lý Hằng Hiên huyền linh rất yếu, nhưng Lý Hằng Hiên thực lực dù sao cũng là giống như Mãn Lăng Vân cấp 5 võ sư a. Chỉ có Diệp Thiên hãi hùng khiếp vía. Người khác không biết Lý Hằng Hiên nội tình, hắn nhưng là rất rõ ràng. Tăng lên cảnh giới huyền đan, chỉ có tu luyện cùng loại công pháp võ tôn cường giả, đem huyền khí truyền vào, có khả năng sử dụng. Mà hoàng thất bổn tộc, đã nhiều năm chưa từng xuất hiện võ tôn, vì lẽ đó Lý Hằng Hiên không thể có bỗng dưng tăng lên một cảnh giới lớn huyền đan. Trước hắn lấy ra huyền đan nhất định là dọa người. Nơi truyền thừa bên ngoài, một đám võ tôn, võ vương cường giả đều nín thở ngưng thần, nhìn hai người gần đến quyết đấu. Nơi truyền thừa bên trong, Lý Hằng Hiên cùng Mãn Lăng Vân hai người cũng đều là sốt sáng cao độ, liền nhìn thấy Mãn Lăng Vân không lưng, đem Thiên Nguyệt Kiếm nhặt lên. Sau đó, hắn lại ném cho trở về Lý Hằng Hiên, nhẹ giọng cười nói, Diệp huynh nói giỡn, người ta đều là cấp 5 võ sư. Mà đây chỉ là vòng thứ nhất, không cần thiết ở này một vòng chúng ta liền đánh nhau chết sống. Như bây giờ không phải rất tốt sao, ngươi đến Thiên Nguyệt Kiếm, ta đến Lưu Võ Huyền Linh, mọi người đều tưởng an vô sự. Ngươi nói đến nhẹ. Lý Hằng Hiên chẳng đáng, lại nói, lao tử bức Lưu Võ nuốt vào tăng lên cảnh giới huyền đan, lại đuổi hắn hơn một giờ, đợi được hắn huyền đan dược hiệu vừa qua khỏi, suy yếu thời điểm. Ngươi đem ta con mồi cướp đi, đổi làm là ngươi, ngươi làm chi? Vậy ngươi muốn như thế nào? Mãn Lăng Vân sắc mặt cũng dần lạnh, nói rằng, Lưu Võ hiện tại bị ta đạp ở dưới chân, chẳng lẽ còn muốn ta chắp tay nhường cho? Ngươi không cho cũng có thể. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, móc ra một viên êm dịu huyền đan. Làm dáng định bỏ vào trong miệng, nói rằng, không cho liền đánh đi. Mãn Lăng Vân quát lớn nói, Diệp Long, ta đã lui một bước, Thiên Nguyệt Kiếm còn ngươi. Ngươi còn được voi đòi tiền, lẽ nào ta Mãn Lăng Vân lại sẽ chẳng lẽ lại sợ ngươi. Lý Hằng Hiên cười nói, ta lại không nói ngươi sợ ta. Nhưng ta Diệp Long chỉ là Diệp gia chi thứ. của ta hết thảy đều là nắm mệnh bình đến, ta quen thuộc như vậy. Ngươi đây, Mãn gia đại thiếu, tương lai Thiên Nguyên thành thành chủ, ngươi có dũng khí cùng ta cái này Diệp gia chi thứ lấy mệnh vật lộn với nhau sao? Mãn Lăng Vân lạnh lùng nói, ít nói nhảm, muốn đánh liền đánh. Đem ngươi huyền linh triệu hoàn đến, ngày hôm nay ngươi không chết, chính là ta sống. Của ta huyền linh ở đâu, ngươi đoán a? Lý Hằng Hiên mỉm cười, hắn đã nhìn ra rồi, Mãn Lăng Vân ngoài miệng nói lợi hại, trên thực tế vẫn là rất tiếc mệnh. Đáng ghét, Diệp Long lại dùng một chiêu này. Hắn huyền linh rõ ràng là điều run, chạm thử liền sẽ chết run a. Nơi truyền thừa ở ngoài, một đám võ tôn võ vương cường giả hận đến nghiến răng nghiến lợi, đặc biệt là Kim Tiền Bang, Thiên Nguyệt Các, còn có Mãn gia ba thế lực lớn cường giả. Mỗi một lần gặp phải người khác, Lý Hằng Hiên hay dùng một chiêu này. Đem huyền linh ẩn đi, một mực tất cả mọi người còn đều cho rằng hắn là mọi người ở trong thiên phú cao nhất, chuyện đương nhiên cũng là huyền linh mạnh nhất người. Mãn huynh, đánh vẫn là không đánh, toàn quyết định bởi ngươi một câu nói. Ta Diệp Long ngược lại là tiện mệnh một cái, có thể cùng tương lai thành chủ liều mạng, mặc dù thua cũng là đời này không tiếc. Thế nhưng, mặc dù ngươi thắng, kết cục sẽ giống như hắn. Lý Hằng Hiên cười chỉ trên đất lưu võ. Mãn Lăng Vân vẻ mặt mấy độ biến ảo, theo lý thuyết lưu võ thực lực cũng không tính thấp. Bản thân cấp 2 võ sư, hạp dược sau chính là cấp 2 võ vương, mặc dù là Mãn Lăng Vân muốn đánh tới đến vậy đến hoa một phen tâm tư. Có thể cũng là bởi vì hắn dập đầu dược, hiện tại ở vào hạp dược sau suy yếu kỳ, mới sẽ không hề có chút sức chống đỡ. Ngươi đánh với ta, thế tất cũng phải hạp dược, mặc dù ngươi thắng ta, cũng có chí ít nửa ngày suy yếu kỳ. Khi đó mặc kệ đụng tới ai, ngươi đều là một con đường chết. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, lại nói, hoặc là đánh, hoặc là ngươi đem ta con ngồi trả lại ta. Lựa chọn thế nào, toàn quyết định bởi ngươi trong một ý nghĩ, ta ngược lại là sẽ không thoái nhượng. Bởi vì ta lớn như vậy, vẫn luôn ở dùng mệnh bính. Vua cũng thua thằng liều. Hảo, ta lùi. Mãn Lăng Vân không có suy nghĩ bao lâu, liền làm ra lựa chọn, vẻ mặt không cam lòng rời khỏi nơi này. Sự lựa chọn này vốn là không phải quá khó. Bởi vì chỉ cần không phải gặp phải Lý Hằng Hiên, lấy Mãn Lăng Vân thực lực đều có thể đi vào vòng kế tiếp, thậm chí là chuyển thừa có lợi nhất tranh cướp giả. Vì lẽ đó Mãn Lăng Vân không cần thiết ở vòng thứ nhất hãy cùng Lý Hằng Hiên đánh nhau chết sống. Thế nhưng Lý Hằng Hiên không giống nhau, hắn không có đường lui, chỉ có thể lựa chọn cứng rắn. Lý Hằng Hiên đứng tại chỗ, lại đợi gần 10 phút, xác định Mãn Lăng Vân thật sau khi rời đi, mới chậm rãi đi tới Lưu Võ bên người. Giờ khắc này, hắn đã suy yếu không ra hình thù gì. Mãn Lăng Vân thấp giọng nói rằng, Diệp Long, ngươi điên rồi, ngươi thắng. Ta nhận mệnh, cho gọi ra ngươi huyền linh. Để ta trước khi chết cũng gặp một lần 16 tuổi không tới cấp 5 võ sư, có thể đem Mãn Lăng Vân dọa chạy người, ngươi huyền linh mạnh mẽ đến mức nào? Như ngươi mong muốn. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, thứ trong lòng đem phế long lấy ra. Hán Jun, làm sao biến thành như vậy? Xem khí tức, đã là đỉnh phong võ đồ. Ta biết rồi, hắn để này điều Jun nuốt tiền Minh Phong Lang. Nhưng là Diệp Long là làm thế nào đến, này điều Jun rõ ràng không có nhậm tu vi thế nào, làm sao có thể thôn vệ tiền Minh Phong Lang? Không đúng, thế này sao lại là Jun, đây rõ ràng là một con rồng, biến dị huyết long. Nơi truyền thừa ở ngoài, một đám võ tôn võ vương thấy cảnh này, dồn dập ngạc nhiên nói. Nơi truyền thừa bên trong, Lưu Võ cũng là sững sờ, nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn quay chung quanh ở Lý Hằng Hiên bên người không ngừng vui vẻ nhiễu vòng phế long. Thấy thế nào, này điều phế long cũng mới chỉ là đỉnh phong võ đồ tu vi. Võ đồ A. Lưu Võ cười to, nói rằng, ha ha. Này, đây chính là ngươi huyền linh. Chẳng trách ngươi vẫn không chịu đem huyền linh gặp người, ha ha, ta không cam lòng a. Hắn dừng một chút, đông nhiên vận lên cả người cuối cùng một tia huyền lực, đem hết toàn lực giống to, mọi người nghe rõ, Diệp Long huyền linh chỉ có võ đồ tu vi, là tất cả mọi người ở trong yếu nhất huyền linh. Chương 80, nuôi con trai. Ta thảo rời ạ. Lý Hằng Hiên mạnh mẽ một cước đá vào Lưu Võ trên đầu, mẹ trứng, ngươi muốn chết còn muốn kéo ta một cái. Lại đem ta huyền linh bộc lộ ra đi tới. Tính sai. Tính sai a. Lưu Võ vừa mới thanh âm kia chí ít có thể truyền ra 10 dặm xa, cũng không biết này trong vòng 10 dặm có bao nhiêu người nghe được Lưu Võ. Phế Long, nhìn thấy cái kia con mãng xà sao? Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, chỉ vào trên đất bị Mãn Lăng Vân Bạch Hổ đánh không thể động đậy mãng xà, quay về Phế Long nói rằng, nhanh đi, nuốt cái kia con mãng xà. Chúng ta không có thời gian, nhanh lên một chút. Phế Long nghe hiểu Lý Hằng Hiên lời nói, vội vã gật gật đầu bay qua. Há mồm ra hoạch hút một cái, lại như là ăn mì như thế, đem so với thân thể hắn lớn hơn nhiều mãng xà toàn bộ nuốt vào trong bụng. Cùng lúc đó, mãng xà tử vong, Lưu Võ đầu cũng là lệ đi, chết rồi. Ken. Chúc mừng ký chủ sủng vật thăng cấp, trước mặt đẳng cấp 1 cấp võ tu. Ken. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chi nhánh nhiệm vụ đem biến dị huyết long mang tới con đường tu luyện cấp thưởng, long khí trị 10.000. Lập tức, Lý Hằng Hiên trên người né qua một vệt kim quang, thăng cấp thành cấp 6 võ sư. Ta sát, vậy cũng là chi nhánh nhiệm vụ. Niềm vui bất ngờ. Lý Hằng Hiên đại hỉ, nhìn lại một chút phế long nuốt ăn cự mãng sau, đột nhiên liền đứng ở chỗ cũ bất động. Hắn không khỏi lăng nói, phế long, ngươi làm sao, không phải thăng cấp sao? Tại sao không có biến hóa? Nhưng vào lúc này, phế long trên người đột nhiên bốc lên một đoàn huyết quang. Sau đó thân thể của nó không ngừng tăng vọt, từ chỉ có một thước rơi dài, cấp tốc dài đến dài hơn một mét, to bằng cánh tay trẻ con tế. Thoạt xem ra, từ một cái con rắn nhỏ, đã biến thành một con rắn to. Sau đó, cảnh tượng khó tin phát sinh. Liền thấy phế long vui vẻ bay đến Lý Hằng Hiên bên người, quấn quanh ở trên cổ của hắn, nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, ba ba, con rắn kia ăn thật ngon, ta còn muốn ăn. Người sẽ nói, còn gọi ba ba ta. Lý Hằng Hiên sững sờ, huyền linh dường như yêu thú. Yêu thú mở miệng nói chuyện, tu vi ít nhất phải đạt đến võ tông cảnh giới, huyền linh cũng giống như vậy. Thế nhưng này điều phế long mới là một cấp võ tu lại liền sẽ nói. Trả lại hắn muội gọi mình ba ba. Phế long lại nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói rằng, phế long đương nhiên sẽ nói, ba ba, ta còn muốn ăn xà xà ăn ngon, nhanh cho ta ăn. Ăn ngươi muội a, đi mau. Lý Hằng Hiên sững sờ. Trong lòng 10.000 đầu phụt rua mọt thở chạy quá, lại một con rồng nhỏ gọi mình ba ba. Nhưng hắn biết, không đi nữa lời nói liền gặp nguy hiểm. Cũng không biết vừa mới lưu vo cái kia hô to một tiếng, Mãn Lăng Vân có nghe hay không, nếu như nghe được. Lần sau gặp lại hắn, liền dọa không ngừng hắn. Dứt lời, Lý Hằng Hiên liền dẫn phế long, cấp tốc rời đi nơi đây. Đầy đủ chạy ra cách xa hàng trăm dặm, hắn mới ngừng lại, tìm viên đại thụ leo lên cây đỉnh, dở lại cho cũ, đào ra một cái hốc cây chui vào. Phế long. Hiện tại đây, ta không có xả xả cho ngươi ăn, thế nhưng đây, ta này có đường đậu, ngươi có muốn ăn hay không? Sau đó, Lý Hằng Hiên lấy ra 8 viên võ tu thăng cấp đan tượng hống đứa nhỏ như thế, nói với Phế Long. Phế Long mùi hút một cái, chớp mắt lộ ra vẻ mặt vui mừng, lớn tiếng nói, đường đậu. Ta muốn ăn đường đậu. Ăn đi, ăn đi. Lý Hằng Hiên không khỏi bị chọc phát cười, đem 8 viên võ tu thăng cấp đan đưa tới. Phế Long mở ra miệng rộng, dùng sức hút một cái. Nhất thời 9 viên thăng cấp đan trong nháy mắt liền bị hắn nuốt vào trong miệng. Ken. Chúc mừng ký chủ sủng vật thăng cấp, trước mặt đẳng cấp cấp 2 võ tu. Ken. Chúc mừng ký chủ sủng vật thăng cấp, trước mặt đẳng cấp cấp 3 võ tu. Ken. Chúc mừng ký chủ sủng vật thăng cấp. Liên tiếp gợi ý của hệ thống thanh sau. Này điều phế long đẳng cấp lập tức liền đến võ tu đỉnh phong. Chiều cao cũng tăng vọt đến 3 mét, có một viên cây nhỏ làm độ lớn. Cả người toàn thân đỏ như máu, xem ra đúng là uy phong lẫm lẫm. Tuy rằng cùng thánh võ đế cái kia chiều cao 3.000 trượng ngũ trảo kim long không so được. Nhưng giờ khắc này, phế long cuối cùng cũng coi như là có một tia long tộc khí thế. Bất quá nó hiện tại loại này hình thể cũng không phải hào ẩn náu, không pháp tượng trước như vậy bấy người. Cũng may phế long cũng không cần ẩn náu, bởi vì thực lực của nó trên căn bản cùng Mãn Lăng Vân cái kia bạch hổ thực lực tương đương. Nói đến, không nên lại gọi nó phế long, nhưng cũng chỉ là một tên, nếu đã lấy, Lý Hằng Hiên cũng lười lại cải. Chính là không biết. Thật đánh tới đến, là này phế long lợi hại vẫn là Mãn Lăng Vân bạch hổ càng cường. Như vậy tiếp đó, ta nên làm gì? Hơi khẽ to mày, lấy ra 2 viên võ sư thăng cấp đan, thả ở trong tay do dự có muốn ăn hay không? Đường đầu, phế long muốn ăn đường đầu. Ai biết người võ sư này thăng cấp đan vừa lấy ra, phế long lập tức há to mồm, đánh tới. Lăn sang một góc chơi, này không phải cho ngươi ăn. Lý Hằng Hiên sững sờ, phản ứng cũng coi như là đúng lúc. Một cái tắt liền đem phế long hô đến một bên. Ô ô, phế long cuộn mình ở một bên, tựa hồ là đang khóc thấp giọng nói rằng, ba ba không thích phế long, ba ba không cho phế long đường đầu ăn. Rời ạ. Lý Hằng Hiên liền sững sờ, mới vừa đối với phế long khá một chút ấn tượng, cho rằng nó có chút long tộc uy thế, này hảo cảm lập tức liền hoàn toàn tiêu tan. Hắn bất đắc dĩ nói, ngươi là long à, năm đó thánh võ đế chân đạp ngũ trảo kim long, chinh chiến toàn bộ Cửu Châu. Ngươi tuy rằng dài đến quái điểm. Cả người đỏ như máu, tượng cái biến dị phẩm. Tốt xấu cũng là long a, long làm sao có thể khóc đây? Có còn hay không một điểm long tộc uy nghiêm? Phế long không thể khóc sao? Phế long lúc này mới ngẩng đầu lên, oan ức nhìn phía Lý Hằng Hiên hỏi. Đương nhiên rồi, long khiếu cửu thiên, hô mưa gọi gió. Long tộc là thế giới này sinh vật mạnh mẽ nhất, vì lẽ đó liền muốn có long tộc uy nghiêm, ngươi đương nhiên không thể khóc, nhiều mất mặt. Lý Hằng Hiên dụ dỗ từng bước nói rằng, hy vọng phế long có thể rõ ràng đạo lý này. không phải vậy sau đó mang theo một cái khóc nhẹ huyết long đi ra ngoài, còn không bị người cười đến rụng răng. Long tộc rất mạnh sao? Phế long là long tộc, không thể khóc. Phế long chớp chớp hai con mắt to, vô cùng đáng thương nhìn Lý Hằng Hiên, lại nói, nhưng là ba ba không yêu phế long, ba ba chính mình ăn đường đầu, không cho phế long ăn đường đầu, phế long liền muốn khóc, ô ô. Giời ạ, ngươi vẫn đúng là đem thăng cấp đan cho rằng đường đầu. Lý Hằng Hiên bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là lại lấy ra hai viên võ đồ thăng cấp đan, đưa cho phế long, nói rằng, hảo, cho ngươi. Cũng cho ngươi hai viên, ngươi cùng ta một người hai viên, này tổng được chưa? Ta liền biết ba ba tốt nhất. Phế long lập tức vui vẻ ra mặt, bay đến đem hai hạt võ đồ thăng cấp đan nuốt vào trong miệng, lại chưa hết thỏm thèm nhìn Lý Hằng Hiên một cái khác trong bàn tay hai viên võ sư thăng cấp đan. Còn xem, Lý Hằng Hiên sững sờ, liền vội vàng đem hai viên võ sư thăng cấp đan cất đi. Hắn một mặt cười khổ, ta đây thật sự là ở dưỡng nhi tử à, mẹ trứng, cầm lao tử thăng cấp đan thật làm đường đậu ăn. Cuối cùng, Lý Hằng Hiên vẫn không có ăn hai viên võ sư thăng cấp đan. Ăn, cố nhiên có thể lập tức tăng cao thực lực, thế nhưng giữ lại hắn nhưng có càng to lớn hơn tác dụng. Lý Hằng Hiên cười nói, đi, phế long, ta lại dẫn ngươi đi tìm xà xà an. Chương 81, đệ một luân kết thúc. Ba ba, xà xà ở nơi nào? Nếu không ngươi lại cho ta hai viên đường đậu đi. Một người một rồng đi rồi đầy đủ hơn nửa ngày đều không có ngộ đến bất kỳ người, phế long liếm mặt, nói với Lý Hằng Hiên. Đừng nóng nội, xà xà sẽ có, đường đậu cũng sẽ có. Lý Hằng Hiên cười cợt nhẹ giọng nói rằng. Chỉ có điều phóng tầm mắt vừa nhìn, toàn bộ rừng rậm ngoại trừ Lý Hằng Hiên tiếng bước chân của chính mình, liền cũng không còn bất kỳ những khác động tĩnh. Liền hô một tiếng chim hót đều không nghe thấy. Nhìn dáng dấp mọi người đều trốn đi a. Lý Hằng Hiên bất đắc dĩ thở dài, thử luyện quy tắc chi tàn khốc, 2 tuyển 1, 20 chuyển thừa hạt giống trong lúc đó chém giết lẫn nhau, chết còn lại 10 cái mới có thể đi vào vòng kế tiếp. Bất luận là ai, đều muốn suy nghĩ một chút kết quả. Dù cho là Mãn Lăng Vân người như vậy đều không phải tuyệt đối an toàn, vì lẽ đó cũng không ai dám dễ dàng lộ diện. Tuy rằng cái này rừng rậm cũng không hề tưởng tượng ở trong lớn, nhưng tượng hoàn cảnh như vậy bên trong, nếu như có tâm tránh né lời nói, chỉ sợ cũng là ngay ở ngoài trăm trượng có người cũng rất khó phát hiện. Mới bắt đầu gặp phải tiền minh hoàn toàn chính là vật khí, hiện tại mọi người đều học ngoan, cố ý trốn đi. Lại phải tìm được, liền vô cùng khó khăn. Thời gian chậm rãi trôi qua, lại quá 3 ngày. Lý Hằng Hiên vẫn không có ngộ đến bất kỳ người, bất quá bầu trời đại địa đúng là phát sinh ra biến hóa. Liền nhìn thấy chu vi đại thụ che trời, đột nhiên một viên biến mất không còn tăm hơi, chu vi rất nhanh lại đã biến thành vừa bắt đầu hoang vu đại địa. Giữa bầu trời, hắc vân nằm dày đặc, đầu người dần dần hình thành. Chỉ còn dư lại 10 người a. Vòng thứ nhất đã kết thúc. Lý Hằng Hiên than khẽ, hắn lúc trong lòng sáng ngời, lại nghĩ đến cái nham hiểm chủ ý, không khỏi thấp giọng nói, "Phế Long, ngươi có thể bay cao bao nhiêu?" Phế Long lắc lắc đầu, nói rằng, "Bay cao bao nhiêu? Phế Long chưa từng thử a, bất quá nên rất cao đi." "Hảo, vậy ngươi phi, cao bao nhiêu bay cao bao nhiêu? Chờ ta gọi ngươi thời điểm, ngươi lại xuống đến." Lý Hằng Hiên lập tức nói với Phế Long. Lưu Võ trước khi chết đã từng kêu to, hắn huyền linh còn chỉ là võ đồ. Có thể hiện tại Phế Long đã biến thành đỉnh phong võ tu, cùng Mãn Lăng Vân Bạch Hổ một đẳng cấp, e sợ đã là hết thể truyền thừa hạt giống ở trong mạnh nhất mấy cái. Lúc trước Phế Long là thật Phế Long, thổi một hơi sẽ chết. Mà mọi người cho rằng thiên phú của hắn cao, vì lẽ đó huyền linh mạnh, hắn mới có thể dọa dẫm người khác. Đây là chỉ ra địch lấy mạnh, để cho người khác không dám đánh hắn. Hiện tại, trải qua Lưu Võ như vậy hô to một tiếng, e sợ mọi người đã biết hắn huyền linh rất yếu, ít nhất đều có chút do dự bất định. Có thể một mực hiện tại Phế Long không phải thật Phế Long, mà là đã biến thành mạnh mẽ nhất huyền linh một trong. Vậy hắn vừa vặn là có thể đi ngược lại con đường cũ, cùng lúc trước ngược lại. Từ chỉ ra địch lấy mạnh, biến thành chỉ ra địch lấy yếu, xuất kỳ bất ý, tương tự có thể thu được tương đồng hiệu quả. Dừng một chút, nhìn thấy Phế Long vẫn cư ở bên cạnh mình xoay quanh phi hành, Lý Hằng Hiên không khỏi lăng nói, ồ. Phế Long, ngươi làm sao vẫn còn ở nơi này, ngươi làm sao còn không lên trời? Không phải gọi ngươi bay lên trời đi không? Phế Long nhược nhược nói rằng, nhưng là Phế Long nghĩ ở tại ba ba bên người, không muốn phi quá xa. Như vậy, chúng ta cùng người khác chơi chơi trốn tìm, ngươi bay lên trời, ta gọi ngươi thời điểm, ngươi liền xuống đến, dọa người khác giật mình, lại cho người khác đột nhiên tập kích có được hay không? Như vậy ngươi thì có xả xả ăn. Lý Hằng Hiên dụ dỗ từng bước nói, Phế Long tuy rằng thông minh không thấp, thế nhưng còn như thằng bé con, đứa nhỏ không phải đều yêu thích chơi chơi trốn tìm sao? Chơi trốn tìm, đây là cái gì? Phế Long sững sờ, càng là không biết chơi trốn tìm là món đồ gì, bất quá nó lại gật đầu hỏi, có xà xà ăn. Lý Hằng Hiên gật đầu, nói, hừm, chỉ cần ngươi phối hợp ta, thì có xà xà ăn. Tốt lắm, Phế Long phối hợp ba ba, đột nhiên nô ra dọa người khác. Bất quá ba ba chủ ý không được, Phế Long kỳ thực không cần phi cao như vậy. Phế Long hiển nhiên rất hỉ nghĩ lại nuốt ăn lúc trước lưu võ mãng xà. Nhưng nó nhưng không như thế ý Lý Hằng Hiên thuyết pháp, nó lại nói tiếp, bởi vì phi quá cao lời nói, bay đến người khác không nhìn thấy độ cao. Khí lưu quá mạnh, Phế Long sẽ không chịu được. Như vậy đi, ta trốn vào ba ba sủng vật không gian là tốt rồi. Đợi được ba ba gọi ta thời điểm, Phế Long là có thể đột nhiên nô ra. Sủng vật không gian. Lý Hằng Hiên sững sờ, còn có đồ chơi này. Lập tức hắn ở trong đầu mở ra hệ thống bảng, quả nhiên phát hiện có thêm cái sủng vật không gian, mặt trên viết sủng vật bình thường có thể bỏ vào. Ta sát, vậy ngươi không nói sớm. Lý Hằng Hiên vui vẻ, liền vội vàng đem Phế Long thu vào. Ba ngày qua này, hắn đều sắp bị Phế Long cho phiền chết rồi. Phế Long tuy rằng trí lực không thấp, nhưng hiện tại tâm trí rồi cùng 2-3 tuổi trẻ con như thế. Nhìn thấy cái gì cũng tò mò, đều muốn đi chơi, đặc biệt là mỗi ngày hô ăn đường đậu. Mẹ trứng, ta đó là thăng cấp đan, có thể làm đường đậu ăn sao? Lý Hằng Hiên đã sớm không chịu được nó, nếu là biết có cái này sủng vật không gian, hắn tội gì mỗi ngày tại mọi thời khắc đem Phế Long mang theo bên người. Kỳ thực cũng là Lý Hằng Hiên vào trước là chủ đem Phế Long xem là huyền linh, mà không phải chân chính sủng vật, căn bản không nghĩ tới có sủng vật không gian chuyện này. Nhưng là hệ thống là coi Phế Long là làm sủng vật, dĩ nhiên là có thêm cái hệ thống sủng vật không gian. Ồ, Diệp Long cái kia huyết long chạy chạy đi đâu? Làm sao đột nhiên liền biến mất rồi? Nơi truyền thừa bên ngoài, rất nhiều võ tôn võ vương nhìn thấy tình cảnh này, dồn dập ngạc nhiên, do dự không rõ. Lý Hằng Hiên đương nhiên sẽ không để ý tới tâm tình của bọn họ. Hắn cũng không biết người bên ngoài có thể một tia không lọt nhìn thấy tình huống bên trong. Hắn ngẩng đầu lên, giữa bầu trời hắc vân tạo thành đầu người đã ngưng tụ hoàn thành. Lập tức, Lý Hằng Hiên liền cảm giác được bên người bỗng nhiên tuôn ra lượng lớn thiên địa linh khí, mà sau não trong túi truyền đến một trận choáng váng. Lại bình tĩnh lại đến thời điểm, bên người đã nhiều hơn rất nhiều người. Diệp Thiếu Thành ở Lý Hằng Hiên bên người đột nhiên lớn tiếng nói, lão đại, ngươi huyền linh thật chỉ có võ đồ tu vi. Ngươi không nói lời nào sẽ chết ta. Lý Hằng Hiên hơi khẽ to mày, làm ra căm ghét dáng vẻ. Ngốc! Diệp Thiếu Khanh đồng dạng chẳng đáng nở nụ cười. Hít! Lão đại, người làm ta câu nói mới vừa rồi kia không nói. Diệp Thiếu Thành hơi sững sờ, cũng rõ ràng tự mình nói sai, lưu võ trước khi chết cái kia hô to một tiếng, có lẽ còn có người không nghe thấy, thế nhưng hắn vừa nói như thế, không phải người nào đều biết không. Cút sang một bên. Lý Hằng Hiên giả bộ phẫn nộ, không tiếp tục để ý Diệp Thiếu Thành. Hắn chuyển mà nhìn phía những người khác. Lúc tiến vào 20 truyền thừa hạt giống, hiện tại chỉ còn dư lại 10 cái. 7 cái võ sư, ngoại trừ Lý Hằng Hiên bên ngoài, còn có 4 cái. Trong đó một cái thình lình chính là Diệp Thiếu Thành, hắn lại ở nơi truyền thừa bên trong đột phá đến một cấp võ sư, đúng là lệnh Lý Hằng Hiên có chút bất ngờ. Cũng là nói vừa bắt đầu tiến vào 7 cái võ sư, đã chết rồi 3 cái. Còn lại những người này ở trong, mạnh nhất không thể nghi ngờ chính là Mãn Lăng Vân, giờ khác này hắn Bạch Hổ lại cũng lên cấp đến một cấp võ sư. Ở Lý Hằng Hiên nhìn phía Mãn Lăng Vân đồng thời, Mãn Lăng Vân cũng nhìn phía hắn. Mãn Lăng Vân lạnh giọng nói rằng, Diệp Long, ta nghe nói ngươi huyền linh chỉ có võ đồ cảnh giới, ngươi rất tốt. Ta lớn như vậy vẫn là lần thứ nhất bị người lừa dối. Ngươi tốt nhất kỳ vọng, vòng thứ hai ở trong không muốn gặp phải ta. Chương 82, so với thực lực càng hơn vật khí. Ai kêu ngươi nhắc gan, không dám đánh với ta đây. Hiện đang hối hận, muộn. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười. Không để ý chút nào Mãn Lăng Vân nghiến răng nghiến lợi biểu hiện, đối với loại này chỉ dám thả miệng tháo. Thế nhưng đến chân chính bước ngoặt, lại không dám ra tay người. Lý Hằng Hiên từ trước đến giờ là xem thường, hắn lại nhìn phía những người khác. Thêm vào mới lên cấp Diệp Thiếu Thành, tổng cộng liền còn sót lại 5 cái võ sư, Lý Hằng Hiên ánh mắt đặt ở Diệp Thiếu Khanh trên người. Nói chuẩn xác phóng tới Diệp Thiếu Khanh bên người Hỏa Phượng Hoàng trên người. Nay Hỏa Phượng càng cũng đạt đến một cấp võ sư tu vi, cùng Mãn Lăng Vân Bạch Hổ như thế, thậm chí Hỏa Phượng biết bay. Xem ra so với Mãn Lăng Vân Bạch Hổ khí thế còn muốn càng cường. Mẹ trứng, vốn cho là Phế Long trở thành võ tu đỉnh phong, coi như là lợi hại. Không nghĩ bọn họ lại còn có võ sư cấp bậc huyền linh. Ồ, không đúng. Lý Hằng Hiên sững sờ, vừa nhìn về phía Diệp Thiếu Thành bên người nằm út sấp báo đen. Con này đen thui con báo lại cũng là một cấp võ sư, Diệp gia huynh muội quả nhiên sẽ không có một cái kẻ tầm thường. Được rồi, so với không được các ngươi ta cùng người khác so với được không? Lý Hằng Hiên ánh mắt nhìn phía ở đây cái cuối cùng võ sư, nhìn hắn quần áo là liệp nhân minh người. Tu vi cũng không phải yếu, cấp 4 võ sư. Bên cạnh hắn theo một đầu báo loại yêu thú, cũng là khá là thần tuấn, tu vi ở võ tu đỉnh phong, cùng Lý Hằng Hiên phế long một cảnh giới. Nhưng cũng so với không được Mãn Lăng Vân cùng Diệp gia huynh muội. Hơn nữa hắn cả người rất nhiều nơi đều có vết máu, hiển nhiên là theo người có quá khích liệt một trận chiến. Hắn đã là cấp 4 võ sư, còn có ai có thể gây tổn thương cho hắn? Lý Hằng Hiên sững sờ, lập tức lại nhìn phía Mãn Lăng Vân, nhìn kỹ phát hiện y phục của hắn trên thật có chút nhỏ bé tổn hại. Hắn không khỏi cười to, đối với Mãn Lăng Vân nói, lẽ nào hai người các ngươi đánh qua một chiếc? Mãn Lăng Vân chẳng đáng lạnh lùng một rên nói rằng, hừ, này chuyện không liên quan tới ngươi. Đương nhiên quản của ta sự, bởi vì ta cũng muốn đánh chết ngươi. Lý Hằng Hiên cười cợt, liền hướng về cái này cấp 4 võ sư đi đến, chỉ Mãn Lăng Vân, nhẹ giọng nói, ha ha, huynh đệ, ta là Diệp Long. Không bằng chúng ta hai vòng thứ hai kết minh, đồng thời đánh chết hắn. Hảo, ta gọi ông Trọng. Có cơ hội lời nói, chúng ta đồng thời trước hết giết Mãn Lăng Vân. Người võ sư này gật gật đầu, trầm giọng nói rằng, nhìn phía Mãn Lăng Vân ánh mắt tràn ngập cừu hận. Diệp Long, ngươi không muốn khinh người quá đáng. Mãn Lăng Vân nổi giận, không nghĩ tới Lý Hằng Hiên lại vô liêm sỉ như vậy. Hắn nhìn ngang liếc dọc, Mãn gia đúng là đi vào năm cái chọc người, nguyên bản là người nhiều nhất. Chỉ tiếc, hiện tại chỉ còn dư lại Mãn Lăng Vân cùng một cái khác. Một cái khác còn chỉ là cấp 9 võ tu, căn bản không giúp được hắn gấp cái gì. Đi, ông huynh, chúng ta đến bên kia nói chuyện chi tiết nhỏ, nếu như vòng thứ hai gặp gỡ muốn làm sao đối phó hắn. Lý Hằng Hiên nở nụ cười, sao quan tâm sự phẫn nộ của hắn, vỗ vỗ ông trong vai, hai người liền đi qua một bên, nhỏ giọng trò chuyện. Đáng ghét. Thấy cảnh này, ở ngay trước mặt chính mình, thương lượng làm sao đối phó chính mình, Mãn Lăng Vân trực hận đến nghiến răng nghiến lợi. Ầm ầm ầm. Nhưng vào lúc này, bầu trời lần thứ hai truyền đến nổ vang. Liền nghe đến giữa bầu trời đầu người phát ra như lôi chấn bình thường âm thanh. Bọn tiểu tử, bổn hoàng cho các ngươi chuẩn bị cái này nơi giết chóc thế nào. Sau đó phải tiến hành trận thứ hai thử luyện, nhưng trước đó bổn hoàng các ngươi phải biết một ít chuyện. Bổn hoàng trước đã nói, bổn hoàng một đời bản lĩnh đều ở huyền linh mặt trên. Mà một cái tốt huyền linh võ giả, không chỉ muốn tự thân mạnh, còn muốn huyền linh cường. Càng muốn cùng huyền linh một lòng, đem huyền linh mệnh cho giảng mạng của mình. Nếu như không làm được đến mức này, liền không xứng đáng đến bổn hoàng truyền thừa. Sống sót 10 người các ngươi nên vui mừng, chính là bởi vì điểm này, các ngươi còn có cơ hội sống sót. Đón lấy vòng thứ 2 bắt đầu, vòng thứ 2 quy tắc là, 10 người ở trong còn lại 3 người. Liền có thể vào truyền thừa cuối cùng nơi, được bổn hoàng truyền thừa. A, 10 cái ở trong chỉ sống 3 cái, nay còn nói là có cơ hội sống sót. Hơn nữa còn là 3 người tiến vào nơi truyền thừa, nhưng là chân chính truyền thừa chỉ có 1 người có thể thu được. Cái này quy tắc vừa ra, tuy rằng đã sớm biết nơi truyền thừa hung hiểm cực kỳ, có thể mọi người vẫn là sắc mặt đại biến. Nếu như nói vòng thứ nhất còn có 50% mạng sống cơ hội lời nói, thế nhưng này một vòng liền chỉ còn dư lại 30%. Ha 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 ha. Giữa bầu trời hắc vân tạo thành đầu người, lại phát ra chấn động lôi như thế âm thanh. Bọn tiểu tử, có phải là dọa sợ? Yên tâm, bổn hoàng đã nói, các ngươi còn có cơ hội sống sót, thì sẽ không lừa các ngươi. Ở vòng thứ hai ở trong, chỉ muốn các ngươi trong lòng đọc thầm ta muốn rời khỏi liền có thể lập tức truyền tống xuất nơi truyền thừa. Cái này cũng là vì thử thách các ngươi có hay không cùng tự thân huyền linh đồng sinh cộng tử quyết tâm. Nếu như rời đi, liền mất đi thu được truyền thừa tư cách, các ngươi không chỉ sẽ mất đi bổn hoàng truyền thừa, tương tự sẽ mất đi cái kia cuối cùng kinh thiên bảo tàng. Đồng thời, nay một vòng thử thách không chỉ là thực lực của các ngươi, còn có các ngươi từng người vận khí, bởi vì vận khí có lúc cũng là thực lực một phần. Bổn hoàng nếu như số may sớm trăm năm thời gian phát hiện cái kia cuối cùng kinh thiên bảo tàng, bổn hoàng cũng sẽ không chết ở chỗ này. Vì lẽ đó ở này một vòng ở trong, bổn hoàng cho các ngươi chuẩn bị một chút bất ngờ kinh hỉ. Chỉ muốn chiếm được những này kinh hỉ, thường thường thực lực thấp người cũng có thể chiến thắng thực lực mạnh người. Cuối cùng, bổn hoàng cho các ngươi thêm một ít nhắc nhở. Vòng thứ hai là cái mê cung, các ngươi một hồi sẽ bị tùy cơ phân phối đến mê cung mỗi cái điểm, mà vòng thứ ba lối vào ngay ở trong mê cung nơi nào đó. Thắng lợi quy tắc có 2 cái, phương pháp thứ nhất là, các ngươi lẫn nhau giết chóc, một khi 10 người còn lại 3 cái, 3 người kia liền có thể tự động tiến vào cuối cùng vòng thứ 3 nơi truyền thừa. Phương pháp thứ hai là, các ngươi tìm tới vòng thứ 3 lối vào. Chỉ cần có 3 người tìm tới lối vào, đồng thời tiến vào, thì lại còn lại tất cả mọi người đều sẽ bị đào thải. Như vậy tiếp đó, mê cung thử luyện chính thức bắt đầu, bọn tiểu tử, chúc các ngươi may mắn. Nói xong một câu nói sau cùng này, trên trời hắc vân đầu người dần dần tiêu tan, đồng thời Lý Hằng Hiên lại cảm thấy đến trong đầu một trận choáng váng. Lần thứ hai phục hồi tinh thần lại thời điểm, người ở bên cạnh cũng đã không gặp. Lý Hằng Hiên nhưng là đưa thân vào một cái trống trải hành lang ở trong. Hành lang rộng và cao đều là 3 trượng, mà hắn giờ khắc này vị trí, phía sau là vách tường. Nhìn về phía trước, đại khái 3 dặm địa phương xa có một cái chữ T giao lộ. Mẹ trứng, quả nhiên là mê cung. Lý Hằng Hiên lập tức hướng trước mặt chạy đi, này một vòng thử luyện rất là vừa hố. So với thực lực, càng muốn so với vận khí. Nếu như có 3 cái thực lực rất kém cỏi, nhưng vận khí người rất tốt tìm tới vòng thứ 3 lối vào, đồng thời tiến vào, vậy hắn thì lại tự nhiên thất bại. Huống chi người đi trước đầu còn nói quá, này một vòng ở trong ẩn giấu đi rất nhiều kinh hỉ. Vì lẽ đó, hắn nhất định phải nắm chặt tốc độ. Tung 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 tung. Ngay ở Lý Hằng Hiên sắp tiếp cận cái này chuyển biến lỗ hổng thời điểm, hắn nghe được ngã rẽ mặt sau đồng dạng chuyển đến tiếng bước chân. Cùng lúc đó, ngã rẽ sau người hiển nhiên cũng phát hiện chính mình. Bởi vì Lý Hằng Hiên nghe được, người này tiếng bước chân rõ ràng hãm lại tốc độ. Chương 83, đây mới là long tộc sức chiến đấu. Lý Hằng Hiên lập tức bước nhanh hơn, bởi vì đối phương chậm lại bước chân, liền mang ý nghĩa không thế nào tự tin. Chuyện tốt như thế, hắn làm sao có thể sai qua. Chớp mắt vọt tới chữ T giao lộ, Lý Hằng Hiên trái phải vừa nhìn, quả nhiên phát hiện bên phải có một bóng người biến mất ở cuối hành lang nơi. Còn muốn chạy? Lý Hằng Hiên cười ha ha, lần thứ 2 tăng nhanh tốc độ, chuyển qua lại một cái chữ T giao lộ. Phía trước một cái thiếu niên mặc áo đen đối mặt cuối lối đi tường đá, mờ mịt luống cuống. Hắn cũng coi như là vận khí lưng về đến nhà, càng đi tới một con đường chết. Lý Hằng Hiên cười cợt, thấp giọng nói, còn chạy đằng nào. Diệp Long, ngươi đừng tới đây, ngươi huyền linh chỉ là võ đồ cảnh giới, ngươi không chiếm được truyền thừa. Thiếu niên mặc áo đen run run rẩy rẩy xoay người lại, càng là mãn ra ngoại trừ mãn lăng vân bên ngoài một cái khác truyền thừa hạt giống. Thực sự là hoàn gia ngõ hẹp à, chỉ tiếc của ta huyền linh tuy rằng yếu, thế nhưng đối phó ngươi, còn không cần dùng đến huyền linh. Lý Hằng Hiên liền cười, chẳng đáng nói rằng. Đối phó hắn loại này cấp 9 võ tu, mặc dù dập đầu dược cũng chỉ là cấp 9 võ sư người, hắn là một điểm áp lực đều không có. Ngươi! Diệp Long, ta cùng ngươi liều mạng. Mãn gia thiếu niên hét lớn một tiếng, một bộ thấy chết không sờn dáng vẻ, tiếp theo liền biến mất không còn tăm hơi. Chỉ còn sót lại bên cạnh hắn huyền linh, một cái tu vi ở cấp 7 võ tu kim mao sư tử, ngốc tại chỗ không biết làm sao. Ta thảo, mãn gia người quả nhiên đều không loại. Lý Hằng Hiên lắc lắc đầu, đánh còn không đánh. Lại chính mình bỏ chạy rơi mất. Phế Long, đi nuốt đầu kia sư tử. Dứt lời, Lý Hằng Hiên liền đem Phế Long từ sủng vật không gian ở trong kêu gọi ra. Phế Long vừa ra tới, liền quay chung quanh Lý Hằng Hiên quanh thân nhiễu vòng, hưng phấn nói, ba ba, ngươi rốt cục thả ta đi ra, Phế Long ở sủng vật bên trong không gian xẹp đã lâu. Nói mau, ba ba nói mau, chúng ta muốn đi đánh lén ai? Đúng rồi, ba ba, đánh lén là món đồ gì, có thể ăn sao? Lý Hằng Hiên dở khóc dở cười. Thật muốn đi đánh lén ai, giống như ngươi vậy, không bị người đánh trộm coi như là tổ tiên tích đức. Hắn nhẹ giọng nói rằng, bên kia đầu kia sư tử, thấy không? So với xà xà cũng còn tốt ăn, đi ăn nó. Được rồi. Phế Long cực kỳ hưng phấn, trong giây lát liền bay qua, liền thấy nó mở ra miệng rộng, vạch hút một cái. Vèo. Kim Mao sư tử vẫn không nhúc nhích, trái lại là bởi vì Phế Long hành động này gây nên sự phẫn nộ của nó. Ba ba, nó không cho ta ăn, ta không chơi. Phế Long muốn ăn đường đầu. Phế Long sững sờ, hào không phát hiện Kim Mao sư tử sự phẫn nộ, xoay người liền hướng về Lý Hằng Hiên bay tới. Hống. Nhưng vào lúc này, Kim Mao sư tử một tiếng lịch hống. Chủ nhân vứt bỏ nó, Kim Mao sư tử vốn là không biết làm sao, Phế Long còn muốn đi ăn nó, đã sớm để con này Kim Mao sư tử lên cơn giận dữ. Liền thấy nó một tiếng lịch hống, đột nhiên đánh tới. Bên phải chân trước đi xuống dùng sức một hồi, một đạo huyền mang ở nó trên lợi chảo mặt lấp lóe. Đem Phế Long phiến đến trên đất. Phế Long bò lên liền sợ sệt hướng về Lý Hằng Hiên bên này phi biên giới khóc lớn tiếng nói, ô ô. Ba ba cứu mạng A, sư tử không cho Phế Long ăn, còn muốn đánh Phế Long. Ta thảo, người là Long. Lý Hằng Hiên liền sửng sốt, đây là Long A, đỉnh phong võ tu cảnh giới Long, mà đối phương chỉ là một đầu kim mao sư tử, cảnh giới cũng chỉ ở cấp 7 võ tu. Ngươi lại bị nó đánh khóc nhẹ. May nhờ Lý Hằng Hiên trước còn đang suy nghĩ là Phế Long lợi hại. Vẫn là mãn lăng vân bạch hổ lợi hại, bây giờ nhìn lại, Phế Long danh tự này thật không gọi thiệt thòi nó. Lý Hằng Hiên lớn tiếng nói, nó đánh ngươi, ngươi liền đánh nó a. Phế Long có thể đánh hắn sao? Phế Long một đôi mắt to, chớp chớp, nhược lực hỏi. Hình như tại trong lòng nó, căn bản không có đánh nhau chuyện này. Lý Hằng Hiên liền lớn tiếng mắng, đương nhiên a, nó trước tiên đánh ngươi, ngươi làm gì thế không thể đánh nó. Phế Long lại nói, nhưng là Phế Long không biết đánh như thế nào. Tùy tiện ngươi đánh như thế nào. Ngươi dùng tốc độ nhanh nhất bay qua, dùng hàm răng cắn, dùng đôi đánh, thậm chí dùng thân thể của ngươi đi quấn quanh nó, cũng có thể. Lý Hằng Hiên lớn tiếng chỉ điểm, kỳ thực nó cũng không biết Long phương thức chiến đấu, chính là thuận miệng nói mỏ. Có thể Phế Long coi Lý Hằng Hiên là làm ba ba, đối với Lý Hằng Hiên lời nói gì nghe nấy. Liền thấy Phế Long thoan một hồi biến mất không còn tăm hơi, lại xuất hiện thời điểm, đã đến con này Kim Mao sư tử trước mặt. Sau đó, nó lấy dũng khí, một cái đuôi ra sức hướng về con này Kim Mao sư tử quất tới. Liền nhìn thấy một vệt ánh sáng màu né qua, Kim Mao sư tử không hề có chút sức chống đỡ, càng bị đánh thành hai nửa, chớp mắt liền khí tức hoàn toàn không có. Ta sát! Đây là Phế Long, đây mới là Long tộc sức chiến đấu A. Lý Hằng Hiên ngạc nhiên, lần này nhặt được bảo A, Phế Long chỉ là tâm trí không thuần thục, nhưng sức chiến đấu tuyệt đối là Long tộc sức chiến đấu. Này Kim Mao sư tử tốt xấu cũng là cấp 7 võ tu, hơn nữa yêu thú thân thể cường nhận, liền như vậy chỉ bằng sức mạnh thân thể đưa nó đánh thành hai nửa, chỉ sợ cũng là Lý Hằng Hiên hiện nay cấp 6 võ sư tu vi, không cần huyền cấp trở lên sắc bén võ binh đều không làm được. Nhưng Phế Long chỉ dùng một cái đuôi, liền đem Kim Mao sư tử chém thành hai nửa. Nó công kích trước, trên người nhô ra đạo kia huyết quang là cái gì? Gọi ngươi đánh Phế Long, không phải con ngoan, ba ba để ta đánh ngươi, ta đánh chết ngươi. Nhiều đúng như vậy, Phế Long còn không cam lòng, tiếp tục một cái đuôi hướng về Kim Mao sư tử rút đi. Một hồi. Không lâu lắm, Phế Long liền đem con này Kim Mao sư tử cho đánh thành thịt vụn, sau đó hóa thành điểm linh khí quang điểm, chỉ lát nữa là phải tiêu tan ở trong không khí. Lý Hằng Hiên lúc này mới nhìn thấy, này cứng rắn có thể so sánh tinh cương huyền thiết sàn nhà, đều bị Phế Long đánh thành nát tan. Được rồi. Thấy Phế Long còn không chịu dừng tay, Lý Hằng Hiên lớn tiếng nói, nhanh, Phế Long, đem không chung những linh khí này quang điểm nuốt lấy. Phế Long nghi hoặc nhìn những điểm sáng này hỏi, những này có thể ăn sao? Đương nhiên có thể ăn, những thứ này đều là tiểu viên đường đậu. Mắt thấy những linh khí này quang điểm liền muốn hoàn toàn tiêu tan, Lý Hằng Hiên sốt sắng. Hết thể truyền thừa hạt giống huyền linh đều là linh khí ngưng tụ, hiện tại huyền linh chết rồi, bất quá là lại trở về thành linh khí mà thôi, tại sao không thể ăn? Phế Long nghe ba ba. Phi Long gật gù, hé miệng ngoạch hút một cái, lập tức vui vẻ ra mặt, lớn tiếng nói, những này quả nhiên là đường đậu đây. Đương nhiên, ta làm sao sẽ lừa ngươi? Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, lại nói, Phế Long, ngươi hiện tại có cảm giác gì không? Phế Long lắc lắc đầu nói, không có cảm giác gì a. Hừm, ngươi trước về sủng vật không gian nghỉ ngơi, ta một hồi lại gọi ngươi đi ra. Lý Hằng Hiên dứt lời, liền đem Phế Long thu vào sủng vật không gian, nhìn dáng dấp nuốt ăn một cái cấp 7 võ tu huyền linh, còn chưa đủ Phế Long đột phá đến võ sư cảnh giới. Hắn còn đến tiếp tục cố gắng mới là. Ở cái này nơi truyền thừa ở trong, huyền linh vô cùng trọng yếu, nếu như Phế Long không có thể đột phá đến võ sư nói, hắn rất khó chiếm được cuối cùng truyền thừa. Lý Hằng Hiên tiếp tục đi về phía trước. Ồ, đó là cái gì? Nhìn dáng dấp không giống như là người truyền thừa, cũng không giống như là huyền linh. Lẽ nào vận khí ta tốt như vậy, tìm tới vòng thứ ba lối vào. Nửa giờ sau, vừa mới chuyển qua một cái ngã tư đường. Lý Hằng Hiên liền đột nhiên nhìn thấy phía trước truyền đến một đạo mãnh liệt tia sáng. Chương 84, Lão Đại, ngươi ngày điều mẫu lao. Đó là cái gì? Lý Hằng Hiên sững sờ, phía trước là một cái ngã tư đường. Giao lộ trung gian có một tòa cao to bệ đá bốn phía đều có bậc thang, đỉnh bày đặt một cái sáng lên lấp lóa bảo hộp. Tuy rằng không biết đây là cái gì, nhưng Lý Hằng Hiên nhưng hầu như có thể khẳng định này không phải vòng thứ ba lối vào. Cái này chẳng lẽ chính là lúc trước người kia đầu nói tới kinh hỉ? Được sau, nhược cũng có thể chiến thắng cường. Chỉ hơi ngẩn ngơ, Lý Hằng Hiên liền bước nhanh tới. Đúng vào lúc này, ngã tư đường bên phải, Diệp Thiếu Thành bỗng nhiên đi ra, nhìn thấy Lý Hằng Hiên, kinh ngạc hỏi, ồ, Lão Đại, ngươi cũng tới. Ừm. Lý Hằng Hiên gật gật đầu, thấp giọng nói, ngươi đang trong mê cung còn gặp phải người khác không có. Gặp phải một cái, phó gia, bị ta làm thịt. Không, phải nói là bị nó làm thịt rồi. Diệp Thiếu Thành ngạo nghễ chỉ hắn bên chân hắc báo, lại nói, ta này hắc báo có thể hung tàn, giết người không chớp mắt ta. Tuy rằng chỉ là một cấp võ sư, nhưng cũng hơn xa một cấp võ sư sức chiến đấu. Đến, hắc báo, hống một cái tới nghe một chút. Dứt lời, Diệp Thiếu Thành liền đá hắn con này hắc báo. Liền thấy hắc báo phờ phạc ngẩng đầu lên, ngáp một cái, nhìn ngó Lý Hằng Hiên liền lại cúi đầu. Ê! Diệp Thiếu Thành lúng túng cười cợt, cảm thấy không còn mặt mũi, lại nói, con này hắc báo bình thường liền đúng như vậy, thế nhưng thật chiến đấu với nhau, có thể hung tàn. Hửm, ta tin. Lý Hằng Hiên gật gật đầu, ngay ở vừa nãy, hắc báo ngẩng đầu thời điểm, Lý Hằng Hiên trông thấy nó trong mắt một vệ thung quang. Hiển nhiên, con này hắc báo cũng là cực kỳ không đơn giản. Hơn nữa cái này giống báo loại yêu thú, Lý Hằng Hiên từ trước tới nay chưa từng gặp qua, nên cũng là một đầu thượng cổ dị chủng. Diệp Thiếu Thành dừng một chút, lại nói, lão đại, trước người nói nhiều không tiện. Ta muốn hỏi hỏi, ngươi huyền linh ở đâu? Sẽ không thật cùng Lưu Vo nói như thế, chỉ có võ đồ cảnh giới chứ?
Không phải.
Lý Hằng Hiên cười lắc lắc đầu. Ta liền biết, lão đại huyền linh khẳng định là mạnh nhất, làm sao sẽ chỉ có võ đồ cảnh giới đây? Có thể nếu không phải, cái kia ngươi trước tại sao không nói cho ta, hại ta bạch lo lắng một hồi. Diệp Thiếu Thành cười ha ha, dừng một chút mới phản ứng được, lại nói, ta biết rồi, lão đại sẽ không là cố ý như vậy đi, ngươi nghĩ chỉ ra địch lấy yếu, sau đó âm người khác. Lý Hằng Hiên vỗ tới một trường, trầm giọng nói, chuyện phía ít nói, chúng ta vẫn là nhìn cái này bảo hộp làm sao bắt được đi. Nay có cái gì khó, không phải là một cái hộp mà, này bệ đá cũng không cao, đợi ta lấy xuống hiến cho lão đại. Diệp Thiếu Thành xem thường nói rằng, liền thấy hắn bỗng nhiên nhảy lên. Đã nghĩ nhảy lên bệ đá đỉnh, lấy đi bảo hộp. Nhưng vào lúc này, trên đài đá phát ra một đạo mãnh liệt thanh quang. Diệp Thiếu Thành như bị sét đánh, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, liền bị đánh bay đi. Mắt thấy liền muốn ném chó gặm bùn, trên đất hắc báo động, nó nhanh như tia chớp di động đến Diệp Thiếu Thành thân thể phía dưới, vững vàng tiếp được nó. Khe nằm. Diệp Thiếu Thành sắc mặt tái xanh, trầm giọng nói rằng, phía trên này có cơ quan. Nếu là có bệ đá lại có bậc thang, hẳn là muốn cho chúng ta từng bước một leo lên đi. Lý Hằng Hiên lại cẩn thận quan sát một hồi tòa này bệ đá. Bệ đá bốn phía đều có bậc thang, mỗi mặt 99 cấp, cũng có thể lên đỉnh. Lão đại nói có đạo lý, vậy ta trước tiên đến thử xem, không được lời nói lão đại ngươi lại đến. Nếu như ta bắt được cái kia bảo hộ, liền đưa cho lão đại làm lễ vật. Diệp Thiếu Thành khẽ mỉm cười, trong cơ thể huyền khí phun trào, khép lại vừa mới thương thế. Sau đó, hắn một chân đạp lên bệ đá. Hô! Diệp Thiếu Thành thở phào nhẹ nhõm, bởi vì cũng không có bất cứ chuyện gì phát sinh, không có bất kỳ cơ quan. Chặt đón lấy, hắn lại bước ra bước thứ hai, ý nguyên như cũ. Tòa này bệ đá thật giống như phổ thông bậc thang như thế. Nhấc chân liền có thể leo lên. Lão đại, bị ngươi nói trúng rồi. Cái bệ đá này quả nhiên không thể dùng nhảy, muốn dùng đi. Diệp Thiếu Thành xoay đầu lại, cười ha ha, lớn tiếng nói. Lý Hằng Hiên trầm giọng nói, vẫn là phải cẩn thận một chút, nếu ngươi vừa mới nhảy tới xúc động cơ quan, đi lên không hẳn an toàn. Sự thực chứng minh, Lý Hằng Hiên nghĩ không sai. Ngay ở Diệp Thiếu Thành bước lên thứ 11 cấp bậc thang thời điểm, chu vi phát sinh ra biến hóa. Lượng lớn thiên địa linh khí, đột nhiên tụ tới, không khí lập tức trở nên sền sệt lên. Diệp Thiếu Thành không thể không chậm lại bước tiến, thấp giọng nói, lão đại, ta cảm giác được áp lực. Những linh khí này đặt ở trên người ta, thật giống như là con lấy gánh nặng ngàn cân chạy bộ như thế. Lý Hằng Hiên nhẹ giọng nói, ngươi thử xem hấp thu những linh khí này. Hấp thu những linh khí này. Ta làm sao không nghĩ tới. Diệp Thiếu Thành sững sờ, liền bắt đầu hấp thu bốn phía linh khí, một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, lượng lớn linh khí tiến vào trong cơ thể hắn, áp lực cũng thuận theo giảm nhiều. Mà đồng thời, Diệp Thiếu Thành khí thế cũng đang dần dần kéo lên. Võ giả tu luyện vốn là hấp thu thiên địa linh khí chuyển hóa thành tự thân huyền khí, hấp thu linh khí nhiều, tốc độ tu luyện cũng là càng nhanh. Diệp Thiếu Thành vội vàng nói, lão đại, ngươi cũng tới đến thử xem, nơi này linh khí thật nồng nặc a. Ngươi lên trước. Lý Hằng Hiên lắc lắc đầu, chỉ có hắn chính mình biết thiên phú của mình có bao nhiêu gay go, những này nồng nặc thiên địa linh khí đối với hắn mà nói, cùng mỏng manh không có khác nhau lớn gì. Bởi vì hắn hấp thu tốc độ thực sự quá chậm. Hắn lại nói tiếp, để ngươi hắc báo cũng cùng ngươi cùng tiến lên đi. Đúng nha, huyền linh cũng là có thể hấp thu linh khí. Diệp Thiếu Thành bỗng nhiên tỉnh ngộ, quay về bên dưới bệ đá hắc báo ngoắc ngoắc tay, liền thấy hắc báo thả người nhảy một cái, liền nhảy đến Diệp Thiếu Thành bên người. Một người một báo, đồng thời hấp thu linh khí. Nhất thời linh khí tiêu giảm tốc độ tăng nhanh, nguyên bản đặt ở Diệp Thiếu Thành trên người áp lực, cũng thuận theo giảm nhiều. Diệp Thiếu Thành cười ha ha, nói rằng, nếu như nói vừa nãy có gánh nặng ngàn cân lời nói, hiện tại liền nhiều nhất chỉ có 300 cân. Lão đại, ta tiếp tục lên. Chờ đã, để của ta huyền linh cũng cùng đi giúp ngươi hấp thu linh khí. Lý Hằng Hiên lập tức vung vung tay, liền thấy Phế Long đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh hắn. Phế Long vừa xuất hiện, liền lập tức vui vẻ quay chung quanh Lý Hằng Hiên đi vòng vèo, biên giới đi vòng vèo, còn biên giới lớn tiếng nói, ba ba, ngươi rốt cục lại thả ta đi ra, muộn chết ta rồi. Được rồi này không phải thả ngươi xuất tới sao? Lý Hằng Hiên có chút bất đắc dĩ than buông tay, Phế Long mới tiến vào sủng vật không gian nửa giờ mà thôi. Hắn đã quen phế sự hiện diện của rồng. Nhưng là Phế Long đột nhiên xuất hiện lại làm cho Diệp Thiếu Thành hắc báo như gặp đại địch. Hống hống. Liền thấy con này hắc báo đột nhiên túi thấp người, phát ra nặng nề mà gầm nhẹ thanh, mắt lộ ra hung quang nhìn Phế Long, làm dáng muốn kích. Hống cái gì hống? Vừa nãy gọi ngươi hống không hống, đó là ta lão đại huyền linh. Có thể trùng nó không sao? Diệp Thiếu Thành một cước đá vào hắc báo trên người, nó mới thành thật xuống, bất quá nhìn phía Phế Long ánh mắt vẫn là tràn ngập địch ý. Lập tức, Diệp Thiếu Thành một mặt cười bỉ ổi nhìn phía Lý Hằng Hiên, nhẹ giọng nói, lão đại, ngươi con rồng này vì sao lại nói chuyện, còn cứ gọi ba ngươi. Lão đại, ta biết ngươi yêu thích mỹ nữ, nhưng ngươi sẽ không là ngày điều mẫu long đi. Chương 85, Hỏa Phượng cầu viện. Lan ngươi, ta ngày ngươi muội. Ai, lão đại, ngươi nhìn con mắt của ta, cỡ nào ánh mắt chân thành. Ta là thật cũng rất nhớ ngươi ngày ta muội a, chỉ tiếc ta muội nàng không muốn a. Lý Hằng Hiên than buông tay, lúc này mới nhớ tới đến Diệp Thiếu Thành kỳ thực còn là một hết sức vô liêm sỉ, không biết xấu hổ người. Hắn chỉ vào bệ đá, nói với Phế Long, Phế Long, nhìn thấy những kia linh khí sao? Đều là đường đậu, nhanh hơn đi ăn. Hảo, đường đậu, ta muốn ăn đường đậu. Phế Long đại hỉ, vội vã hướng về Diệp Thiếu Thành bên người bay đi, nhưng là nó mới vừa tiếp cận bệ đá liền bị một nguồn sức mạnh vô hình gậy trở về. Lý Hằng Hiên sững sờ, nhìn dáng dấp này bậc thang một lần chỉ có thể một người cùng mình huyền linh có thể đi tới. Diệp Thiếu Thành nhẹ giọng nói rằng, lão đại, nếu không ta xuống, cho ngươi đi tới. Không, ngươi đi tới. Lý Hằng Hiên cười cợt, hắn đi tới cũng hấp thu không được bao nhiêu linh khí, còn không bằng để Diệp Thiếu Thành dính chút lợi lộc, ngược lại Lý Hằng Hiên thăng cấp dựa vào cũng không phải linh khí, mà là long khí. Ha ha, tạ ơn lão đại nhiều. Diệp Thiếu Thành nói xong, liền nhấc chân lần thứ hai hướng về trên bệ đá leo. Hắn mỗi leo lên một bước, thạch chung quanh đài đều sẽ tụ tập khởi lượng lớn thiên địa linh khí. Bất quá hắn hấp thu tốc độ cũng là cực nhanh, con này hắc báo cũng không phải là vật phàm. Một người một báo, một bên hấp thu linh khí một bên lên đài, không lâu lắm liền leo lên 65 cấp bậc thang. Cùng lúc đó, Diệp Thiếu Thành thu hoạch cũng là to lớn, chẳng trách lúc trước đầu người nói vòng thứ 2 mê cung ở trong tồn tại vô số kinh hỉ. Diệp Thiếu Thành bất quá là lên 65 cấp bậc thang mà thôi. Thông qua hấp thu ở này bệ đá tụ tập thiên địa linh khí, thực lực của hắn càng là lại tăng lên một cái tiểu đẳng cấp, đạt đến cấp 2 võ sư cảnh giới. Hơn nữa hắn hắc báo cũng giống như thế, đạt đến cấp 2 võ sư cảnh giới. Nhìn qua so với lúc trước uy thế càng sâu. Bất quá đến nơi này, Diệp Thiếu Thành tốc độ cũng rốt cục chậm lại, thấp giọng nói, lão đại, ta cảm giác ta không xong rồi. Nơi này áp lực có ít nhất 3 vạn cân, ta mỗi đạp lên một bước, đều khó như lên trời. Diệp Thiếu Thành mồ hôi nhễ nhại, cả người như cất bước ở trọng lực tràng ở trong. Chỉ nhấc vừa nhấc chân, đều có cả người xé rách cảm giác. Lão đại, đổi người đi. Ta chỉ có thể lên tới đây, trên không được. Cũng không biết mặt trên là bảo bối gì. Chỉ lên cái bậc thang đều như thế khó. Diệp Thiếu Thành lắc lắc đầu, liền từ bỏ tiếp tục lên đài. Rút lui đi, hướng trên lên áp lực rất lớn, thế nhưng đi xuống lùi nhưng không có cái gì, chỉ là thả người nhảy một cái, hắn liền nhảy đến Lý Hằng Hiên bên người. Còn không đứng vững, Diệp Thiếu Thành ngã gục liền. Vừa nãy trên đài đá, linh khí nồng nặc cùng thủy như thế sền sệt, thấy không rõ lắm. Đến lúc này, Lý Hằng Hiên mới phát hiện, Diệp Thiếu Thành đã là cả người vết máu, thân thể nhiều chỗ đều có xé rách vết thương. Có thể thấy được lên đài khó khăn. Diệp Thiếu Thành vội vã lấy ra hai viên huyền đan ném vào trong miệng, lại vận chuyển huyền khí, nhưng chỉ là ngừng lại huyết, thương thế vẫn chưa chuyển biến tốt. Thân thể y nguyên vẫn là không còn chút sức lực nào vô cùng, liền đứng đều không đứng lên nổi. Hắn vừa nãy mạnh mẽ lên đài, đã xả đứt đoạn mất kinh mạch. Hắn thở phạc nói rằng, lão đại, ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Ta đã lên 65 cấp, cứ như vậy, ngươi liền không cần ở này 65 cấp tiêu tốn tinh lực, có thể dùng toàn thịnh trạng thái. Đi lên còn lại 34 cấp. Ai? Lý Hằng Hiên khe khẽ thở dài, trong lòng khó tránh khỏi có chút cảm động. Trước hắn còn tưởng rằng Diệp Thiếu Thành là vì ham muốn trên đài đá linh khí, mới bỏ công như vậy. Không nghĩ tới hắn là vì thay mình chia sẻ áp lực, ngẫm lại cũng là, lấy Diệp ra gốc gác, mặc dù muốn tăng cao thực lực, Diệp Thiếu Thành cũng không cần như thế bính. Hắn trầm giọng thở dài, nói rằng, lấy tay đem ra. Diệp Thiếu Thành sững sờ, khuyết lại nói, a, lão đại, người muốn làm gì? Ta không làm chuyện gây, ngươi đi tìm ta muội a. Lan ngươi. Lý Hằng Hiên bất đắc dĩ cười cợt. Đều vào lúc này còn có tâm tư đùa giỡn. Hắn loại thương thế này, kinh mạch gãy vỡ, nếu như ở bên ngoài lấy Diệp ra gốc gác, tới tập trung có thể trị hết hắn. Nhưng là ở này nơi truyền thừa, e sợ lại kéo dài cái nhất thời nửa khắc. Hắn kinh mạch liền muốn vĩnh cửu gãy vỡ. Cũng hảo, tay không cho ta cũng không liên quan, ta dùng cước. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, một cước tầng tầng đạp ở Diệp Thiếu Thành trên tay. A, lão đại, ngươi làm gì? Ta không cùng ngươi làm chuyện gây cũng không cần đánh ta a. Diệp Thiếu Thành đau đến kêu to một tiếng. Hống. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiếu Thành hắc báo gầm nhẹ một tiếng, đột nhiên hướng về Lý Hằng Hiên đánh tới. Không cho phép đánh ba ba ta. Phế Long cũng đồng thời ra tay, một cái thần long quay đuôi, trong giây lát đánh ở hắc báo trên người. Âm một tiếng huyền khí nổ tung. Hắc báo cùng Phế Long đồng thời bay ra ngoài, hắc báo lui xa ba trượng. Mà Phế Long nhưng là lui nhanh suốt hơn 10 trượng, và ở một bên trên vách tường, đem cứng rắn như kim tinh huyền thiết vách tường, xô ra một cái lỗ thủng to. Sau đó, Phế Long lập tức liền như là không có chuyện gì như thế, lại bay trở về Lý Hằng Hiên đỉnh đầu, nỗ lực làm ra nổi giận đùng đùng hung thần ác sát biểu tình, nhìn phía hắc báo, nhưng Bi Bô nói rằng, báo nhỏ, không cho phép đánh ba ba ta, không phải vậy ta ăn ngươi. Hắc báo còn muốn lại công. Hắc báo, dừng tay. Diệp Thiếu Thành hướng về hắc báo hô to một tiếng, lập tức đầy mặt kinh dị nhìn phía Phế Long, nói, lao đại, ngươi con rồng này không đơn giản a. Lý Hằng Hiên cũng có chút kinh ngạc. Vừa nãy cái kia một đòn, Phế Long là tuyệt đối ở vào hạ phong. Nhưng suy nghĩ một chút hắc báo cảnh giới là cấp 2 võ sư, mà Phế Long chỉ là đỉnh phong võ tu, đẳng cấp cách biệt xa như vậy, Phế Long lại còn tượng không có chuyện gì như thế, vậy thì thật không đơn giản. Hơn nữa hắc báo cũng không phải vật phàm, vừa nãy cũng tuyệt đối là ra tay toàn lực. Hắn lại nhìn phía dưới chân Diệp Thiếu Thành, gia tăng dưới chân cường độ, trực dăm đến Diệp Thiếu Thành bàn tay cốt vang lên kèn kẹt, nhẹ giọng nói, biết sai rồi không có. Biết sai rồi, lão đại, ta biết sai rồi, ta không nên nói khẩu không ngăn cản, ngươi thả ra ta, đau, đau. Diệp Thiếu Thành bị đau, vội vã xin tha. Đáng tiếc, biết sai muộn. Lý Hằng Hiên mỉm cười, vẫn không có thả ra cước. Nhưng hắn nhưng đem tự thân huyền khí thông qua bàn chân, lan truyền đến Diệp Thiếu Thành kinh mạch ở trong. Diệp Thiếu Thành chỉ cảm thấy kinh mạch ở trong, đột nhiên sinh ra một dòng nước ấm. Này dòng nước ấm đến chỗ, dĩ nhiên để hắn vỡ tan kinh mạch không uống thuốc mà khỏi bệnh. Hắn giờ mới hiểu được, Lý Hằng Hiên vừa nãy muốn hắn đưa tay qua đây, là vì dùng huyền khí cho hắn chữa thương. Là chính hắn tìm đường chết, nói sai. Lý Hằng Hiên mới đưa dùng tay truyền xuất huyền khí, đổi thành dùng cước truyền. Đồng thời, Diệp Thiếu Thành cũng rất là khiếp sợ, ngạc nhiên nói, lao đại, ngươi huyền khí, lại có thể chữa trị gãy vỡ kinh mạch. Chuyện này quả thật là khó mà tin nổi. Không cần nói chuyện, bình thản, như vậy hiệu quả trị liệu mới tốt nhất. Lý Hằng Hiên gật gật đầu, hắn tu luyện chính là thánh cấp công pháp Chân Long Bá Thế Quyết. Những khác chỗ tốt tạm thời còn chưa phát hiện, nhưng dùng để chữa thương nhưng là rất có hiệu quả. Thu. Đúng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một tiếng thê thảm tiếng hí. Liên nhìn thấy một đầu cả người như hỏa thiêu như thế phượng hoàng, cấp tốc hướng về hai người bay tới. Chỉ có điều lúc này con này hỏa phượng nhìn qua thảm hề hề, trên người mau đều đi không ít. Diệp Thiếu Thành kinh hãi đến biến sắc, sợ hãi nói, đây là muội muội hỏa phượng, làm sao như vậy, nàng đã xảy ra chuyện gì? Chương 86, lên đài. Thu, thu. Hỏa phượng không ngừng hí lên, hình như tại cùng hai người nói cái gì như thế. Phế Long đột nhiên nói rằng, ba ba, nàng nói nàng cùng chủ nhân của nàng gặp phải công kích. Sau đó nàng cùng chủ nhân của nàng phân công nhau chạy tứ tán, tìm chúng ta, hiện tại chủ nhân của nàng đã ở chạy tới. Lý Hằng Hiên lăng thanh nói rằng, ngươi còn nghe hiểu được tiếng chim. Phế Long ngạo nghễ ngẩng đầu lên, nói rằng, đó là đương nhiên rồi, Phế Long hiểu có thể hơn nhiều. Lão đại, muội muội gặp nguy hiểm, chúng ta làm sao bây giờ? Diệp Thiếu Thành vội la lên. Hắn tuy rằng một lòng muốn đem Diệp Thiếu Khanh chào hàng cho Lý Hằng Hiên, nhìn như ở bán đi muội muội, nhưng trên thực tế vẫn là rất quan tâm Diệp Thiếu Khanh. Lý Hằng Hiên cười nói, không đổi, hỏa phượng không phải đã nói rồi sao, muội muội ngươi chính đang chạy tới. Huyền Linh cùng chủ nhân đều là có cảm giác trong lòng, có trong cõi u minh cảm ứng, Diệp Thiếu Khanh sẽ tìm đến. Diệp Thiếu Thành lại hỏi, lão đại, ngươi nói là ai tập kích muội muội? Này con cần hỏi sao? Diệp Thiếu Khanh bản thân thực lực không thấp. Có thực lực tập kích nàng người, ngoại trừ Mãn Lăng Vân cũng chỉ có ông Trọng, ngược lại là hai người này ở trong một cái. Mà to lớn nhất khả năng, là Mãn Lăng Vân. Lý Hằng Hiên dừng một chút, lại nói, huyền linh thực lực ngươi cũng biết, ngươi hắc báo, Mãn Lăng Vân bạch hổ, của ta Phế Long, còn có con này hỏa phượng đều không phải vật phàm. Con này hỏa phượng tuy rằng chỉ là một cấp võ sư, nhưng sức chiến đấu chí ít tương đương với 4-5 cấp võ sư. Ông Trọng nếu như không ăn huyền đan tăng lên cảnh giới lời nói, e sợ không hẳn đánh thắng được Diệp Thiếu Khanh. Diệp Thiếu Thành nổi giận đùng đùng nói rằng, lại là Mãn Lăng Vân, ta định không tha cho hắn. Lý Hằng Hiên cười, ngươi vẫn là trước tiên bảo vệ tốt chính ngươi đi, thật đánh tới đến, ngươi không hẳn là Diệp Thiếu Khanh đối thủ, chớ nói chi là Mãn Lăng Vân. Vì lẽ đó, lão đại ngươi nhất định phải vì muội muội ta báo thù a. Yên tâm, Mãn Lăng Vân ta cũng thế tất yếu giết. Lý Hằng Hiên gật đầu, nhìn phía bệ đá, lại nói, ngươi ở chỗ này chờ Diệp Thiếu Khanh, ta trên bệ đá thử xem. Ba người chúng ta cùng nhau, mặc dù Mãn Lăng Vân đuổi theo, cũng là không dám manh động. Dứt lời, Lý Hằng Hiên liền cùng Phế Long bước lên bệ đá bậc thang. Một bước mãi đến tận leo lên lẹ vẹo 11 thời điểm, cũng không có bất kỳ linh khí hội tụ đến đó. Quả nhiên dường như lúc trước dự liệu như thế. Cái bệ đá này linh khí là có hạn, một khi bị hấp thu xong tất, liền sẽ không tái tụ tập. Trước 65 cấp linh khí bị Diệp Thiếu Thành hấp thu quá, liền sẽ không lại xuất hiện. Không có linh khí ngăn chặn, Lý Hằng Hiên rất dễ dàng liền leo lên thứ 66 cấp bậc thang. Vâng! Trước mắt, Lý Hằng Hiên liền như cùng là đặt mình trong trọng lực tràng bên trong. Dòng dã 10 vạn cân áp lực nặng nề, từ 4 phương 8 hướng hướng về thân thể của hắn chen đến. Áp lực này, dù hắn hiện tại đã là cấp 6 võ sư, nhưng liền nhấc chân đều khó khăn cực kỳ. Ta sát! Diệp Thiếu Thành còn nói chỉ có 3 vạn cân sức mạnh. Lý Hằng Hiên sững sờ, liền vội vàng nói, Phế Long, mau ăn đường đậu, nơi này, 4 phương 8 hướng đều là đường đậu. Đường đậu, Phế Long yêu thích đường đậu. Phế Long kêu to, mở ra miệng rộng, liền thấy ở đây linh khí chớp mắt như dòng sông vào biển như thế, rót vào Phế Long trong miệng. Sau đó, Lý Hằng Hiên cảm giác được quanh thân áp lực cấp tốc biến mất. Từ 10 vạn cân áp lực, đã biến thành 90 ngàn cân, 8 vạn cân. Cuối cùng, tiêu giảm đến 4 vạn cân mới ngừng lại. Dựa theo Diệp Thiếu Thành nói, hắn ở trên mặt này cảm giác được áp lực là 3 vạn cân. Đó là bởi vì Diệp Thiếu Thành cùng Hắc Báo đồng thời hấp thu linh lực, mà hiện tại Lý Hằng Hiên chỉ có Phế Long đang hấp thu linh lực, tốc độ khó tránh khỏi không sánh được hai người bọn họ người. Diệp Thiếu Thành nghi ngờ nói, lão đại, ngươi làm sao không hấp a? Ta liền không hút, để Phế Long nhiều hấp điểm, hảo thăng cấp. Lý Hằng Hiên bất đắc dĩ cười cợt, trên thực tế lấy hắn hấp thu linh khí tốc độ, đối với hiện tại trợ giúp gần như vào không. Hắn cũng không cần linh khí thăng cấp. Cũng là chẳng muốn đi hút. Không bằng đem hết toàn lực, đi lên đài. Ca. Nhưng vào lúc này, xa xa truyền đến một cái tiếng vang lanh lảnh. Liên nhìn thấy máu me khắp người Diệp Thiếu Khanh chậm rãi từ bên kia đi tới, nhìn dáng dấp của nàng, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Bước đi đều khập khẽn. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, tiếp tục hướng về trên đài lên đi. Trước 3 vạn cân áp lực đối với Diệp Thiếu Thành mà nói xem như là rất mạnh, đủ để ép hắn liền một đầu ngón tay đều khó mà nhúc nhích. Thế nhưng hiện tại 4 vạn cân đối với Lý Hằng Hiên mà nói, tuy rằng cũng là một cái không nhỏ gánh nặng, nhưng là còn chưa đủ lấy ngăn cản hắn lên đài. Hắn một cước giơ lên, liền leo lên thứ 67 cấp bậc thang. Sau đó, Lý Hằng Hiên ngừng lại, hắn phải cho Phế Long thời gian đi hấp thu nơi này thiên địa linh khí, hảo cắt giảm áp lực. Liền như vậy một bước dừng lại. Sau 3 tiếng, Lý Hằng Hiên leo lên 90 cấp bậc thang. Keng. Chúc mừng ký chủ sủng vật thăng cấp, trước mặt đẳng cấp 1 cấp võ sư. Hệ thống truyền đến tươi đẹp nhắc nhở thanh, liền nhìn thấy bên người Phế Long thân hình bỗng nhiên tăng vọt. Từ 3 mét tăng vọt đến 3 trượng, đồng thời cũng từ nhỏ thụ độ lớn, đã biến thành độ lớn bằng vại nước. Ba ba, ta lớn lên, lớn lên. Thăng cấp sau Phế Long cực kỳ hưng phấn, xoay quanh ở Lý Hằng Hiên đỉnh đầu, trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào đỏ như màu máu khí tức. Biểu hiện, tự có một luồng long tộc uy nghiêm, chỉ có điều giọng điệu nhưng vẫn là có chút hài tử giống như tính trẻ con. Ta thảo. Lão đại. Ngươi con rồng này hảo uy mãnh. Diệp Thiếu Thành không khỏi thở dài nói, liền ngay cả Diệp Thiếu Khanh nhìn phía Phế Long ánh mắt cũng tràn ngập kinh dị. Diệp Long người này, đã có thành tựu. Hắn chính là lần này truyền thừa có lợi nhất tranh cướp giả. Hiện tại con rồng này chỉ sợ so với Mãn Lăng Vân Bạch Hổ mạnh hơn. Chẳng trách Diệp Thiếu Thành cái này tiểu ma vương đô cam tâm tình nguyện gọi hắn lao đại. Nơi truyền thừa ở ngoài, một đám võ tôn võ vương đều là biểu hiện phức tạp. Bọn họ không giống như là những người thừa kế này. Bọn họ đem hết thể đều đặt ở trong mắt. Là rõ rõ ràng ràng nhìn Lý Hằng Hiên đem Phế Long từ một cái thổi khẩu khí đều sẽ chết run, bồi dưỡng đến hiện tại ai cũng không dám coi thường cự long. Lớn lên tốt. Lý Hằng Hiên cũng là vui mừng nở nụ cười. Trong lòng hắn mơ hồ có loại cảm giác, chỉ sợ lần này thử luyện. Phế Long sẽ là hắn được vật quý giá nhất, tương lai, sự giúp đỡ dành cho hắn có lẽ sẽ so với Hoàng Thất Mật Tảng còn muốn lớn hơn. Chúng ta tiếp tục lên đài. Lý Hằng Hiên dừng một chút, bước bước chân nặng nề hướng về thứ 91 cấp lên đi. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy cả người đau đớn, từ 66 giai lên đỉnh đến cùng 90 giai, hắn hầu như tiêu hao trong cơ thể toàn bộ huyền lực. Này hay là bởi vì hắn tu luyện chính là chân long bá thế quyết cái môn này thánh cấp công pháp. Chỉ cần vừa nhấc chân, hắn liền cả người đau đớn khó chịu. Có một loại xé rách bắp thịt, thậm chí muốn xả đoạn kinh mạch cảm giác. Lão đại, không được lời nói liền từ bỏ đi. Ngươi cũng không phải không thu hoạch được gì, chí ít ngươi huyết long cũng thăng cấp. Diệp Thiếu Thành nhẹ giọng nói rằng, chính hắn lên quá cái này bậc thang, cũng chỉ có hắn biết, mỗi hướng về trên một bước, muốn chịu đựng bao lớn thống khổ. Ta nghĩ lại thử. 91 cấp, còn không phải của ta điểm cuối. Lý Hằng Hiên lắc lắc đầu, dùng hết sức lực toàn thân, tầng tầng bước lên thứ 91 cấp bậc thang. Đâm này. Nhưng vào lúc này, một tiếng vang dọn. Lý Hằng Hiên chân nhỏ bắp thịt nổ tung, máu tươi không cần tiền biểu bắn đi ra. Chương 87, ta leo lên đi, ngươi liền gả cho ta. Đối với người khác tàn nhẫn không tính là gì, có thể đối với mình tàn nhẫn mới xem như là chân chính ngoan nhân. Diệp Long lần này truyền thừa bất tử, tương lai Thiên Nguyên Thành tất có một chỗ của hắn. Diệp gia lại bồi dưỡng được một cái hảo nhi lang a. Nơi truyền thừa ở ngoài, rất nhiều võ tôn võ vương thấy cảnh này, dồn dập ngơ ngác. Cùng Diệp gia giao hảo tự nhiên nhiệt tình đi theo Diệp Thiên chào hỏi, cùng Diệp gia đối lập, tỉ như Mãn gia nhưng là hận đến nghiến răng nghiến lợi. Mọi người thần thái bất nhất, nhưng bất luận giờ khắc này bọn họ ôm ra sao tâm thái, đều muốn nhìn một chút Lý Hằng Hiên đến cùng có thể leo lên cao bao nhiêu. Diệp Thiên mỉm cười, nhìn về phía Mãn Quân vẻ mặt tràn ngập chẳng đáng, thầm nghĩ trong lòng, nếu như ngươi biết giờ khắc này nơi truyền thừa bên trong Diệp Long chính là đương kim thiên tử Lý Hằng Hiên, ngươi còn dám tạo phản sao? Nói phân hai con. Nơi truyền thừa bên trong, trên đài đá. Lý Hằng Hiên bước lên thứ 91 cấp bậc thang đồng thời, chân nhỏ bắp thịt nổ tung, máu tươi như vỡ tan ống nước như thế, phun ra ngoài. Hắn vội vã vận chuyển trong cơ thể không nhiều huyền khí, đi chữa trị vết thương này, đồng thời bóp nát một viên chữa thương huyền đan phu ở trên vết thương, lúc này mới ngừng lại chảy máu. Lý Hằng Hiên hét lớn, Phế Long. Mau nhanh, hấp thu linh khí. Được rồi, ba ba. Phế Long cũng biết chuyện quá khẩn cấp, mở ra miệng rộng, dường như kình thôn nước biển giống như vậy, đem quay chung quanh thạch chung quanh đài thiên địa linh khí một mạch nuốt vào trong miệng của chính mình. Cùng lúc đó, Lý Hằng Hiên cảm giác được quanh thân áp lực lớn giảm. Nhưng tức đã là như thế, ép ở trên người hắn áp lực chí ít còn có hơn 100.000 cân. Áp lực này, mặc dù là thời điểm hưng thịnh, Lý Hằng Hiên đều khó mà bước động hai chân, đừng nói là hiện dưới tình huống như vậy. Diệp Thiếu Thành gấp hét lớn, lão đại, không được liền từ bỏ đi. Không, ta còn muốn lại thử. Lý Hằng Hiên hai mắt ở trong nổi lên một luồng mãnh liệt ánh sáng. Người khác có đường lui, chỉ cần trong lòng đọc thầm một tiếng rời đi, liền có thể rời đi nơi truyền thừa. Nhưng là hắn không có, bởi vì hắn không phải Diệp Long, hắn là Lý Hằng Hiên, là đại hạ thiên tử. Bởi vì hắn muốn phục hưng đại hạ, làm Cửu Châu chân chính hoàng đế. Nếu như điểm khó khăn này, hắn đều muốn lùi bước lời nói, nếu như vẹn vẹn là một cái chết đi 300 năm võ hoàng lưu lại truyền thừa, hắn đều muốn lùi bước. Còn nói gì tới chinh phục Cửu Châu? Còn nói gì tới làm chân chính hoàng đế. Ngủ nữ nhân đẹp nhất, giết người đàn ông mạnh mẽ nhất. Hoàng thất mật tàng, hắn là nhất định phải chi vật. Trước mắt này tòa đài cao, trên đài cao bảo hộ, có lẽ chính là xuất từ hoàng thất mật tàng chi vật, hắn làm sao có thể từ bỏ. Ta còn có thể trở lên. Lý Hằng Hiên miễn cưỡng lên tinh thần, vận chuyển cả người huyền khí, lần thứ hai giơ lên cước. Đâm này. Lý Hằng Hiên đùi phải lần thứ hai nổ tung, hắn không buông tha. Đâm này. Lần này đổi thành chân trái, hắn vẫn không có từ bỏ. Đâm này. Hai chân, hai tay, thậm chí còn eo, cơ ngực. Cả người xé rách, thống khổ này khó có thể tưởng tượng, nhưng là Lý Hằng Hiên ý nguyên không hề từ bỏ. Hai mắt của hắn kiên định, hắn cước rốt cục bước lên thứ 92 cấp bậc thang. Keng. Lĩnh ngộ chân long bá thế quyết chân nghĩa, phát động chân long bá thế quyết đặc hiệu, chân long kim thân. Chân long kim thân, khiến chính mình nắm giữ chân long như thế thân thể mạnh mẽ. Long tộc thân thể mạnh mẽ đến đâu, nhìn Phế Long liền biết rồi. Lúc trước nó còn chỉ là cấp 9 võ tu thời điểm, liền có thể gắng chống đỡ có cấp 2 võ sư thực lực hắc báo một đòn toàn lực. Rút lui bên dưới, còn có thể đem có thể so với kim tinh huyền thiết vách tường đánh vỡ một cái lỗ thủng to. Dưới tình huống như thế, Phế Long đều có thể không mất một sợi tóc, liền có thể thấy long tộc thân thể sự khủng bố. Giờ khác này lĩnh ngộ chân long kim thân đặc hiệu Lý Hằng Hiên, liền như cùng là long tộc thân thể. Chỉ thấy trên người hắn bỗng nhiên bốc lên mãnh liệt kim quang, cả người đều đã biến thành màu vàng, sau đó vết thương trên người hắn khẩu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc khép lại. Cả người tràn ngập một luồng thần thánh làm người bái phục khí chất. Sau đó, Lý Hằng Hiên nhấc chân, hắn thậm chí không có sử dụng huyền khí, liền dễ như ăn cháo liền leo lên 93 giai. Xảy ra chuyện gì? Diệp Long làm cái gì? Nơi truyền thừa ở ngoài, rất nhiều võ tôn võ vương, mỗi người ngơ ngác, dù là lấy thực lực của bọn họ. Đều không nhìn thấu Lý Hằng Hiên đến tuột cùng dùng phương pháp gì, có thể như vậy ung dung leo lên này một cấp bệ đá. 94, 95, 96, 97, 98. Lý Hằng Hiên một khắc không ngừng, cấp tốc hướng về chỗ cao nhất lên đi. Cùng lúc đó, trên người hắn kim quang cũng đang nhanh chóng tiêu tan, kim thân từng tấc vỡ tan. Chân long kim thân, dù sao không phải chân chính chân long thân, chỉ là hắn chân long bá thế quyết mang đến một loại đặc hiệu mà thôi. đặc hiệu đều là có thời gian hạn chế. Chịu đến áp lực càng lớn, Lý Hằng Hiên trên người đặc hiệu cũng là tiêu tan càng nhanh, này trên đài đá áp lực chi lớn, là không thể nghi ngờ. Vẹn vẹn là lên cấp mấy thêm đá, Lý Hằng Hiên trên người chân long kim thân đặc hiệu cũng đã đến lập tức tan vỡ biên giới. Hắn đứng ở thứ 98 cấp trên thêm đá. Chỉ cần bất động, kim quang liền tạm thời sẽ không biến mất, hơi động, cái kia khổng lồ áp lực thì sẽ như thủy triều vào tới. Sau đó, kim quang sẽ hoàn toàn biến mất. Mà chỉ cần kim quang biến mất, hắn chân long kim thân đặc hiệu mất đi hiệu quả, này áp lực mạnh mẽ, đủ để ở 1-2 giây bên trong đem Lý Hằng Hiên ép thành thịt nát. Phía dưới Diệp Thiếu Thành gấp kêu to, lão đại, nhanh xuống đây đi. Người sẽ chết. Liên Diệp Thiếu Khanh đều gấp mở miệng lớn tiếng nói, Lý. Diệp Long, ngươi nhanh xuống, đừng tiếp tục thể hiện. Ngươi cũng sẽ quan tâm ta. Lý Hằng Hiên sững sờ, không nghĩ tới Diệp Thiếu Khanh lại cũng sẽ mở miệng. Diệp Thiếu Thành cũng không có tim không có phổi nói rằng, đúng đấy, muội muội, ngươi không phải rất đáng ghét hắn sao? Nếu ngươi như thế quan tâm hắn, không bằng gả cho hắn được rồi. Cút. Diệp Thiếu Khanh một cước đá hướng về Diệp Thiếu Thành, nhưng bởi vì tác động thương thế, chính mình trước tiên phun ra một ngụm huyết. Sau đó nàng không để ý chút nào nói rằng, ta chỉ là lo lắng hắn chết ở trên đài cao, liền không ai có thể đối phó Mãn Lăng Vân, vậy chúng ta liền lại không có cơ hội lấy được cái này truyền thừa. Lý Hằng Hiên cười nói, ngươi liền như thế không coi trọng ta. Diệp Thiếu Khanh lạnh lùng nói, tuy rằng ta không biết ngươi dùng phương pháp gì lên đến 98 giai, thế nhưng hiển nhiên, ngươi đã là cung dương hết đà, liền không muốn lại cậy mạnh. Vậy không bằng chúng ta đánh cuộc, nếu như ta leo lên đi, ngươi liền gả cho ta. Nếu như ta không bước lên được, ta liền buông tha ngươi. Cha của ngươi, ca ca của ngươi, cũng sẽ không lại muốn cầu ngươi gả cho ta. Lời ấy thật chứ? Diệp Thiếu Khanh vui vẻ, vội vàng nói. Diệp Thiếu Thành vội vàng nói, lão đại, làm như vậy không được, ca muội muội ta sự tình có thể lại nói, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ làm cho nàng gả đưa cho ngươi. Có thể ngươi lên trên nữa lên, ngươi sẽ chết ta. Diệp Thiếu Khanh sắc mặt tái nhợt, tức giận nói, Diệp Thiếu Thành, ngươi liền như thế hận không thể ta gả cho người này cặn bã. Lập tức nàng nhìn phía Lý Hằng Hiên, lạnh lùng nói, ngươi là người đàn ông chúng ta liền đáp lại vụ cá cược này. Thiên tử một lời. Lý Hằng Hiên cười, trong mắt lập lòe một luồng bất khuất ánh sáng, bảo hộp gần ngay trước mắt, chỉ kém một cấp bậc thang, cho dù không có vụ cá cược này, hắn cũng tuyệt sẽ không bỏ qua. 99. Liền thấy Lý Hằng Hiên bỗng nhiên nhấc chân. Trên người hắn kim quang vỡ vụn thành từng mảnh, chân long kim thân đặc hiệu biến mất. Khổng lồ áp lực như thủy triều vào tới, Lý Hằng Hiên thân thể mắt thấy liền muốn bị đè nát đồng thời, trong tay hắn bỗng dưng xuất hiện một viên võ sư thăng cấp đan, ném vào trong miệng. Vâng! Một vệt kim quang né qua, Lý Hằng Hiên thăng cấp, trạng thái hoàn toàn khôi phục. Hắn nhanh như tia chớp ra tay, một tay tóm lấy trên đài cao bảo hộ, nhảy xuống. Keng! Chúc mừng ký chủ thăng cấp, trước mặt đẳng cấp cấp 7 võ sư, khen thưởng lên cấp hồng bao một cái. Keng! Chúc mừng ký chủ thu được bảo hộ. Ở trong chứa thăng một cấp thần đan một viên, phá cảnh, võ vương bên dưới có thể dùng. Keng. Chúc mừng ký chủ thu được bảo hộ, ở trong chứa thăng một cấp thần đan một viên, phá cảnh, võ vương bên dưới có thể dùng, sủng vật có thể dùng. Chương 88, thân phận bại lộ. Lợi hại, của ta ca. Ngươi vừa nãy làm thế nào đến? Mới vừa rơi xuống đất, Diệp Thiếu Thành liền chạy tới, tò mò hỏi. Không sao rồi, đồ vật đã bắt được. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, sử dụng thăng một cấp thần đan, thăng cấp sau, trạng thái sẽ hoàn toàn khôi phục. Hắn sở dĩ vừa bắt đầu không có sử dụng thăng cấp đan, chính là vì giữ lại chờ đợi thời khắc này. Diệp Thiếu Thành thấy Lý Hằng Hiên không trả lời, liền cũng không hỏi cụ thể trải qua, mà là lại hỏi, bắt được, đến cùng là bảo bối gì, nhanh cho ta nhìn một chút. Võ vương phá cảnh đan. Lý Hằng Hiên sắc mặt nặng nề, cũng không có quá nhiều thu hoạch bảo vật vui sướng. Cái gọi là phá cảnh đan, tên như ý nghĩa, chính là đánh vỡ cảnh giới ràng buộc huyền đan. Võ vương phá cảnh đan, ý tứ chính là chỉ cần ở võ vương bên dưới, một khi gặp phải cảnh giới ràng buộc, chỉ cần ăn một viên loại này huyền đan, lập tức có thể thăng cấp. Tỷ như hắn đến cấp 9 võ sư thời điểm, ăn phổ thông thăng một cấp thần đan liền không có hiệu quả. Nhưng phá kính đan, thì có thể làm cho hắn từ cấp 9 võ sư thăng cấp đến võ vương. Hiện tại hắn đã 100% có thể khẳng định, cái này võ hoàng chính là hoàng tộc chi thứ người, hơn nữa hắn đã tiến vào hoàng thất mật tàng. Bởi vì loại này phá cảnh đan cực kỳ hiếm có, võ vương phá cảnh đan, võ hoàng căn bản luyện chế không ra. Ít nhất phải võ thánh cấp bậc cường giả mới có thể luyện chế đi ra, hơn nữa cũng không phải bình thường võ thánh là có thể luyện chế, nhất định phải có bí pháp nào đó phối hợp. Bí pháp đều nắm giữ ở chân chính thế lực lớn trong tay. Cái này võ hoàng nếu như nhận thức loại này có thể luyện chế võ vương phá cảnh đan võ thánh, hắn cũng sẽ không dùng bị người từ Thần Châu một đường truy sát đến Lương Châu. Vì lẽ đó, Võ Vương phá cảnh đan, hắn chỉ khả năng là từ Hoàng Thất Mật Tàng bên trong nắm. Hắn đem Hoàng Thất Mật Tàng bên trong đồ vật lấy ra để ở chỗ này, cũng là mang ý nghĩa ở mê cung này bên trong, còn có tương tự với như vậy bệ đá, đều có Hoàng Thất Mật Tàng bên trong bảo vật. Vì lẽ đó mặc dù được Võ Vương phá cảnh đan, Lý Hằng Hiên cũng không cao hứng nổi. Trái lại là kiên định hơn, hắn nhất định phải được cái này truyền thừa quyết tâm. Lý Hằng Hiên lại nói, phá cảnh đan có hai viên, một viên võ giả có thể dùng, một viên chỉ có thể cho huyền linh sử dụng. Lần này lên đài ngươi cũng không thể không kể công, ngươi muốn cái nào viên? Diệp Thiếu Thành lập tức xua tay, lớn tiếng nói, không cần, đã nói trước, bảo hộp quy lão đại. Ta cùng hắc báo ở trên bãi đá đã đều tăng lên một cấp, liền được rồi. Lão đại nếu như cuối cùng được đến cái này truyền thừa, thứ tốt ít không được, khi đó ta còn sợ không chỗ tốt sao? Lại nói, vừa mới cũng là lão đại ngươi dùng huyền khí cho ta trị liệu, không phải vậy ta hiện tại kinh mạch đều đứt đoạn mất, còn muốn chỗ tốt gì? Vừa là như vậy, ta cũng không cùng ngươi chối từ. Này hai viên phá cảnh đan xác thực đều đối với ta có tác dụng lớn, ta liền đều nhận lấy. Ngày sau xem có cái gì có thể để bù đắp đưa cho ngươi. Lý Hằng Hiên cười cợt, nói rằng. Nịnh nọt. Diệp Thiếu Khanh bỗng nhiên nhìn phía Diệp Thiếu Thành, lạnh lùng nói. Ồ, muội muội, ngươi làm sao có thể nói như vậy ngươi ca ta? Diệp Thiếu Thành sững sờ, hắn nhưng là Thiên Nguyên Thành danh tiểu ma vương, còn lần thứ nhất có người nói hắn nịnh nọt. Quên đi, làm ca ca đại khí, không cùng muội muội chấp nhận. Hắn vung vung tay, lại chuyển hướng Lý Hằng Hiên nói, lão đại, ngươi xem muội muội ta thương nặng như vậy, ngươi chữa trị cho nàng một hồi chứ, ngươi cái kia huyền khí hiệu quả trị liệu tốt kinh người. Đây là đương nhiên, nàng nếu đã thành người đàn bà của ta, ta đương nhiên sẽ không làm cho nàng vẫn như thế làm bị thương. Lý Hằng Hiên cười, nhẹ giọng đối với Diệp Thiếu Khanh nói, đem tay của ngươi cho ta. Diệp Thiếu Khanh quay đầu đi, lui lại hai bước, lạnh lùng nói, ta không cần ngươi trị liệu, ta chết cũng sẽ không gả đưa cho ngươi. Diệp Thiếu Thành liền sửng sốt, vội vàng nói, ồ, muội muội ngươi làm sao có thể như vậy, vừa nãy ngươi rõ ràng cùng lão đại đánh cược, nói chỉ cần hắn leo lên 99 cấp, ngươi sẽ gả cho lão đại. Nói như thế nào không đáng tin. Diệp Thiếu Thành lạnh giọng nói rằng, tin thủ hứa hẹn là quân tử giáo điều, chỉ tiếc ta không phải quân tử, ta chỉ là cái nữ nhân. Hơn nữa còn là một cô gái bé bỏng. Ngươi không nhỏ, so với bình thường người phụ nữ đều phải lớn hơn nhiều, ta liền yêu thích ngươi này hùng nữ nhân. Lý Hằng Hiên cười, ánh mắt dừng lại ở nàng trước ngực, cái kia một đôi hùng vĩ đổ sổ vú bên trên. Đồng nhan cự nhũ Diệp Thiếu Khanh không hổ bốn chữ này. Ngươi, vô liêm sỉ. Diệp Thiếu Khanh nổi giận, hai tay che trước ngực. Ai, muội muội, ngươi coi như không tuân thủ hứa hẹn, ngươi cũng phải quản quản thương thế của chính mình a, ngươi hiện tại thương thành như vậy, nếu như không có lao đại huyền khí chữa cho ngươi liệu, ngươi chống đỡ không được bao lâu. Lẽ nào ngươi liền đồng ý từ bỏ cái này truyền thừa, bây giờ rời đi nơi này? Diệp Thiếu Thành trầm giọng nói rằng, hắn biết cô em gái này quật cường tính tình, là quyết không chịu liền như thế rời đi. Có thể Diệp Thiếu Khanh cũng xác thực thương rất nặng. Vết thương đến hiện tại vẫn không có khép lại, đặc biệt là nơi vai phải một đạo xé rách thương, sâu thấy được tận xương, nhưng đang chảy máu. Loại thương thế này, trừ phi hiện tại lập tức đi ra ngoài, để người nhà họ Diệp trị liệu. Hay hoặc là để Lý Hằng Hiên dùng hắn cái kia kỳ diệu huyền khí trị liệu, bằng không bình thường chữa thương huyền đan đều không có tác dụng. Diệp Thiếu Khanh tuyệt không chịu liền như thế xám xịt rời đi, sau đó để Diệp ra trị liệu. Vì lẽ đó, Diệp Thiếu Thành muốn dùng cái bước này nàng đi vào khuôn phép. Có thể Diệp Thiếu Khanh kiên cường vô cùng, lạnh giọng nói rằng, của ta sự, không cần ngươi quan tâm, ngươi không phải ta ca. Ngươi chỉ muốn đem ta bán đi, ngươi cùng phụ thân như thế, chưa từng có coi ta là kết thân người. Hòa Phượng, chúng ta đi, không dựa vào bọn họ, chúng ta cũng có thể sống. Diệp Thiếu Khanh trong lòng phẫn nộ, kêu lên Hòa Phượng nhấc chân muốn chạy. Liễu lo. Hỏa Phượng nhưng không có nghe nàng, mà là bay đến Diệp Thiếu Khanh trước mặt, ngẩng đầu lên, không ngừng hí lên. Phế Long vội vã thấp giọng phiên dịch nói, nàng nói một mình ngươi đi lời nói, hoặc là sẽ chết, hoặc là sẽ bị người bước đến không thể không rời đi nơi truyền thừa. Mà ở này một vòng rời đi, là mang không đi nàng, nàng không muốn rời đi ngươi. Ngươi xem, ngươi điểu đều so với ngươi hiểu chuyện. Diệp Thiếu Thành lại trầm giọng khuyên nhủ, muội muội, ngươi gả cho lão đại có cái gì không tốt? Ta không phải không đau ngươi. Mà là sinh ở Diệp gia, từ nhỏ nhận Diệp gia bồi dưỡng, đây chính là ngươi ta số mệnh. Ta nhất định phải lớn mạnh Diệp gia, ít nhất cũng phải bảo đảm Diệp gia không không hạ xuống. Trước đây, ta có thể mặc kệ ngươi, có thể che chở ngươi, ngươi muốn thế nào thì được thế đó. Phụ thân cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi, nhưng là tình thế bây giờ không giống. Diệp gia cùng Mãn gia chỉ có thể tồn ở một cái. Mà không có lão đại, Diệp gia là không đấu lại Mãn gia. Hơn nữa gả cho lão đại sau, hắn cũng sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi còn có thể tiếp tục làm ngươi yêu thích sự tình. Ngươi xem Hoa Phi không phải hiện tại rất tốt sao? Nàng gả cho lão đại không chỉ không có hạn chế nàng, còn làm cho nàng làm sau đó thương nghiệp bộ trưởng, Hoa gia cũng sẽ bởi vì Hoa Phi lựa chọn mà một bước bay lên. Hoa Phi, Hoa gia, hắn không phải Diệp Long, hắn là Lý Hằng Hiên. Tốt, Diệp Thiên, ngươi lại để Lý Hằng Hiên giả trang Diệp Long tiến vào nơi truyền thừa. Chương 89, sát thần hiền uy. Diệp Thiên, ngươi không cảm thấy ngươi nên cho ta một cái giải thích sao? Mãn Quân khí thế hùng hổ nhìn phía Diệp Thiên, trầm giọng nói rằng, cái này võ hoàng truyền thừa xuất hiện ở ta Thiên Nguyên Thành, chính là ta Thiên Nguyên Thành đổ vỡ. Ngươi lại đem như thế một cái quý giá tiêu chuẩn cho Lý Hằng Hiên, cái này không phải Thiên Nguyên Thành người. Ngươi muốn cái gì giải thích? Diệp Thiên tiến lên một bước, tương tự bùng nổ ra cả người khí thế. Mãn Quân là cấp 9 đỉnh phong võ tôn, Thiên Nguyên Thành cường giả số 1. Có thể Diệp Thiên cũng là cấp 8 võ tôn, hai người chỉ cách biệt một cái cảnh giới nhỏ. Không hình thành được ưu thế tuyệt đối, Diệp Thiên căn bản là không sợ hắn. Đừng nói ta cho bệ hạ tiêu chuẩn, vốn là thuộc cho chúng ta Diệp gia, ta nghĩ cho người nào thì cho người đó. Nhưng nói trong thiên hạ tất cả là đất của vua, Thiên Nguyên Thành. Ha ha, Thiên Nguyên Thành lẽ nào liền không phải đại hạ hoàng triều thổ địa sao? Bệ hạ tiến vào cái này võ hoàng truyền thừa, là nhìn hợp mắt Thiên Nguyên Thành. Để mắt ngươi người thành chủ này. Diệp Thiên không chịu thua kém, hai mắt như kiếm, nhìn chăm chú Mãn Quân, lạnh lùng nói, Mãn Quân ngươi nói như thế, chẳng lẽ ngươi là muốn tạo phản hay sao? Mãn Quân khí thế nhảy nhưng, cả người huyền khí nóng lòng muốn ra, mục hàm sắc ý, liền trang đều không trang, nói rằng, hừ, mặc ngươi lưỡi như hoa sen cũng là không dùng. Cái gì đại hạ hoàng triều, cái gì trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Bản tôn hôm nay sẽ nói cho ngươi biết, đại hạ hoàng triều liền muốn xong, bạo quân Lý Hằng Hiên tử kỳ sắp tới. Ở Thiên Nguyên Thành, bản tôn chính là hoàng đế. Diệp Thiên, ngươi như thức thời, chờ Lý Hằng Hiên đi ra, ngươi liền thân thủ giết hắn. Bằng không liền thế nào? Diệp Thiên không hề sợ hãi, tương tự thả ra huyền khí cùng hắn đối lập. Bằng không, ta liền trước hết giết ngươi. Mãn Quân nói xong, trong tay bỗng dưng xuất hiện một cái đỏ như màu máu địa giai trường đao, thả người hướng về Diệp Thiên phi đánh tới. Ta mà sợ ngươi. Mọi người đều động thủ. Diệp Thiên một tiếng giống to, trên người huyền mang tăng vọt, tiến lên nên tiếp. Cái gọi là rút dây động rừng, Mãn gia cùng Diệp gia, này Thiên Nguyên Thành mạnh nhất hai thế lực lớn giao thủ. Còn lại thế lực làm sao có thể bàng quan. Ở đây hầu như hết thảy võ tôn võ vương đồng thời bùng nổ ra mãnh liệt huyền khí, tình cảnh lập tức đã biến thành hỗn loạn tương bừng. Cái kia mảnh biểu hiện nơi truyền thừa bên trong tình huống màn ánh sáng ngay lập tức bị đánh nát. Liệp Nhân Minh, Phương gia, cùng là Bảo Hoàng phái, đứng Diệp gia bên này, tổng cộng 7 tên võ tôn. Mà Mãn gia lại có Lưu Vân Tông, Thiên Nguyệt Các, Phó gia, Kim Tiền Bang, 4 thế lực lớn làm bao vây, chính là kiên định Đảo Hoàng phái. Gộp lại tổng cộng 13 danh võ tôn, thực lực vượt xa Bảo Hoàng phái. Hai phái trong nháy mắt chiến ở cùng nhau, khó phân thắng bại. Diệp huynh, tình thế cho ta bất lợi, không bằng trước tiên triệt, chờ bày mưu cẩn thận rồi mới hành động. Phương ra một cái võ tôn giống to. Hắn là cấp 2 võ tôn, thế nhưng giờ khắc này bên cạnh hắn vây quanh hai tên Mãn gia một cấp võ tôn. Hai người này, bất luận cái nào đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng là lấy một địch hai, hắn liền có chút lực bất tòng tâm. Trên thực tế, chuyện này đến quá đột nhiên. Trước lúc này, Phương gia cùng Liệp Nhân Minh tuy rằng đã biết Diệp Thiên cùng Lý Hằng Hiên đã đạt được liên hệ. Nhưng mọi người cũng không biết nơi truyền thừa ở trong Diệp Long chính là Lý Hằng Hiên. Không nói Phương gia cùng Liệp Nhân Minh không biết, mặc dù là toàn bộ Diệp gia ở trong cũng chỉ có Diệp Thiên, Diệp Thiếu Thành, Diệp Thiếu Khanh ba người biết việc này. Liên người nhà họ Diệp cũng không biết bên trong cái kia thân phận của Diệp Long, chớ nói chi là Mãn gia, những này đảo hoàng phái. Nếu không là nơi truyền thừa ở trong, Diệp Thiếu Thành không cẩn thận nói lỡ miệng. E sợ Lý Hằng Hiên từ nơi truyền thừa lúc đi ra, mọi người đều vẫn là hồ đồ vô tri. Chính là bởi vì không biết, vì lẽ đó mọi người đều không có làm cái gì chuẩn bị, vì lẽ đó Phương gia tên này võ tôn mới nói muốn trước tiên lui lại. Nhưng là Diệp Long nhưng rõ ràng cực kỳ, vào lúc này tuyệt không có thể lùi. Bệ hạ còn ở bên trong, nếu là lúc này chúng ta rút đi, e sợ chờ bệ hạ vừa ra tới, sẽ rơi vào Mãn Quân trong tay. Diệp Long một bên ra sức chống đối so với hắn cảnh giới còn cao hơn một cấp Mãn Quân, một bên giống to, tất cả mọi người nghe rõ. Tử chiến không lùi. Tử chiến không lùi. Rất tốt, Diệp Long, bản tôn sẽ tắc thành ngươi. Mãn Quân cười ha ha, trong tay trường đao màu đỏ máu huyền mang lấp lóe, một đao càng hơn một đao nhanh, mỗi một đao đều có thể đem không khí đều nhen lửa. Không lâu lắm, hắn cùng Diệp Thiên đối chiến bên trong phạm vi, liền trở thành một cái biển lửa. Mà Diệp Thiên nhưng là liên tục bại lui.
Vâng!
Nhưng vào lúc này, Mãn Quân sau lưng bỗng nhiên xuất hiện một bóng người, một trưởng hướng về áo lót của hắn đánh tới. Mãn Quân không hổ là đỉnh phong võ tôn, phản ứng cũng coi như là mãnh liệt cực kỳ, lúc này về xoay người, đối với người này chạm nhau một trưởng. Sau đó hai người song song lui nhanh. Chặt đón lấy, ở đây tất cả mọi người cảm giác được làm người buồn nôn sát khí. Đại tướng quân! Diệp Thiên vui vẻ, cảm ứng được sát khí này, hắn liền biết là Bạch Khởi đến rồi. Bởi vì hắn liền tưởng tượng cũng không nghĩ đến, coi đời này còn có ai sẽ có Bạch Khởi như vậy nồng nặc sát khí. Diệp Thiên liền vội vàng nói, đại tướng quân, phía ta bên này tạm thời còn chịu nổi, ngươi đi giúp những người khác.
Được.
Bạch Khởi gật gật đầu, xông ra ngoài. Cả người hắn đều bị một đoàn như thực chất sát khí vây quanh, thật giống như cho Bạch Khởi trên người bỏ thêm cái hoảng sợ vầng sáng. Đến chỗ trăm trượng chu vi bên trong, tất cả mọi người, mặc kệ là võ vương vẫn là võ tôn, đều sẽ phải chịu sát khí này ảnh hưởng, tâm thần không yên, như đỉnh đầu huyền một cái mang huyết đao như thế.
Vèo.
Hầu như là một giây sau, Bạch Khởi liền đến mới bắt đầu hô trước tiên lui lại cái kia phương gia cấp 2 võ tôn trước mặt. Cái này phương gia cấp 2 võ tôn, cùng hai bên trái phải vây quanh hắn hai cái mãn gia cấp 2 võ tôn đồng thời cảm giác thân hình ngưng lại. Tâm thần đại loạn, ngay trong óc, đồng thời xuất hiện vô số nhuốm máu ác ma hướng về bọn họ đập tới. Cùng lúc đó, Bạch Khởi trong tay có thêm một cái tất trường đao màu đen. Giao một tiếng, ánh đao lướt qua.
Đau quá, đầu người lạc.
Bạch Khởi một đời giết chóc, kinh nghiệm lâu năm chiến trận, đối với chiến trận quân pháp hiểu rõ vào tâm. Biết rõ giết chết kẻ địch chính là tiêu diệt kẻ địch sinh lực biện pháp tốt nhất. Suy yếu thực lực của đối phương, chính là tăng trưởng thực lực của chính mình. Vì lẽ đó Bạch Khởi vừa bắt đầu liền tìm tới hai cái yếu nhất mãn gia võ tôn ra tay. Bởi vì ở đây hết thảy võ tôn võ vương, đều là thiên nguyên thành người, mọi người đối với lẫn nhau đều biết gốc biết rễ. Trận này hôn chiến tử vừa mới bắt đầu, bọn họ liền đều tự tìm được rồi cùng mình không phân cao thấp đối thủ. Mặc dù là hôn chiến, nhưng cũng giảng quy củ, mọi người ra tay đều có bảo lưu. Chí ít võ tôn sẽ không có bỏ mệnh nguy hiểm, bởi vì ở thiên nguyên thành, võ tôn chính là một cái thế lực chỗ dựa lớn nhất, chết bất luận cái nào, nhà ai đều không chịu được nổi. Đảo Hoàng Phái cho dù có ưu thế tuyệt đối, có thể không phải vạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không đối với Bảo Hoàng Phái võ tôn hạ sát thủ. Bởi vì, ngươi có thể giết người khác, người khác liều mạng cũng có thể giết ngươi. Chỉ có Bạch Khởi, mọi người đều xa lạ rất. Bạch Khởi cũng sẽ không với bọn hắn nói cái gì quy củ, hắn quy củ chỉ có một chữ, giết. Nhanh nhất giết người phương pháp, chính là ganh yếu nhất giết. Giơ tay chém xuống, hai cái mãn gia võ tôn đầu chớp mắt rơi xuống. Nhưng kỳ quái chính là, càng không có một giọt máu tươi tung trên đất. Bởi vì những này dâng lên mà xuất máu tươi đều hóa thành có vài dây nhỏ, đều bị Bạch Khởi hấp thu tiến vào thân thể của chính mình. Chặt đón lấy, Bạch Khởi khí thế lại mạnh mẽ một phần, người khác càng đánh càng yếu, nhưng hắn càng giết càng mạnh. Nói nữa lui lại, hai người này chính là kết cục của ngươi. Bạch Khởi lạnh giọng đối với cái này phương gia võ giả khẽ quát một tiếng, lại bay nhào hướng về phía phó gia một cái một cấp võ tôn. Đây là nơi nào đến sát thần?
Lùi, lùi.
Lý Hằng Hiên chính mình là bạo quân, thủ hạ của hắn cũng đều là người điên. Không muốn với hắn đánh, trước tiên lui, lui về Thiên Nguyên Thành, bày mưu cẩn thận rồi mới hành động, chúng ta ưu thế rất lớn. Không biết là ai trước tiên hô một tiếng. Đảo Hoàng Phái võ tôn liên tiếp mất đi chiến ý, giang hồ càng lao lá gan càng nhỏ. Những này trong ngày thường cao cao tại thượng võ tôn võ vương, ở phương diện này tới nói, thậm chí còn không sánh được một cái binh lính bình thường. Bọn họ căn bản không có chết chiến quyết tâm. Ở trong mắt bọn họ, tử chiến chuyện như vậy chỉ có trong nhà dưỡng phủ binh mới sẽ đi làm. Chương 90, Phế Long gặp nạn. Diệp Thiếu Khanh tức giận quát lên, Diệp gia, ngươi liền biết Diệp gia. Ta là muội muội ngươi a. Ngươi để ta gả cho hắn. Ngươi biết hắn có bao nhiêu thiếu nữ sao? Trong hoàng cung lại không nói, chỉ là mang theo bên người thì có 7 cái.
7 cái a?
Cái này cũng chưa tính, đi tới Thiên Nguyên Thành ngày thứ nhất, hắn liền nạp Hoa gia nhị trưởng lão vì phi. Hiện tại lại tới có ý đồ với ta. Ngươi là ta ca a, ngươi liền để ta gả cho người như thế. Gả cho hắn, ngươi để ta cùng với nàng 3000 hậu cung chia sẻ một người đàn ông.
Muội muội, ngươi nghe ta nói, hiện tại không phải tùy hứng thời điểm.
Bệ hạ không phải bình thường nam nhân, hắn là hiện nay bệ hạ, đại hạ thiên tử. Gả cho hắn là ngươi vinh hạnh, cũng là toàn bộ Diệp gia vinh hạnh. Diệp Thiếu Thành tiếp tục khuyên bảo. Bọn họ chút nào không biết, ở nơi truyền thừa bên trong phát sinh tất cả, bao quát bọn họ đưa lời nói, đều sẽ rõ ràng biểu hiện ở truyền thừa sơn màn ánh sáng trên. Mà nhân vì đối thoại của bọn họ,
hiện tại Thiên Nguyên Thành Bảo Hoàng phái cùng Đảo Hoàng phái chiến tranh đã sớm bắt đầu rồi. Diệp Thiếu Khanh vừa nghiêng đầu, lạnh giọng nói rằng, phải gả ngươi gả, ngược lại ta là kiên quyết sẽ không gả. Muội muội. Diệp Thiếu Thành còn muốn nói nữa. Lý Hằng Hiên khoát tay háo một cái, nói, không cần lại nói. Diệp Thiếu Thành sững sờ, vội vàng nói, bệ hạ. Được rồi, ở nơi truyền thừa bên trong, không nên gọi ta bệ hạ, thân phận của ta bây giờ là Diệp Long, tuy rằng nơi này trước mắt không người, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt. Lý Hằng Hiên lạnh nhạt nói, hắn cũng còn không biết thân phận của chính mình đã bại lộ. Lý Hằng Hiên lập tức lại nhìn phía Diệp Thiếu Khanh, ngươi rất đẹp, ta rất yêu thích, đối với đẹp đẽ, ta yêu thích nữ nhân, thông thường ta sẽ đưa nàng thu vào hậu cung. Có thể như quả trước lúc này, ngươi không muốn, ta cũng sẽ không miễn cưỡng ngươi. Thế nhưng hiện tại, ngươi là của ta người. Loại nhân đến quả, bởi vì ngươi nợ ta một vụ cá cược, thua, ngươi liền muốn thực hiện hứa hẹn, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không. Diệp Thiếu Khanh lạnh rên một tiếng, khinh thường nói, ngươi tuyệt vọng đi, đời ta đều sẽ không gả đưa cho ngươi. Mặc dù ngươi dùng Diệp gia, dùng phụ thân ta, dùng ta ca đến ép ta cũng sẽ không khuất phục. Lý Hằng Hiên cười, nhẹ giọng nói, ta sẽ không dùng bất luận người nào đến để ngươi khuất phục, bởi vì một ngày nào đó, ta sẽ để ngươi tự mình đáp ứng. Bất quá không phải hiện tại ta còn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Dung mạo ngươi rất đẹp không sai, nhưng nữ nhân, hết thể nữ nhân đối với ta mà nói bất quá là cái điều hòa phẩm, còn không đáng ta thả xuống chính sự. Diệp Thiếu Thành liền vội vàng nói, lão đại, nếu đúng như vậy, không bằng ngươi trước tiên thế muội muội ta chữa thương đi, nàng bộ dáng này e sợ chống đỡ không được bao lâu. Ngoại thương vẫn là thứ yếu, then chốt là nàng hiện tại e sợ kinh mạch đều xảy ra vấn đề, lâu mang xuống e sợ không ổn à. Lý Hằng Hiên cười nhìn ngó Diệp Thiếu Khanh, khinh thường nói, trước lúc này, nàng cứ như vậy đi. Thương thế của nàng, chết không được. Nhiều nhất kinh mạch tận phế, ngày sau không thể tu luyện mà thôi. Ta muốn chỉ là một cái nữ nhân xinh đẹp mà thôi, mặc kệ nàng tu vi cao bao nhiêu, có phải là phế nhân. Mặc dù là nàng thành phế nhân, ta cũng dưỡng nổi. Diệp Thiếu Khanh sững sờ. Nàng vốn tưởng rằng Lý Hằng Hiên sẽ đáp ứng Diệp Thiếu Thành, nàng cũng ở trong lòng dự định được rồi, trước tiên kéo xuống mặt tạm thời khuất phục, để Lý Hằng Hiên trị liệu chính mình. Bởi vì Diệp Thiếu Thành nói đúng, loại này thương lại mang xuống, nàng rất có thể sẽ thật biến thành phế nhân. Đây là kiêu ngạo Diệp Thiếu Khanh làm sao cũng không cho phép. Nhưng là vạn vạn làm nàng không nghĩ tới chính là, Lý Hằng Hiên dĩ nhiên trực tiếp những nơi từ chối Diệp Thiếu Thành yêu cầu, lại không chữa trị cho nàng. Diệp Thiếu Khanh trong lòng nổi giận, ngạnh tiếng nói, hừ. Ai muốn ngươi trị liệu, ngươi coi như cho ta trị liệu. Ta cũng không được. Hy vọng một hồi sẽ qua, ngươi y nguyên như thế kiên cường. Không muốn đến không chịu được nữa thời điểm, chính mình rời đi trước nơi truyền thừa. Ngẫm lại ngươi hỏa phượng, thượng cổ dị thú A, rời đi nơi này sẽ không có. Lý Hằng Hiên cười cợt, liền không tiếp tục để ý Diệp Thiếu Khanh. Hắn xưa nay không phải cái người thương hương tiếc ngọc, Diệp Thiếu Khanh nếu thua cá cược còn muốn chống chế, Lý Hằng Hiên tại sao phải cho nàng chỉ? Hắn xoay người nói với Phế Long, Phế Long, ngươi phía trước đi dò đường, mặc kệ phát hiện ai, đều ngay lập tức thông báo ta. Diệp Thiếu Khanh trước cùng Hỏa Phượng phân công nhau chạy tứ tán, đúng là cho hắn một cái mới dòng suy nghĩ. Ở mê cung này bên trong có thể cùng huyền linh tách ra dò đường. Ngược lại lấy Phế Long thực lực bây giờ, mặc dù là gặp phải Mãn Lăng Vân chí ít đều có thoát thân tiền vốn, không cần lo lắng Phế Long an nguy. Dứt lời, Lý Hằng Hiên liền hướng về Phế Long hướng ngược lại đi đến. Hắc báo. Ngươi cũng đi dò đường, ngươi đi bên kia. Diệp Thiếu Thành đối với mình hắc báo bàn giao một câu sau, lập tức đuổi kịp Lý Hằng Hiên thấp giọng nói rằng, lão đại, cái kia muội muội ta làm sao bây giờ? Lý Hằng Hiên không đáng kể nói rằng, nàng nếu như thế kiên cường, vậy thì làm bị thương đi. Không phải, ý của ta là, chúng ta liền như thế đi rồi, mặc kệ nàng sao. Diệp Thiếu Thành sốt sắng, Lý Hằng Hiên có thể mặc kệ, nhưng dù sao Diệp Thiếu Khanh là muội muội của hắn a. Yên tâm, nàng sẽ cùng lên đến. Lý Hằng Hiên thần tình lạnh nhạt, Diệp Thiếu Khanh mặc dù cứng rắn hơn nữa khí, giờ khác này cũng không thể không cùng chính mình đi. Nàng bây giờ căn bản không hề đơn độc hành động tiền vốn. Lý Hằng Hiên cũng nhìn ra rồi, nàng đối với Hỏa Phượng cảm tình rất tốt. Nàng căn bản không thể thả xuống Hỏa Phượng mặc kệ, một mình rời đi nơi truyền thừa. Như vậy, nàng cũng chỉ có thể tùy tùng mình và Diệp Thiếu Thành đồng thời. Quả nhiên không ra Lý Hằng Hiên dự liệu, Diệp Thiếu Khanh chỉ là hơi ngẩn người, liền theo tới. Diệp Thiếu Thành lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lại hỏi, lão đại, ngươi nói hiện tại trong mê cung còn có bao nhiêu người? Có thể hay không thật sự có người xuất tìm được trước vòng thứ ba lối vào? Người nên không nhiều, mê cung này cũng không như trong tưởng tượng lớn, ta dọa đi ngươi một cái, ngươi làm thịt một cái. Nơi này cũng đã ít đi hai người, mà người khác đồng thời cũng ở giết người, vì lẽ đó hiện tại những người còn lại nên không nhiều. Lý Hằng Hiên dừng một chút, trầm ngâm chốc lát tiếp tục nói, cho tới sẽ có hay không có người xuất tìm được trước vòng thứ ba lối vào, này rất khó nói. Vì lẽ đó ta mới chịu tam lộ xuất kích, đem huyền linh đều thả ra ngoài tìm người, chúng ta có thể làm chỉ có dùng hết khả năng, giết nhiều mấy người, lấy bảo đảm cuối cùng còn sót lại chỉ có ba người chúng ta. Mê cung quả nhiên không như trong tưởng tượng đại. Ba người đi không bao lâu, Lý Hằng Hiên liền ở trong lòng mơ hồ cảm giác được Phế Long triệu hoán, đây là huyền linh cùng chủ nhân trong lúc đó tâm linh cảm ứng. Phế Long bên kia có tình huống, cách chúng ta nơi này không xa, chúng ta mau nhanh đi qua. Lý Hằng Hiên khẽ quát một tiếng, cấp tốc hướng về Phế Long phương hướng chạy đi, không lâu lắm, hắn liền đến Phế Long vị trí. Hắn nghe được cuối lối đi nơi, truyền đến Phế Long bi bô âm thanh. Ngươi đừng tới đây, ba ba ta liền muốn đến rồi, hắn sẽ đánh chết ngươi. Ha ha, lại đụng tới một cái vô chủ huyền linh, vẫn là một cấp võ sư tu vi, đây chính là người kia đầu nói kinh hỉ sao. Để cha ngươi đến à, mê cung này rất lớn, chỉ sợ ba ba ngươi còn chưa tới, ngươi liền thành của ta vật trong túi. Ha ha, một cấp võ sư tu vi huyền linh, nuốt ngươi, của ta huyền linh cũng sẽ lên cấp đến võ sư. Cái này truyền thừa liền là của ta rồi. Chương 91, không nên chọc Lý Hằng Hiên. Chặt đón lấy, hành lang đầu kia liền truyền đến Phế Long tiếng kêu thảm thiết. Lý Hằng Hiên chớp mắt vọt tới, liền nhìn thấy một cái Lưu Vân Tông võ giả cùng hắn huyền linh chính đuổi theo Phế Long chạy khắp nơi. Phế Long là bây giờ đã là một cấp võ sư, Long tộc sức chiến đấu còn cao hơn nữa, Phế Long chí ít có thể cùng bình thường cấp 3 cấp 4 võ sư đánh ngang. Theo đạo lý tới nói không có khả năng lắm bị người đuổi theo đánh. Cái này Lưu Vân Tông võ giả cũng bất quá cấp 9 võ tu thôi, còn hắn huyền linh, mới cấp 6 võ tu. Nhưng là cái này Lưu Vân Tông võ giả, giờ khác này đã dập đầu dược, cảnh giới tăng vọt đến cấp 9 võ sư. Một cấp đối với cấp 9, Phế Long mặc dù là Long tộc, cũng là không chịu nổi. Hơn nữa này Lưu Vân Tông võ giả còn không biết từ nơi nào làm tới một cái trận bàn, trên đất bố trí một cái trận pháp, đem Phế Long vây ở trong trận pháp, muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Quả thực chính là bị vây giết. Lý Hằng Hiên nhất thời nổi giận cực kỳ, chỉ sợ hắn lại đến chậm một chút, Phế Long thật sẽ lành ít dữ nhiều. Ta thảo! Lại dám đánh con trai của ta, a, phi, lại dám đánh của ta Long. A, ba ba ngươi rốt cục đến rồi. Nhanh cứu ta, bọn họ muốn ăn ta. Phế Long mắt sắc, cái thứ nhất nhìn thấy Lý Hằng Hiên, hưng phấn hô lớn. Diệp Long, nó gọi ba ba ngươi, đây là ngươi huyền linh. Này Lưu Vân Tông võ giả dừng một chút. Xoay người lại vừa nhìn thấy Lý Hằng Hiên không khỏi trong lòng rùng mình. Hắn lại nhìn Lý Hằng Hiên phía sau, Diệp Thiếu Thành, Diệp Thiếu Khanh cũng đều là đầy mặt không quen nhìn hắn, hắn hồn suýt chút nữa đều bị dọa rơi mất. Của ta nương lặc, vòng thứ hai chỉ có 5 cái võ sư cường giả, lần này lại liền đến 3 cái. Hắn run run rẩy rẩy, một mặt khó có thể tin nói rằng, không, không thể, hắn làm sao có khả năng là ngươi huyền linh không phải chỉ có võ đồ cảnh giới sao. Con rồng này nhưng là võ sư A. Nó làm sao có khả năng là ngươi huyền linh? Lý Hằng Hiên cười, nhẹ giọng nói, ai nói cho ngươi, của ta huyền linh chỉ là võ đồ cảnh giới. Ngươi nhìn tận mắt đến. Diệp Thiếu Thành cười hì hì, lạnh lùng nói, lão đại không cần khách khí với hắn, người này tên là Trương Hưng Phạm, trước hãy cùng ta có quan hệ, lần này bị chúng ta bắt được, chỉ để ý mạnh mẽ đánh là tốt rồi. Không, không. Trương Hưng Phạm sững sờ, vội vã xin tha, Diệp huynh, không, Diệp Thiếu. Đây là một hiểu lầm. Là cái hiểu lầm. Ta cho rằng con rồng này là vô chủ huyền linh, bởi vì trước người kia đầu đã nói, này một vòng sẽ có kinh hỉ. Hơn nữa con rồng này sẽ nói, mọi người chúng ta huyền linh đều không biết nói chuyện. Nếu là ngươi huyền linh, ta đem hắn còn ngươi là tốt rồi. Dứt lời, Trương Hưng Phàm liền triệt hồi trận pháp, đem Phế Long phóng ra. Phế Long lập tức bay đến Lý Hằng Hiên bên người, lớn tiếng kêu lên, ba ba, không muốn buông tha hắn, bọn họ vừa mới muốn ăn ta, hù chết bà bảo. Ha ha. Ngươi cũng nhìn thấy, huynh đệ ta còn có ta Long, đều không cho ta buông tha ngươi. Lý Hằng Hiên mỉm cười, thần tình lạnh nhạt, lại nói, ta cho ngươi chỉ điều minh lộ, hiện tại ngươi rời đi nơi này, đem ngươi huyền linh lưu lại, còn có thể bảo vệ một cái mạng. Không thể. Trương Hưng Phàm kêu to, nhìn ngó bên cạnh hắn huyền linh, tuy rằng thực lực không cao, nhưng cũng là một cái dị chủng. Nhìn vừa tượng thiên cẩu vừa giống như linh hồ, trong miệng lại mọc ra thiên cẩu cùng linh hồ đều không có thật dài răng nanh, tượng hai cái lợi kiếm. Giờ khắc này chính nghe răng trợn mắt nhìn Lý Hằng Hiên ba người. Trương Hưng Phàm hiển nhiên cùng hắn huyền linh cảm tình rất tốt, tiếp tục nói, ta sẽ không bỏ lại nó một mình rời đi, muốn đánh liền đánh. Bất quá ta nhắc nhở các ngươi một câu, ta đã ăn vào bạo nguyên huyền đan, hiện tại là cấp 9 võ sư. Các ngươi tuy rằng mạnh hơn ta, nhưng nếu như không ăn bạo nguyên huyền đan, cũng không phải là đối thủ của ta. mà nếu như các ngươi nuốt vào bạo nguyên huyền đan, mặt sau nếu như gặp phải Mãn Lăng Vân, cũng là một con đường chết. Ta thảo, cũng thật là như vậy. Lão đại, nếu không chúng ta liền buông tha hắn được, ngược lại hắn cũng ăn bạo nguyên huyền đan, nếu không có gì bất ngờ xảy ra, cũng căn bản không có uy hiếp gì. Diệp Thiếu Thành ngẩn người nhìn phía Lý Hằng Hiên, ăn bạo nguyên huyền đan sẽ có di chứng về sau, trong vòng một tiếng thực lực tăng lên một cảnh giới lớn. Có thể sau di chứng về sau có ít nhất thời gian nửa ngày. Nếu như lúc này gặp phải Mãn Lăng Vân, xác thực là tùy ý sâu xé. Thấy Lý Hằng Hiên không nói lời nào, Diệp Thiếu Thành liền biết Lý Hằng Hiên cũng không tính buông tha Trương Hưng Phàm, hắn lại nói, lão đại, ta đi. Dứt lời, Diệp Thiếu Thành liền cũng móc ra một viên bạo nguyên huyền đan. Hắn hiện tại là cấp 2 võ sư, ăn sau chính là cấp 2 võ vương, đối phó Trương Hưng Phàm là thừa sức. Đang chuẩn bị ăn đây, Lý Hằng Hiên từ phía sau kéo hắn lại tay, cười cợt, lạnh nhạt nói, bất quá là cấp 9 võ sư mà thôi, ai nói cho ngươi, đối phó loại tiểu nhân vật này, ta còn cần hạp dược. Lý Hằng Hiên chậm rãi hướng về Trương Hưng Phàm đi đến. Đi vào bí cảnh thời điểm, hắn chỉ là cấp 5 võ tu, đối phó cấp 9 võ tu có lẽ có chút miễn cưỡng. Thế nhưng hắn hiện tại đã là cấp 7 võ tu, hai người cảnh giới cách biệt cũng không phải là không thể vượt qua. A, Diệp Long, ngươi muốn làm gì, ngươi đừng tới đây. Trương Hưng Phàm kêu to, trường kiếm trong tay huyền mang tăng vọt, lăng không bổ ra không khí, thẳng hướng Lý Hằng Hiên bổ tới. Long quyền. Lý Hằng Hiên khẽ quát một tiếng, mặc ngươi ánh đao bóng kiếm. Ta tự một quyền phá đi. Một cái hình rồng kình khí mãnh liệt mà xuất, toàn bộ hành lang bên trong đều truyền đến réo rắt tiếng rồng ngâm. Long ảnh nuốt hết Trương Hưng Phàm kiếm khí, nhưng tự không dừng lại, tiếp tục hướng về Trương Hưng Phàm đánh tới. A, không thể. Ta hiện tại là cấp 9 võ sư, làm sao có khả năng đánh không lại ngươi? Trương Hưng Phàm kêu to, trường kiếm trong tay như ảnh, kiếm khí như lưu quang, một đạo tiếp một đạo bay tới. Ở chỗ này của ta liền không có cái gì chuyện không thể nào. Lý Hằng Hiên cười nhạt một tiếng. Long quyền tái xuất, long vệ đặc hiệu phát động, huyền mang quay trùng quanh ở Lý Hằng Hiên quanh thân, cả người hắn đều hóa thành một đạo long hình bóng mờ. Không thèm quan tâm những này kiếm khí, Lý Hằng Hiên trực vọt tới. Hống. Hắn đến chỗ, rồng gầm nhất hai. Kiếm khí đụng vào đến trên người hắn long hình bóng mờ, liền bị hắn long khí đập vỡ tan, trừ khử không còn hình bóng. Đã cho ngươi cơ hội, để ngươi rời đi, nhưng là ngươi không hiểu quý trọng. Muốn ăn con trai của ta, à, phi, muốn ăn của ta huyền linh. Lão tử huyền linh là ngươi có thể chạm sao? Hiện tại để ta bắt được ngươi, ngươi muốn chết đều không có như vậy dễ dàng. Lý Hằng Hiên trên mặt tràn ngập thô bạo vẻ, một phát bắt được Trương Hưng Phàm cái cổ, giờ khắc này Trương Hưng Phàm mặc dù là muốn rời khỏi đều không làm được. Một quyền đánh vào trên mặt của hắn, một quyền đánh vào trên vai hắn, một quyền đánh vào trên lưng của hắn. Ken kẹt tiếng gãy xương, nhiều tiếng không thôi. Không chốc lát, Trương Hưng Phàm liền không còn hình người, một mực Lý Hằng Hiên ra tay còn rất coi chừng mực. Đem hắn cả người xương đánh nước, nhưng không thương tính mạng hắn. Lão đại! Lý Hằng Hiên, ngươi! Diệp Thiếu Thành, Diệp Thiếu Khanh huynh muội nhìn lúc này Lý Hằng Hiên, trợn mắt ngoát mồm. Trong lòng bọn họ giờ khắc này chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là tuyệt đối không nên nhạ Lý Hằng Hiên, bằng không, còn không bằng tự sát đến đúng lúc. Ẩm! Đem xương tận nát Trương Hưng Phàm như cùng là ném rác rưởi như thế vứt qua một bên. Lý Hằng Hiên xoay người lại, đối với Phế Long hờ hững nói rằng, Phế Long, đi! An hắn huyền linh. Chương 92, lại là kiểm tra thiên phú. Trương Hưng Phàm huyền linh tuy rằng cũng là một đầu dị chủng, nhưng hắn con này huyền linh bất quá mới là võ tu cảnh giới, đơn đả độc đấu ở đâu là Phế Long đối thủ. Không có hai cái hiệp, liền bị Phế Long nuốt ăn tiến vào trong bụng. Cùng lúc đó, thoi thóp Trương Hưng Phàm cũng rốt cục lệnh quá đầu, triệt để tắt thở. Ồ, cái trận bàn này thật giống không sai, địa giai trận bàn, cái này có vẻ như không phải Lưu Vân Tông đồ vật, lẽ nào là hắn ở trong này được? Diệp Thiếu Thành ánh mắt đống nhiên nhìn phía trên đất lưu lại trận bàn nói rằng, lập tức hắn nhặt lên trận bàn đưa tới cho Lý Hằng Hiên vừa nhìn. Địa giai trận bàn, không sai, được cho là thứ tốt. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười. Cùng đẳng cấp trận bàn, giá trị luận võ binh còn muốn quý giá, địa giai trận bàn đã xem như là cực phẩm. Hắn đem huyền khí truyền vào trận bàn ở trong, cẩn thận cảm ứng. Phát hiện cái trận bàn này đối ứng chính là một cái khống trận, có thể nhốt lại võ vương cùng võ vương trở xuống võ giả. Đồng thời còn có thể tạo thành hơi áp chế. Lý Hằng Hiên nhân tiện nói, đối ứng chính là một cái khống trận, cao nhất có thể nhốt lại võ vương cường giả, chẳng trách có thể nhốt lại Phế Long. Tuy rằng khống trận không bằng ảo trận cùng sát trận, nhưng giữ lại nói không chắc sẽ có hiệu quả. Hiện tại nên không có bao nhiêu người, lão đại ngươi dọa đi một cái, giết một cái, ta cũng giết một cái. Còn có hai cái cấp 9 võ tu, nên cũng chết ở Mãn Lăng Vân cùng ông Trọng trong tay. Cái trận bàn này ở gặp phải bọn họ thời điểm, có lẽ có ít tác dụng. Diệp Thiếu Thành nói xong, nhìn phía Lý Hằng Hiên, lại nói, chính là không biết Mãn Lăng Vân cùng ông Trọng có phải là đều sống sót, hoặc là bọn họ đã chém giết lẫn nhau, chết rồi một cái. Cái này ai cũng không có thể xác định. Nhưng ta càng nghiêng về bọn họ còn đều sống sót, Mãn Lăng Vân cùng ông Trọng thực lực không kém nhiều. Mặc dù là Mãn Lăng Vân muốn giết ông Trọng, cũng cần tốn nhiều công sức. Chúng ta muốn đi vào vòng thứ ba, Mãn Lăng Vân cùng ông Trọng đều là nhiều không ra. Hơn nữa ưu thế của bọn họ so với chúng ta càng to lớn hơn, các ngươi nên đều biết, ta là không có bạo nguyên huyền đan có thể dùng. Lý Hằng Hiên sắc mặt nặng nề, hắn vừa nói chuyện một bên tiếp tục quan sát cái trận bàn này, mơ hồ cảm thấy cái trận bàn này còn không chỉ là một cái khốn trận đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Thành lại nói, lão đại, ngươi nói có đạo lý, liều mạng lời nói chúng ta không chiếm ưu thế. Như vậy, ngươi để ngươi huyết long lại đi dò đường, như vậy thăm dò địa phương lớn hơn một chút. Có lẽ chúng ta có thể phát hiện vòng thứ ba lối vào, là có thể vòng qua Mãn Lăng Vân cùng ông Trọng, trực tiếp tiến vào vòng thứ ba cũng khó nói. Không. Lý Hằng Hiên vung vung tay, lại nói, phế long không cần đi, đem ngươi hắc báo cũng triệu gọi về. A. Diệp Thiếu Thành sững sờ, hơi nghi hoặc một chút không rõ. Lý Hằng Hiên mặt mỉm cười ý, lạnh nhạt nói, ta nghĩ, ta đã tìm tới vòng thứ ba lối vào. Cái này khốn trận trận bàn, kỳ thực vẫn là mê cung này địa đồ. Cái gì? Diệp Thiếu Thành đại hỉ, đem trận bàn nắm đi tới nhìn một chút, lại nói, không có à, đây chỉ là cái trận bàn mà thôi. Lý Hằng Hiên cười nói, đưa ngươi huyền khí truyền vào ở trong nhìn. Diệp Thiếu Thành nghe vậy nghe theo, lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, lớn tiếng nói, quả nhiên, ha ha, quả nhiên là mê cung địa đồ. Mê cung này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Không có manh mối mù chuyển lời nói, phải tìm một cái đặc biệt sự vật, tìm tới vòng thứ ba lối vào, chỉ sợ vận khí không được. 10 ngày 8 ngày cũng không nhất định tìm đến. Muốn ở mỗi cái giao lộ đều lưu lại ám ký, không thể quay về lối, đi vòng mèo. Chỉ khi nào có địa đồ, mê cung liền không xưng được mê cung. Sau 2 giờ, ba người xa xa trông thấy phía trước xuất hiện một tòa quan môn. Trước lúc này, Diệp Thiếu Thành hắc báo cũng đã về đơn vị. Ba người thêm vào ba cái huyền linh đứng quan môn trước, Diệp Thiếu Thành không khỏi thấp giọng than thở, đây chính là vòng thứ ba lối vào. Như thế dễ dàng liền tìm đến. Nói như vậy, chúng ta đã xem như là thông qua vòng thứ hai. Quá dễ dàng đi. Hẳn là như vậy. Đi vào trước lại nói. Lý Hằng Hiên cũng là thấp giọng thở dài. Này một vòng quy tắc là 10 người ở trong còn lại 3 người thời điểm. Cái kia 3 người còn lại một cách tự nhiên liền có thể tự động tiến vào vòng kế tiếp. Bọn họ hiển nhiên không có đạt đến cái điều kiện này. Trừ bọn họ ra 3 cái bên ngoài, còn có người sống lưu lại nơi này tòa mê cung ở trong. Chí ít Mãn Lăng Vân cùng ông Trọng 2 người tuyệt đối là còn ở. Điều kiện thứ hai chính là, có 3 người số may, tìm được trước vòng thứ 3 lối vào, đồng thời tiến vào vòng thứ 3, cái kia cũng coi như là thông qua vòng thứ 2 sát hoạch, thì lại những người còn lại đều bị chuyển tống xuất nơi truyền thừa. Tuy rằng Lý Hằng Hiên cảm thấy cái này qua cửa phương thức vô cùng chú ý vận khí, có chút hí. Nhưng bố trí cái hoàng thành này võ hoàng hiển nhiên cảm thấy vận khí cũng là thực lực một phần, hắn muốn như vậy bố trí, Lý Hằng Hiên cũng không có lời gì nói. Bây giờ nhìn lại, Lý Hằng Hiên vận khí cũng khá. Hắn thêm vào Diệp gia huynh muội vừa vặn 3 người, chỉ cần bước vào cái này quang môn lối vào, tiến vào vòng thứ 3, cái này chuyển thừa Lý Hằng Hiên liền bắt vào tay. Bởi vì Diệp Thiếu Thành căn bản sẽ không với hắn tranh, Diệp Thiếu Khanh mặc dù muốn tranh. Lấy nàng hiện tại trạng thái, thương thế đều không có khép lại, muốn tranh cũng không tranh nổi hắn. Nghĩ tới đây, Lý Hằng Hiên không do dự nữa, một cước liền bước vào quang môn ở trong. Vèo. Trong đầu tùy theo xuất hiện một trận truyền tống thời điểm đặc hữu choáng váng, khôi phục lại ý thức thời điểm. Ba người lại đưa thân vào hoàn toàn hoang lương đại địa bên trên. Lại như là mới vừa vào tới đây cái nơi truyền thừa thời điểm dáng vẻ, bầu trời, đại địa đều là mờ mịt, hoàn toàn hoang lương. Không giống chính là, ở ba người phía trước có một cái rộng chừng 300 trượng, sâu không thể nhận ra để lệch trời. Lệch trời đầu kia lại có một cánh cửa ánh sáng. Diệp Thiếu Thành nghi hoặc nói rằng, có ý gì, chúng ta không phải thông qua vòng thứ hai sao? Chỉ sợ không phải, ta liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Lý Hằng Hiên sững sờ, mặc dù nói vận khí cũng là thực lực một phần, nhưng nếu như chỉ có vận khí không có thực lực lời nói, cũng là không làm được sự. Bố trí cái này truyền thừa võ hoàng, nếu đạt đến võ hoàng tu vi không thể không rõ điểm này. Lúc trước hắn liền cảm thấy, chỉ cần tìm được vòng thứ 3 lối vào, đồng thời tiến vào, liền có thể trực tiếp tiến vào vòng thứ 3, loại này chỉ bằng vận khí phương pháp có chút cho đùa. Bây giờ nhìn lại, điều này cũng không chỉ là hoàn toàn bằng vận khí a. Vận khí chỉ là cho ngươi cung cấp một cơ hội mà thôi, cuối cùng vẫn là cần dựa vào thực lực nói chuyện. Vậy bây giờ chúng ta làm sao thông qua này nói thiên phạt, 300 trượng khoảng cách, chúng ta không thể nhảy đi qua. có thể nếu như có thể trực tiếp bay qua lời nói, cũng quá dễ dàng đi. Diệp Thiếu Thành nhẹ giọng hỏi.
Nếu như thật có thể phi lời nói, Lý Hằng Hiên Phế Long cùng Diệp Thiếu Khanh Hỏa Phượng cũng có thể phi, thật nếu như vậy, liền không phải thử thách.
Ha 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 ha. Đúng vào lúc này, giữa bầu trời Hắc Vân lần thứ hai tụ tập khởi một con đầu người, thanh như sét đánh giống như nói rằng, có thể tìm tới vòng thứ ba lối vào, nói rõ các ngươi vận khí không kém, đón lấy chỉ cần thông qua nữa thiên phú của ta kiểm tra, như vậy bổn hoàng truyền thừa, cùng với này truyền thừa sau kinh thiên bảo tàng, các ngươi liền dễ như trở bàn tay.
Lý Hằng Hiên sững sờ, lớn tiếng mắng, giới ạ. Lại kiểm tra thiên phú.
Chương 93, ta chờ các ngươi rất lâu.
Lão đại ngươi làm sao, tại sao khóc tang cái mặt?
Kiểm tra thiên phú không phải rất tốt sao?
Diệp Thiếu Thành không giải thích được nói, lão đại ngươi thiên phú như thế cao, liền huyết long như vậy huyền linh đều có thể ngưng tụ đi ra, so với ta con này hắc báo còn lợi hại hơn, còn sợ kiểm tra thiên phú.
Kiểm tra thiên phú đối với ngươi mà nói chính là việc nhỏ như con thỏ a.
Ngươi biết cái đếp gì a?
Lý Hằng Hiên đầy mặt cười khổ, Phế Long là lợi hại, long tộc, hơn nữa là biến dị long tộc. Lúc trước chỉ là cấp 9 võ tu thời điểm, liền có thể rất cứng hám có cấp 2 võ sư cảnh giới hắc báo một đòn, không mất một sợi tóc. Nhưng muốn nói Lý Hằng Hiên thiên phú mạnh, cái kia đúng là oan uổng hắn. Phải biết lúc trước ngưng tụ huyền linh thời điểm, Mãn Lăng Vân, Diệp Thiếu Khanh, Diệp Thiếu Thành ba người đều là chỉ bỏ ra một canh giờ liền ngưng tụ ra chính mình huyền linh. Còn đều là thượng cổ dị chủng, bất kể là Mãn Lăng Vân Bạch Hổ, Diệp Thiếu Khanh Hỏa Phượng, thậm chí còn Diệp Thiếu Thành hắc báo đều không phải vật phàm, vừa xuất hiện chính là một cấp võ tu. Lý Hằng Hiên nhưng là đầy đủ bỏ ra 3 ngày, cuối cùng mắt thấy thời gian sắp đến rồi, thực ra ở không có cách nào, mới mạnh mẽ ngưng tụ ra Phế Long, Phế Long mới ra hiện thời điểm vẫn là một hơi đều có thể thổi chết một bước. Vì lẽ đó Lý Hằng Hiên mới cho hắn gọi là Phế Long. Tuy rằng ngưng tụ ra long tộc, tại chủng tộc huyết thống mặt trên, so với Bạch Hổ, Hỏa Phượng, hắc báo đều mạnh hơn một ít. Nhưng Lý Hằng Hiên tính toán điều này là bởi vì hắn nắm giữ hoàng tộc huyết thống duyên cớ. Nhưng là nắm giữ hoàng tộc huyết thống, chỉ có thể nói rõ hắn huyết thống đặc thù, cũng không có nghĩa là liền nhất định sẽ thiên phú cao. Trên thực tế gần 1-2 ngàn năm qua hoàng thất bổn tộc đều chưa từng xuất hiện thiên phú rất tốt người. Nhiều nhất cũng chính là thượng đẳng thiên phú. Bằng không hoàng thất bổn tộc cũng sẽ không sa sút đến đây.
Lý Hằng Hiên cười khổ nói, ngươi trước tiên đi, để ta xem một chút này kiểm tra thiên phú đến cùng là cái quỷ gì.
Ngưng tụ huyền linh muốn thiên phú, hiện tại tiến vào vòng thứ ba cũng phải thiên phú.
Đúng là ngày cầu.
Lão đại, ngươi.
Đừng nói nhảm, nhanh đi.
Lý Hằng Hiên một cước đá vào Diệp Thiếu Thành cái mông trên, đem hắn đá đến lệch trời trước mặt. Nhưng là ta vẫn là không biết muốn làm sao mới có thể đi qua.
Diệp Thiếu Thành sững sờ, nhìn rộng chừng 300 trượng thiên phạt sững sờ ngây người.
Lúc trước người kia đầu chỉ nói một câu kiểm tra thiên phú sau, liền trực tiếp biến mất rồi, cũng không nói cho mọi người. Cụ thể làm sao cái kiểm tra pháp, làm sao mới có thể đi qua.
Nếu là kiểm tra thiên phú, liền hẳn là cùng nơi này linh khí có quan hệ.
Diệp Thiếu Khanh bỗng nhiên nói rằng, nàng lại chỉ vào lệch trời ở trong nồng nặc kia hầu như vụ hóa linh khí, tiếp tục nói, ca, ngươi thử xem thao túng những linh khí này, đem cô hóa, làm thành đá đặt chân, sau đó dậm những linh khí này đi qua.
Như vậy đều được.
Lý Hằng Hiên sững sờ, đem thiên địa linh khí cô hóa, hắn không chút suy nghĩ quá.
Thiên địa linh khí vốn là không nhìn thấy mò không được, hiện ở đây linh khí hiện ra vụ hóa đã là khó mà tin nổi, lại còn có thể cố hóa.
Có thể Diệp Thiếu Khanh một nói, Diệp Thiếu Thành lại thật gật gật đầu, thử nghiệm lên.
Liền thấy hắn nhắm mắt lại, linh khí chung quanh lập tức liền giống như là thủy triều hướng về Diệp Thiếu Thành vọt tới.
Tốc độ này thét lên Lý Hằng Hiên thẹn thùng.
Đổi làm là hắn, mặc dù vất vả thiên tân vạn khổ, chăm chú suy nghĩ, cũng chỉ có thể kéo động thiên địa linh khí chậm rãi bơi lại.
Diệp Thiếu Thành chuyện này căn bản là thật giống hoàn toàn không cần khổ tưởng, không cần câu thông linh khí như thế. Chỉ cần hắn một đứng ở chỗ này, thật giống như một khối sắt nam châm, thiên địa linh khí một cách tự nhiên liền hướng về hắn vọt tới.
Đây chính là thiên phú, căn bản thay đổi không đến đồ vật.
Không lâu lắm, Diệp Thiếu Thành phía trước liền tụ tập lượng lớn linh khí, chỉ thấy hắn huyền khí thả ra, nhất thời nâng những linh khí này trước gì.
Cái này thử thách liền không phải thiên phú, mà là đối với huyền khí điều khiển lực. Diệp Thiếu Thành tu tập Diệp gia gia truyền công pháp, cũng là địa cấp.
Ở phương diện này, hắn đồng dạng không yếu, rất nhanh sẽ ở hắn 10 trượng trước địa phương, đem những linh khí này ngưng tụ thành một cái lập trụ.
Đứng ở lệch trời trung ương.
300 trượng phạm vi, Diệp Thiếu Thành không nhảy qua được, thế nhưng 10 trượng đối với hắn mà nói, liền không có vấn đề gì.
Nhưng thấy Diệp Thiếu Thành thả người nhảy một cái, vững vàng đứng ở cây này linh khí trên cây cột.
Sau đó, hắn đứng cây này trên cây cột, dở lại cho cũ. Lại đang phía trước ngưng tụ thành mặt khác một cái cây cột. như vậy nhiều lần, sau 3 tiếng. Diệp Thiếu Thành liền đến lệch trời bờ bên kia, còn chân chính tiến vào vòng thứ 3 cánh cửa ánh sáng, liền ở trước mặt của hắn. Diệp Thiếu Thành sau, Diệp Thiếu Khanh đồng dạng tiến lên một bước, dùng Diệp Thiếu Thành như thế biện pháp, cũng vượt qua này nói lệch trời. Nàng tuy rằng có thương tích ở thân, nhưng thiên phú nhưng là cao cấp nhất, thậm chí so với Diệp Thiếu Thành còn phải cao hơn từng tiên một. Nàng vết thương trên người không có chút nào ảnh hưởng thiên phú của nàng. Chỉ có Lý Hằng Hiên một cái người đứng lệch trời trước mặt, đầy mặt cười khổ. Kiểm tra thiên phú đối với Diệp gia huynh muội mà nói, không đáng kể chút nào, nhưng đối với Lý Hằng Hiên tới nói, cái kia thật chính là lệch trời. Lệch trời đầu kia, Diệp Thiếu Thành nhìn Lý Hằng Hiên không nhúc nhích, không khỏi la lớn, lão đại, ngươi làm sao, nhanh động à, vòng thứ 3 lối vào đã gần ngay trước mắt. Ngươi câm miệng. Lý Hằng Hiên cả giận nói, ai nói hắn không nhúc nhích. Trên thực tế, hắn đã bắt đầu đang hấp dẫn những thiên địa linh khí này, thế nhưng mặc hắn cố gắng thế nào, những linh khí này đều là chậm rãi không nhúc nhích. Vì lẽ đó, từ Diệp Thiếu Thành bên kia nhìn qua, thật giống như là Lý Hằng Hiên đứng tại chỗ không nhúc nhích như thế. Lý Hằng Hiên lắc đầu thở dài, từ bỏ tự mình động thủ dự định, lấy thiên phú của hắn, căn bản không thể đem những thiên địa linh khí này hấp dẫn lại đây, đạt đến có thể động lại linh khí trình độ. Bởi vì tốc độ của hắn quá chậm, đợi được mới linh khí tới được thời điểm, cựu linh khí e sợ đã tiêu tan. Hắn xoay người nói rằng, Phế Long, ngươi thử xem có thể hay không bay qua. Không được, ba ba, ta vừa nay đã từng thử, nơi này không thể phi. Phế Long cúi đầu, tựa hồ không thể giúp đến Lý Hằng Hiên, nó trong lòng rất là khổ sở. Nhưng trên thực tế Phế Long ánh mắt cũng đã bán đi chính mình. Từ vừa tiến vào nơi này bắt đầu, Phế Long trong ánh mắt ánh sáng sẽ không có tán quá, nhìn này nói lệch trời ở trong linh khí trực chảy nước miếng, chỉ có điều nó phi bất quá đi, cũng là ăn không được. Ăn. Lý Hằng Hiên bỗng nhiên hai mắt sáng ngời, trong lòng sinh ra một ý kiến, nói, Phế Long, ngươi thử một chút xem có thể hay không hấp dẫn những thiên địa linh khí này, nhưng không muốn ăn đi. Ta, hảo, Phế Long thử xem. Dứt lời, Phế Long liền mở ra miệng rộng dùng sức hút một cái, quả nhiên những thiên địa linh khí này giống như là thủy triều dũng lại đây, nó hấp thu linh khí tốc độ thậm chí so với Diệp gia huynh muội còn nhanh hơn. Lý Hằng Hiên mừng rỡ trong lòng, vội vã vận chuyển huyền khí, đem những linh khí này di động áp xúc, đọng lại thành một cái lập trụ. Lập tức, hắn liền nhảy lên cái này lập trụ. Sau đó dở lại cho cũ, gọi Phế Long lần thứ 2 đem linh khí chung quanh hấp đến. Như vậy nhiều lần, 2 giờ sau, hắn rốt cục cũng bước qua này nói lệch trời, nhìn gần ngay trước mắt vòng thứ 3 lối vào. Lý Hằng Hiên ba người không do dự nữa, một cước bước vào quang môn ở trong. Trong đầu lại là một trận truyền tống choáng váng, vừa mới phục hồi tinh thần lại, Lý Hằng Hiên liền nghe được một đạo thanh âm phách lối truyền vào lỗ tai của chính mình ở trong. Ha ha, Diệp Long, ngươi rốt cục đến rồi. Còn có Diệp Thiếu Thành, Diệp Thiếu Khanh, ta chờ ngươi rất lâu. Ông Trọng đã chết rồi, hiện tại đến phiên các ngươi. Chương 94, ngươi là muốn theo ta một mình đấu, hay là chúng ta quần đầu ngươi? Mãn Lăng Vân. Lý Hằng Hiên sững sờ, liền thấy Mãn Lăng Vân chính mặt tươi cười đứng ở phía trước chờ đợi mình. Ở sau người hắn một tấm cửa đá, mới thật sự là vòng thứ 3 lối vào, bởi vì mấy chữ này rõ rõ ràng ràng bị viết ở trên cửa đá. Hiển nhiên Mãn Lăng Vân đã sớm đến nơi này, chỉ bất quá hắn nhưng không có đi vào, mà là ở chỗ này chờ bọn họ. Ta sớm biết, các ngươi sẽ đến. Mãn Lăng Vân vẻ mặt hung hăng, cười ha ha, tiếp tục nói, Diệp Long ngươi không phải rất trâu bỏ sao. Ngươi không phải muốn cùng ông Trọng đồng thời đối phó ta sao? Đáng tiếc ông Trọng đã chết rồi, bị ta đánh lén, một chiêu đến chết, liền bạo nguyên huyền đan đều chưa kịp sử dụng. Hiện tại, đến phiên ngươi. Lão đại, ta ngăn cản hắn. Ngươi nhanh đi qua, cửa đá liền ở sau người hắn. Diệp Thiếu Thành sững sờ liền vọt ra, trong tay hắn cầm bạo nguyên huyền đan đang muốn ném vào trong miệng. Chấm đã. Lý Hằng Hiên vội vã ngăn cản Diệp Thiếu Thành, trầm giọng nói, nếu gặp phải, cũng tránh không khỏi. Coi như tiến vào vòng thứ 3, hắn vẫn là sẽ đi vào, ở nơi đó chung quy sẽ có một trận chiến. Diệp Long, ngươi đúng là cái người rõ ràng. Cái kia liền để ngươi nhìn ta một chút thực lực chân chính. Mãn Lăng Vân cười ha ha, trong tay xuất hiện một cái hiện ra trạng hào quang màu xanh lam địa cấp trường kiếm. Cùng lúc đó, bên cạnh hắn Bạch Hổ cũng phát ra một tiếng rung trời giống to, biểu hiện sự tồn tại của nó. Cấp 9 võ sư. Lý Hằng Hiên trong lòng rùng mình, Mãn Lăng Vân không biết ở trong mê cung chiếm được kỳ ngộ gì. Dĩ nhiên lên cấp đến cấp 9 võ sư. Chẳng trách, hắn có thể giết chết ông Trọng, còn có lòng tin lấy một địch ba, ở chỗ này chờ chính mình. Liền ngay cả bên cạnh hắn đầu kia Bạch Hổ, càng cũng đã biến thành cấp 5 võ sư, so với Phế Long cao hơn đến tận 4 cái tiểu đẳng cấp. Mặc dù Phế Long là long tộc, huyết thống cao quý, nhưng Bạch Hổ cũng là thượng cổ dị thú, so với rồng thực sự tộc không kém là bao nhiêu, bốn cái tiểu đẳng cấp ưu thế, đủ khiến Bạch Hổ đè lên Phế Long treo lên đánh. Mãn Lăng Vân cười to, nói rằng, ha ha, Lý Hằng Hiên, hiện tại ta vào giai thành cấp 9 võ sư, nuốt vào cái này bạo nguyên huyền đàn sau, ta chính là cấp 9 võ vương. Ngươi bất quá là cấp 5 võ sư coi như cũng ăn bạo nguyên huyền đan, cũng chỉ là cấp 5 võ vương. Ngươi lấy cái gì đánh với ta? Thật sao? Cấp 9 võ sư, thật là lợi hại a. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, không hề bảo lưu, tương tự bùng nổ ra cả người huyền khí, càng đồng dạng là cấp 9 võ sư. Diệp Thiếu Thành giật nảy cả mình, kinh ngạc nhìn phía Lý Hằng Hiên. Người khác không hiểu Lý Hằng Hiên, hắn nhưng là biết đến, Lý Hằng Hiên chỉ có cấp 7 võ sư thực lực. Hiện tại làm sao có thể bùng nổ ra cấp 9 võ sư khí thế? Cái gì, ngươi lại cũng là cấp 9 võ sư? Diệp Thiếu Thành kinh ngạc, Mãn Lăng Vân nhưng Diệp Thiếu Thành càng kinh, trong lòng chấn động dữ dội, sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt. Mãn Lăng Vân là ở vòng thứ 2 thời điểm ở mê cung ở trong được nghịch thiên kỳ ngộ, mới từ cấp 5 võ sư trở thành cấp 9 võ sư. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể lên cấp đến võ vương. Sau đó, hắn lại đánh bậy đánh bạ, vận khí nghịch thiên trực tiếp tìm tới vòng thứ 3 lối vào. Mà hắn vận may tới đây vẫn không có đình chỉ, ngay ở Mãn Lăng Vân bước vào vòng thứ 3 lối vào thời điểm, hắn phát hiện ông Trọng lại đã ở đạo kia lệch trời phía trước. Lúc đó, ông Trọng chính đang tập trung tinh thần hấp thu thiên địa linh khí, ôm cùng Lý Hằng Hiên bọn họ như thế dự định, hấp thu linh khí, đem cô hóa bước qua lệch trời. Mãn Lăng Vân lúc này lưu đan, nắm lấy cơ hội từ phía sau lưng đánh lén, một chiêu giết chết ông Trọng. Sau đó Mãn Lăng Vân thông qua thiên phú thử thách, liền đến nơi này. Quả thực có thể nói là vận khí nghịch thiên, mãi đến tận hắn đi tới nơi này, liền một điểm ngăn trở đều không có gặp phải. Vào lúc này Mãn Lăng Vân, thậm chí đều cho là mình gặp phải thiên địa quan tâm, hết thể số may đều tập trung vào trên người hắn. Mới có thể thuận buồm xuôi gió, không chỉ từ cấp 5 võ sư đạt đến cấp 9 võ sư, hơn nữa còn trực tiếp tìm tới vòng thứ 3 lối vào. Vì lẽ đó, hắn mắt thấy vòng thứ 3 chân chính lối vào liền gần ngay trước mắt, hắn nhưng không có đi vào. Mà là ở chỗ này chờ Lý Hằng Hiên. Muốn giết hắn. Nhưng là hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Lý Hằng Hiên lại cũng đạt đến cấp 9 võ sư. Tuy rằng hắn Bạch Hổ so với Lý Hằng Hiên huyết long đầy đủ cao hơn 4 cái tiểu đẳng cấp. Nhưng Lý Hằng Hiên cùng hắn thực lực tương đương, hơn nữa Lý Hằng Hiên bên này có 3 người, hắn chỉ có 1 người. Chỉ cần Lý Hằng Hiên ngăn cản hắn một lúc, Diệp Thiếu Thành cùng Diệp Thiếu Khanh liền có thể đồng loạt ra tay, quần đầu hắn Bạch Hổ. Bạch Hổ vừa chết, Mãn Lăng Vân đồng thời cũng là không sống được. Biết lúc này, Mãn Lăng Vân mới phát hiện hắn lúc trước làm hết thảy đều có vẻ buồn cười như vậy. Hắn bản muốn ở chỗ này chờ Lý Hằng Hiên, trước tiên mạnh mẽ nhục nhã Lý Hằng Hiên một trận, lại giết Lý Hằng Hiên, để vòng thứ nhất thời điểm bị Lý Hằng Hiên dọa đi cửu. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, chết sẽ là chính hắn. Mãn Lăng Vân trong lòng thẹn quá thành giận, hét lớn, ngươi là làm thế nào đến? Không, Diệp Long, ngươi không thể cũng đã trở thành cấp 9 võ sư. Lý Hằng Hiên liền cười, nhẹ giọng nói, ha ha, ngươi có thể làm được, ta tại sao không thể làm đến? Này trong mê cung tràn ngập kỳ kinh hỉ, lẽ nào chỉ có một mình ngươi số may, có kỳ ngộ sao? Mãn Lăng Vân, ta chỉ có thể nói, theo ta đối nghịch là ngươi đời này sai lầm lớn nhất. Mãn Lăng Vân tức giận nói, ít nói nhảm, muốn đánh liền đánh, vòng thứ 3 lối vào liền gần ngay trước mắt, ta là không thể từ bỏ. Lý Hằng Hiên cười ha ha, nhẹ giọng nói, Mãn Lăng Vân, ngươi tốt xấu cũng là một thiên tài, số mệnh cũng không sai. Ta hiện tại cho ngươi cái cơ hội cùng ta đơn đả độc đấu. Ngươi Bạch Hổ cũng theo ta Phế Long đơn đả độc đấu, ta bảo đảm bọn họ không nhúng tay vào. Mãn Lăng Vân sững sờ, trầm giọng nói, ngươi thật đồng ý. Mới đạt đến cấp 9 võ sư, của ta tay cũng ngứa vô cùng, muốn tìm cái thế lực ngang nhau đối thủ đến luyện tay nghề một chút. Làm sao, ngươi không muốn sao? Lý Hằng Hiên cười nhạt một tiếng, lập tức từ lấy ra một viên huyền đan ném vào trong miệng. Chớp mắt khí thế của hắn liền tăng vọt thành đỉnh phong võ vương. Sau đó hắn nhìn phía Diệp Thiếu Thành, thản nhiên nói, nếu hắn yêu thích quần đầu, ta cũng không thể không tắc thành cho hắn, Diệp Thiếu Thành, Diệp Thiếu Khanh, chúng ta đồng loạt ra tay. Được rồi, lão đại, ta đã sớm muốn dạy dỗ hắn. Diệp Thiếu Thành một bên nắm chặt nắm tay, một bên cười lớn. Hắn tuy rằng không rõ Lý Hằng Hiên trong hồ lô muốn làm cái gì, không biết Lý Hằng Hiên làm sao đột nhiên liền biến thành cấp 9 võ sư. Hơn nữa hắn cũng 10 phần rõ ràng, Lý Hằng Hiên tuyệt đối là không có bạo nguyên huyền đan, làm thế nào ăn một viên huyền đan, chỉ bằng chống rông tăng một cảnh giới lớn. Nhưng Diệp Thiếu Thành nhưng rất rõ ràng, ai đắc tội rồi Lý Hằng Hiên tuyệt đối không có kết quả tốt. Dù cho là Mãn Lăng Vân giờ khắc này đã đạt đến cấp 9 võ sư tu vi, cũng giống như vậy. Hắn có thể không biết Lý Hằng Hiên tính toán, nhưng hắn biết, chính mình chỉ phải phối hợp hảo Lý Hằng Hiên là được. Lập tức, Diệp Thiếu Thành cũng lấy ra bạo nguyên huyền đan, ném vào trong miệng, khí thế chớp mắt tăng vọt thành cấp 2 võ vương, quay về Mãn Lăng Vân lớn tiếng nói, khà khà, Mãn Lăng Vân, ngươi muốn xui xẻo rồi.
Chương 95, hố chết ngươi không đền mạng.
Chờ đã, chờ chút.
Mãn Lăng Vân sắc mặt đại biến, lúc này nói rằng, Diệp Long, ngươi vừa mới nói vẫn tính đếm sao.
Lý Hằng Hiên cười ha ha, lớn tiếng nói, đương nhiên, lời ta nói một cái nước bọt một cái đinh.
Chỉ sợ ngươi không có gân này, đi theo vòng thứ nhất thời điểm như thế bị ta dọa chạy.
Hảo, ta cùng ngươi một mình đấu.
Mãn Lăng Vân lập tức cũng tràn ngập ra một luồng chiến ý, vòng thứ ba lối vào gần ngay trước mắt, hiện tại hắn muốn chạy cũng không địa phương chạy.
Nuốt vào bạo nguyên huyền đan, Mãn Lăng Vân đem thực lực của chính mình cũng tăng lên tới đỉnh phong võ vương.
Phế Long, ngươi đến bên này, cùng đầu kia con hổ đánh, không muốn đọa ngươi long tộc uy nghiêm.
Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, lại chỉ vào một nơi khác nói với Mãn Lăng Vân, vậy chúng ta liền tới bên này đi, bọn họ sẽ không nhúng tay, cũng làm cho ta xem một chút, ngươi Mãn gia gia truyền huyền pháp đến tuột cùng mạnh bao nhiêu.
Được.
Mãn Lăng Vân cũng gật gù, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, hắn đều chỉ có thể làm như vậy.
Cùng Lý Hằng Hiên một mình đấu, tốc chiến tốc thắng, chỉ cần hắn trước hết giết chết Lý Hằng Hiên, như vậy còn lại Diệp Thiếu Thành cùng Diệp Thiếu Khanh liền không phải uy hiếp, đặc biệt là Diệp Thiếu Khanh còn bị thương thật nặng.
Cái này cũng là hắn duy nhất có thể thắng cơ hội.
Lý Hằng Hiên, Mãn Lăng Vân đi tới cửa đá phía đông, mà Phế Long thì lại cùng Mãn Lăng Vân Bạch Hổ đi đến cửa đá phía tây.
Hai người cách nhau có tới 300 trượng xa, mới ngừng lại.
Bắt đầu đi, kỳ thực ta cũng sớm nghĩ linh giáo Diệp gia tuyệt kỹ.
Chỉ có điều Diệp gia mặc kệ là Diệp Thiếu Thành vẫn là Diệp Thiếu Khanh đều không đỡ nổi một đòn, không nghĩ tới Diệp gia lại ra cái Diệp Long.
Mãn Lăng Vân dứt lời, trong tay chạm trường kiếm màu xanh lam vung lên, chính là một đạo trượng trường kiếm khí lăng không bay tới.
Long phệ.
Lý Hằng Hiên đồng dạng ra tay toàn lực, Long quyền vừa ra liền kích hoạt rồi Long phệ đặc hiệu.
Nhưng thấy một cái cự long trong giây lát bay ra.
Ngươi này không phải Diệp gia võ kỹ cùng công pháp.
Mãn Lăng Vân sững sờ. Không trung kiếm khí của hắn đã là cùng Lý Hằng Hiên long hình kình khí đụng vào nhau.
Long hình kình khí chớp mắt phá diệt.
Làm sao có khả năng yếu như vậy?
Ngươi không có võ vương tu vi, ngươi chỉ là cấp 7 võ sư.
Ha ha, ngươi chết chắc rồi.
Mãn Lăng Vân ngạc nhiên, lập tức đại hỉ.
Mới giao thủ một cái, hắn liền phát hiện Lý Hằng Hiên thực lực là hư, hắn võ vương khí thế vốn là ngụy trang đi ra.
Tuy rằng Mãn Lăng Vân cũng không biết Lý Hằng Hiên là làm sao bây giờ đến.
Rõ ràng chỉ là cấp 7 võ sư. Nhưng có thể phát huy ra đỉnh phong võ vương khí thế.
Nhưng chuyện này cũng không hề ảnh hưởng Mãn Lăng Vân sắc cơ, hắn chớp mắt liền vọt tới, muốn đem Lý Hằng Hiên chém giết vào dưới kiếm.
Nhưng vào lúc này, Mãn Lăng Vân nhìn thấy Lý Hằng Hiên bỗng nhiên đem một cái đồ vật ném lên mặt đất.
Sau đó, hắn liền cảm giác được mình bị một đạo vô hình khí tường ngăn trở cản đường, dù hắn giờ khắc này đỉnh phong võ vương tu vi, càng là nhất thời nửa khắc cũng không xông ra được.
Ha ha, lão đại, ngươi quá âm hiểm.
Diệp Thiếu Thành cười to vọt tới. Lại hỏi, lão đại, ngươi làm thế nào để đến?
Làm sao có khả năng chỉ có cấp 7 võ sư thực lực, nhưng có thể phát huy ra đỉnh phong võ vương khí thế?
Làm sao, chuyện của ta ngươi cũng muốn nghe được.
Lý Hằng Hiên cười ha ha, tiến vào cái này nơi truyền thừa sau, long ẩn thuật ẩn thân tác dụng liền không thể dùng.
Thế nhưng những khác công năng nhưng vẫn là có thể sử dụng, mà hắn long ẩn thuật không chỉ có thể ẩn giấu thực lực, cũng có thể giả tạo thực lực, có thể bỗng dưng vượt qua một cảnh giới lớn.
Một cấp võ sư đều có thể giả tạo thành đỉnh phong võ vương.
Huống chi hắn hiện tại đã là cấp 7 võ sư.
Tuy rằng, giả tạo đi ra thực lực, chỉ là trang giả vờ giả vịt mà thôi, cũng không phải thực tế tăng lên, thế nhưng dùng để đáng sợ là đầy đủ.
Nhưng hắn đương nhiên sẽ không cùng Diệp Thiếu Thành giải thích nhiều như vậy.
Lý Hằng Hiên lớn tiếng nói, ít nói nhảm, nhanh giết chết Mãn Lăng Vân đầu kia bạch hổ.
Cái gì?
Mãn Lăng Vân cả người run mạnh, thế mới biết chính mình bị lừa rồi.
Hiện tại hắn bị vây ở trong trận. Mà Bạch Hổ thì lại ở ngoài trận.
Ở này nơi truyền thừa ở trong, Huyền Linh cùng chủ nhân một mạng cùng chung, một khi Bạch Hổ chết rồi, hắn cũng đã chết rồi.
Mãn Lăng Vân gấp kêu to, Diệp Long, ngươi vô liêm sỉ, ngươi rõ ràng nói cẩn thận theo ta một mình đấu.
Ngươi đến A, ngươi đi vào A, theo ta một mình đấu A.
Ngươi đem ta nhốt lại, lại đi đối phó của ta Huyền Linh, có gì tài ba?
Ta nói cái gì ngươi sẽ tin A?
Ta nói ngươi mẹ theo ta có một chân, ngươi là con trai của ta. Ngươi tin không?
Lý Hằng Hiên chẳng đáng nở nụ cười, lại nói với Diệp Thiếu Thành, còn đứng ngây ra đó làm gì, đi đem đầu kia bạch hổ đánh cho tàn phế.
Nhớ kỹ không muốn đánh chết, đánh cho tàn phế là được, sau đó để Phế Long nuốt nó.
Được rồi, lão đại.
Diệp Thiếu Thành lại không chậm trễ, vội vã vọt tới.
Hắn đã nuốt vào bạo nguyên huyền đan, hiện nay là cấp 2 võ vương tu vi, đối phó một đầu cấp 5 võ sư bạch hổ còn không phải bắt vào tay.
Không, không muốn.
Không muốn a.
Mãn Lăng Vân gấp kêu to,
hắn liều mạng công kích nhốt lại hắn vô hình khí tầng, nhưng là không chút nào tác dụng. Đây là địa giai khốn trận, nói có thể nhốt lại võ vương, liền có thể nhốt lại võ vương, dù cho hắn là võ vương đỉnh phong, cũng chí ít có thể nhốt lại một canh giờ. Ẩm. Liền nhìn thấy bên kia, Diệp Thiếu Thành trong tay đen kịt roi dài ác liệt như gió, một roi đánh ở Bạch Hổ trên người. Mãn Lăng Vân cảm động lây, chỉ cảm thấy ngực đau rát. Ở nơi truyền thừa, chủ nhân cùng huyền linh là một thể, đánh vào Bạch Hổ trên người, hắn cũng tương tự sẽ bị thương. Không. Không. Diệp Long, Diệp Thiếu Thành, các ngươi khỏe đê tiện, các ngươi sẽ hối hận. Mãn Lăng Vân kêu to, hắn biết mình hôm nay đã thất bại, bại rất triệt để, chí ít ở này nơi truyền thừa, hắn không còn vươn mình cơ hội. Hắn lập tức ở trong lòng đọc thầm ta muốn đi ra ngoài. Nhưng mà cái gì sự tình đều không có phát sinh. Làm sao có khả năng, ta muốn đi ra ngoài, ta muốn rời khỏi nơi truyền thừa, mau thả ta đi ra ngoài. Mãn Lăng Vân giống như bị điên, gấp kêu to. Nhưng là bất luận hắn làm sao gọi, nhưng vẫn cứ không có bất kỳ phản ứng nào. Ở bên ngoài, trong mê cung thời điểm, chỉ cần trong lòng đọc thầm ta muốn đi ra ngoài bốn chữ này, liền đại biểu từ bỏ truyền thừa, là có thể truyền tống xuất nơi truyền thừa. Nhưng đến nơi này, Mãn Lăng Vân sợ hãi phát hiện, hắn thậm chí ngay cả xuất đều không ra được. Ha ha, muốn trách thì trách chính ngươi, nhà ai không được, ngươi muốn chọc ta lão đại. Diệp Thiếu Thành cười ha ha, hắn hiện tại là đối với Lý Hằng Hiên tâm phục khẩu phục. Rõ ràng xem ra là cựu tử nhất sinh thế cuộc. Mãn Lăng Vân đã đột phá đến cấp 9 võ sư, hơn nữa hắn còn có bạo nguyên huyền đan, an càng là cấp 9 võ vương. Ba người bọn họ bên trong, chỉ có Lý Hằng Hiên cùng Mãn Lăng Vân thực lực gần gũi, nhưng Lý Hằng Hiên không có bạo nguyên huyền đan. Mà Diệp Thiếu Thành cùng Diệp Thiếu Khanh, coi như an bạo nguyên huyền đan, cũng không phải là đối thủ của Mãn Lăng Vân. Nhìn như vậy giống như rơi vào tình huống ắt phải chết, Lý Hằng Hiên lại còn có thể tìm tới chỗ đột phá, xoay chuyển cục diện, chuyển bại thành thắng. Diệp Thiếu Thành không thể không nói một cái viết kép phục tự. Liền ngay cả Diệp Thiếu Khanh cũng hai mắt rạng rỡ nhìn phía Lý Hằng Hiên, nàng đối với Lý Hằng Hiên ấn tượng, cũng phát sinh một điểm đổi mới. Đến hiện tại, nàng mới biết, phụ thân, ca ca, thậm chí còn toàn bộ Diệp gia đều lựa chọn vào thần phục cùng cái này xa suốt hoàng triều hoàng đế, cũng không phải là không có đạo lý. Chương 96, 96, ngươi liền không có cái gì nghĩ nói với ta sao? Không lâu lắm, chiến đấu liền triệt để kết thúc. Phế Long đem Mãn Lăng Vân Bạch Hổ thôn phệ, đẳng cấp lập tức tăng lên tới cấp 3 võ sư cảnh giới. Khốn trận ở trong Mãn Lăng Vân cũng thuận theo tử vong. Cùng lúc đó, giữa bầu trời người kia đầu xuất hiện lần nữa, tiếng như sấm rền giống như nói rằng, chúc mừng các ngươi thông qua vòng thứ 2 thử thách, đón lấy là một vòng cuối cùng. Bước vào tòa kia cửa đá, liền có hy vọng được truyền thừa của ta, đồng thời được ta nói cái kia kinh thiên bảo tàng. Cần muốn nói cho các ngươi chính là, của ta truyền thừa cuối cùng đã cùng cái kia kinh thiên bảo tàng hòa làm một thể. Muốn chiếm được cuối cùng truyền thừa, còn cần đi qua một cái thử thách thất bại, thì lại chết. Vì lẽ đó ở bước vào cửa đá trước, bổn hoàng cho các ngươi một lựa chọn cơ hội. Một là lập tức rời đi, lúc này rời đi có thể mang theo các ngươi huyền linh đồng thời rời đi, bổn hoàng hay là ở các ngươi trong đầu ấn vào huyền linh bí pháp. Cứ như vậy các ngươi cũng coi như là bổn hoàng truyền thừa đệ tử. Còn, thế bổn hoàng báo thủ. Nói tới chỗ này, người này đầu ngữ khí càng có một tia bi thương cảm giác. Bổn hoàng không chỉ nhìn các ngươi giúp ta báo thủ, bởi vì căn bản không thể. Các ngươi hiện tại đi ra ngoài, có thể làm cho bổn hoàng huyền linh bí pháp truyền thừa tiếp, đối với bổn hoàng tới nói cũng là một loại vui mừng. Đệ nhị là lựa chọn bước vào cửa đá, tiếp thu cuối cùng thử thách, thu được của ta truyền thừa cuối cùng cùng cái kia kinh thiên bảo tàng, thất bại thì lại chết. Nếu như thành công, có thể có được cuối cùng mật tàng, thì lại nhất định phải làm gốc hoàng báo thù, giết tới thần châu, săn bằng thần sơn, phục ta đại hạ hào quang. Dứt lời, người này đầu liền dần dần biến mất không còn tăm hơi không còn hình bóng. Hắn quả nhiên là đại hạ hoàng tộc, hơn nữa còn là cái cấp tiến phần tử. Lý Hằng Hiên biểu hiện rung mạnh, không nghĩ tới thế giới này ngoại trừ hắn Lý Hằng Hiên bên ngoài. Lại còn có đại hạ hoàng tộc, nghĩ khôi phục đại hạ hào quang, hơn nữa còn chỉ là cái hoàng thất chi mạch. Có cái ý niệm này, chẳng trách hắn chọc thần sơn. Này nhưng là một cái chân chính siêu cấp thế lực a, trong tông môn võ thánh nhiều như cẩu, võ hoàng đầy đất đi. Có thể nói, đại hạ hoàng triều xa suốt cùng ngọn thần sơn này có cởi không ra trực tiếp quan hệ. Hắn chọc thần sơn, chẳng trách bị một đường từ thần châu truy sát đến lương châu. Ha ha, thần sơn. Mặc dù không cần ngươi nói, chấm, cũng sớm muộn cũng có một ngày sẽ san bằng thần sơn. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, nhìn phía Diệp gia huynh muội. Diệp Thiếu Khanh bỗng nhiên nói, ca, chúng ta đi thôi, cuối cùng mật tàng khẳng định là hoàng thất mật tàng, cái kia không phải chúng ta có thể chấm mút đồ vật, đó là bệ hạ đồ vật. Ồ, muội muội, ngươi làm sao đột nhiên như thế hiểu chuyện? này không phải tính cách của ngươi a. Diệp Thiếu Thành hơi sững sờ, có chút khó có thể tin tưởng được nhìn Diệp Thiếu Khanh. Hắn nguyên bản còn muốn khuyên Diệp Thiếu Khanh rời đi nơi này, từ bỏ cái này truyền thừa, trong lòng chính đang tìm từ đây. Không nhớ nàng lại sẽ chủ động nói ra. Diệp Thiếu Khanh cúi đầu nói rằng, ca, đi thôi, ta nghĩ thông. Chờ bệ hạ sau khi đi ra ngoài, ta liền gả cho hắn. Ha ha, cái kia quá tốt rồi. Diệp Thiếu Thành cười to, muội muội ngươi cuối cùng cũng coi như là hiểu chuyện. Lý Hằng Hiên nhưng là hơi sững sờ, Diệp Thiếu Thành không nghĩ quá nhiều, nhưng hắn nhưng không cho là Diệp Thiếu Khanh lại đột nhiên chuyển biến. Nàng giờ khắc này cúi đầu, chính là bởi vì trong ánh mắt có chút lấp lóe. Tuy rằng thời gian chung đụng không dài, nhưng Diệp Thiếu Khanh là chán ghét chính mình, điểm này Lý Hằng Hiên rất rõ ràng. Nàng lấy hoàng thất mật tàng đến uy hiếp Diệp Thiên, mới có thể tiến vào cái này nơi truyền thừa, nói rõ nàng căn bản không có đem chính hắn một hoàng đế, không có đem đại hạ hoàng thất để vào trong mắt. Thậm chí nói Diệp Thiếu Khanh sở dĩ muốn đi vào cái này nơi truyền thừa, mục đích thứ nhất chính là cái này hoàng thất mật tàng, ít nhất cũng phải được cái này truyền thừa. Lấy nàng kiêu căng tự mãn tính tình, mắt thấy một vòng cuối cùng đang ở trước mắt, nàng sẽ bỏ qua. Tốt lắm, muội muội, chúng ta rời đi trước, nơi này liền giao cho bệ hạ. Diệp Thiếu Thành thấy Diệp Thiếu Khanh như thế hiểu chuyện, lòng mang an lòng, căn bản không muốn những thứ này. Ở trong lòng đọc thầm ta muốn rời khỏi, liền nhìn thấy thân thể hắn hóa thành một tia sáng trắng, mang theo hắn hát báo. Truyền tống ra cái này nơi truyền thừa. Lập tức, Diệp Thiếu Khanh ngẩng đầu lên, nhìn ngó Lý Hằng Hiên, một cước bước vào cửa đá. Ha ha! Lý Hằng Hiên trên mặt một bộ quả nhiên biểu tình như vậy, nàng trước đem Diệp Thiếu Thành lừa gạt xuất nơi truyền thừa, sau đó sẽ tiến vào vòng thứ ba. Chặt đón lấy, Lý Hằng Hiên cũng thần tình lạnh nhạt bước vào tòa này cửa đá. Tiến vào cửa đá, hắn lần thứ hai cảm giác được một trận truyền tống choáng váng, lần thứ hai phục hồi tinh thần lại, cái thứ nhất xuất hiện ở trước mặt mình, chính là Diệp Thiếu Khanh cái kia tinh xảo đến cực điểm khuôn mặt. Nàng chính đầy mặt vẻ phức tạp nhìn mình. Nhưng Lý Hằng Hiên nhưng không thèm nhìn nàng, trực tiếp lướt qua Diệp Thiếu Khanh hướng về phía trước đi đến. Đây là một cái không lớn hang đá phương bắc có một vách đá, trên vách đá có khắc một ít chữ nhỏ. Bất cẩn chính là nói, có thể nhìn thấy vách đá này, chính là hắn chọn lựa truyền thừa cuối cùng giả. Sau đó lại nói nhìn thấy vách đá này người nhất định rất tò mò cuối cùng kinh thiên bảo tàng là cái gì. Nhưng trên vách đá nhưng không có đưa ra đáp án, chỉ nói hoàn thành cuối cùng một đạo thử thách, liền có thể tự mình tiến vào nơi giấu bảo tàng, khi đó liền biết được cuối cùng bảo tàng là cái gì. Mà cuối cùng thử thách, là thay máu. Cái này võ hoàng trước khi chết, đem hắn dòng máu khắp người rút ra, để tiến vào nơi này người truyền thừa thay máu. Bởi vì chỉ có nắm giữ hắn huyết, mới có thể đi vào nơi giấu bảo tàng. Ha ha, đến lúc này còn thừa nước đục thả câu. Lý Hằng Hiên cười ha ha, nếu như là người khác khẳng định rất tò mò cuối cùng bảo tàng là cái gì. Nhưng hắn tử vừa mới bắt đầu liền biết, vậy thì là hoàng thất mật tàng. Tiến vào hoàng thất mật tàng, nhất định phải nắm giữ hoàng tộc huyết thống. Vì lẽ đó cái này võ hoàng mới chịu cầu người khác đem tự thân huyết dịch đổi thành dòng máu của hắn. Thế nhưng thay máu chuyện như vậy, có rất nhiều nguy hiểm. Dùng cựu tử nhất sinh tới nói cũng không tính là quá đáng. Hơn nữa mặc dù thành công, cũng khả năng gặp phải phản vệ, ở ngày sau tu luyện ở trong có rất lớn khả năng tẩu hỏa nhập ma, trở thành phế nhân. Vì lẽ đó ở tình huống bình thường, không có ai sẽ đồng ý thay máu. Chỉ có điều đến nơi này, những người thừa kế đã không có lựa chọn, một khi đi tới nơi này một vòng, trừ phi là có người thu được cuối cùng truyền thừa, tiến vào tàng bảo nơi, mới có thể tìm tới rời đi lộ. Bằng không, sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này. Cùng chết không khác. Cái này võ hoàng nguyên vốn chuẩn bị 3 cái tiêu chuẩn, tiến vào nơi này, mỗi người đều có một cơ hội thay máu. Hắn dù sao cũng là võ hoàng, mặc dù là sắp chết thời gian, huyết thống cũng so với những người thừa kế dồi dào quá nhiều, hắn huyết, phân lượng trên là đầy đủ cho 3 cái người truyền thừa đổi. Hoặc là thay máu thành công, được truyền thừa cùng với hoàng thất mật tàng. Hoặc là thay máu thất bại, chết ở chỗ này. Nhưng đây chỉ là đối với bình thường người truyền thừa tới nói. Đối với Lý Hằng Hiên mà nói nhưng không giống nhau. Bản thân hắn liền có hoàng thất huyết thống, căn bản không cần làm như vậy. Lập tức, Lý Hằng Hiên xoay người hướng về vách đá cái khác hành lang đi đến, bên kia là hoàng thất mật tàng lối vào. Nhưng vào lúc này, Diệp Thiếu Khanh thấy Lý Hằng Hiên sau khi đi vào, vẫn không để ý tới mình, rốt cục không nhịn được, trước tiên mở miệng nói rằng, chờ đã, Lý Hằng Hiên, ngươi liền không có cái gì nghĩ nói với ta sao. Chương 97, cởi sạch ta đều sẽ không lên ngươi. 3000 tự đại trương. Lý Hằng Hiên vẻ mặt hờ hững, quay đầu lại khinh bỉ nhìn ngó Diệp Thiếu Khanh, liền không tiếp tục để ý nàng, tiếp tục hướng về hoàng thất mật tàng lối vào đạp đi. Lý Hằng Hiên, ngươi đây là ý gì? Ngươi là xem thường ta sao? Diệp Thiếu Khanh đầu tiên là sững sờ, lập tức nổi giận cực kỳ, Lý Hằng Hiên này ánh mắt khinh bỉ, để kiêu ngạo nàng không chịu được. Lý Hằng Hiên ở tuyệt đối thế yếu bên dưới xoay chuyển cục diện giết chết Mãn Lăng Vân, nàng tự hỏi mình không làm được. Điều này làm cho Diệp Thiếu Khanh thái độ đối với Lý Hằng Hiên có chuyển biến tốt. Vì lẽ đó Mãn Lăng Vân chết rồi, Diệp Thiếu Khanh lúc đó cũng từng có do dự, có phải là từ bỏ truyền thừa, liền như thế rời đi. Nhưng là vừa nghĩ tới nếu như liền như vậy đi ra ngoài, nàng nhất định phải bị Diệp Tiên, Diệp Thiếu Thành buộc gả cho Lý Hằng Hiên, đây là kiêu ngạo nàng bất luận làm sao không thể nào tiếp thu được. Nàng đào hôn, nàng lấy hoàng thất mật tàng bí mật đến uy hiếp Diệp Tiên, mới có thể tiến vào cái này truyền thừa, là vì cái gì? Chính là vì tuyệt vời đến truyền thừa, để chứng minh chính mình, vì không gả cho người hoàng đế này. Bởi vì, nàng nghĩ khống chế vận mệnh của mình. Cuối cùng truyền thừa còn có hoàng thất mật tàng liền gần ngay trước mắt, làm cho nàng từ bỏ, nàng không làm được. Vì lẽ đó, nàng đem Diệp Thiếu Thành lừa gạt ra nơi truyền thừa, sau đó dứt khoát kiên quyết bước vào nơi này. Cùng Lý Hằng Hiên tranh cướp cuối cùng truyền thừa, tranh cướp hoàng thất mật tàng. Nàng biết mình thương thế nghiêm trọng có lẽ không tranh nổi Lý Hằng Hiên. Cũng từng nghĩ tới Lý Hằng Hiên có thể sẽ giết nàng. Nhưng là nàng không sợ, dưới cái nhìn của nàng, nếu như không thể khống chế vận mệnh của mình, chết hay là kết quả tốt nhất. Nhưng hiện tại Lý Hằng Hiên xem ở Diệp gia trên mặt không giết nàng, thậm chí ngay cả xem đều cũng không nhìn nàng. Bởi vì Lý Hằng Hiên căn bản chưa hề đem nàng cho là đối thủ, trực tiếp liền không nhìn nàng. Điều này làm cho nàng cảm giác mình chịu đến nhục nhã. Lý Hằng Hiên, ta cho ngươi biết, ta đi vào nơi này không phải vì cùng ngươi tranh, mà là vì để cho ngươi thêm một phần cơ hội. Diệp Thiếu Khanh cố nén thương thế, đột nhiên lao ra vọt tới Lý Hằng Hiên phía trước, chặn đứng đường đi của hắn, trầm giọng nói rằng, ta biết ngươi là hoàng tộc, ngươi không cần thay đổi huyết liền có tư cách tiến vào hoàng thất mật tàng. Nếu như ngươi thật sự có thể tiến vào hoàng thất mật tàng, được truyền thừa cuối cùng, ta không nói hai lời, sau khi đi ra ngoài liền gả cho ngươi. Nhưng hoàng thất mật tàng cũng không phải hết thể hoàng tộc đều có thể tiến vào, nếu như ngươi không thể đi vào, vậy ta liền đi thay máu thử nghiệm. Nếu như ta thành công được cuối cùng truyền thừa, được hoàng thất mật tàng, ta vẫn như cũ sẽ không lấy của hoàng thất mật tàng, hơn nữa, ta vẫn như cũ sẽ gả cho ngươi. Thế nhưng ta muốn làm hoàng hậu, dưới một người, vạn người bên trên hoàng hậu. Ngươi muốn làm hoàng hậu? Lý Hằng Hiên cười ha ha, lạnh nhạt nói, ngươi là nghĩ chứng minh chính mình. Đúng, ta muốn chứng minh ta không phải các ngươi xả tuyến con rối, ta cũng có của ta tôn nghiêm. Ta mặc dù được hoàng thất mật tàng, cũng sẽ gả cho ngươi, nhưng không phải là bởi vì các ngươi cưỡng bức, mà là ta sự lựa chọn của chính mình. Đồng thời, sau đó ngươi cũng không thể lại nạp cái khác phi tử. Ha ha! Ngươi muốn làm hoàng hậu, ngươi biết hoàng hậu là ai sao? Nàng là chấm ở bé nhỏ thời gian, ở tất cả mọi người đem chấm làm thành rác rưởi, người người có thể lừa gạt thời điểm. Nàng vẫn cứ đem chấm cho rằng hoàng đế, cho rằng là nàng tiên, đối với chấm tận tâm tận lực phụng dưỡng. Thậm chí đồng ý bước lên xét nhà nguy hiểm diệt tộc, đưa nàng đệ đệ lén lút đưa vào trong cung, vì chấm làm việc. Lý Hằng Hiên liền cười, chẳng đáng nhìn Diệp Thiếu Khanh, tiếp tục nói, ngươi phải làm hoàng hậu, ngươi có tư cách gì, là bởi vì ngươi là Diệp gia đại tiểu thư. Bởi vì cha của ngươi, nắm giữ Thiên Nguyên Thành hết thảy bảo hoàng phái thế lực. Có thể mặc dù là Diệp Thiên, cũng không dám như thế cùng chấm nói chuyện. Hay hoặc là bởi vì, ngươi cảm thấy ngươi có cơ hội, ở chấm thất bại sau được hoàng thất mật tàng. Ngươi phải làm hoàng hậu, đồng thời không cho chấm lại nạp phi. Ha ha! Lý Hằng Hiên hai mắt ở trong hàn mang tăng gọn. Âm thanh dần lạnh, có thể ngươi đã quên một chuyện, chấm là hoàng đế. Ngươi không muốn bị người khác khống chế vận mệnh, không muốn làm chấm xả tuyến con rối. Có thể ngươi đã quên, chấm là hoàng đế. Chân chính hoàng đế, vừa vặn là khống chế khắp thiên hạ tất cả mọi người vận mệnh người. Diệp Thiếu Khanh sững sờ. Tiến lên một bước, kiên quyết nói, vậy ngươi giết ta đi. Ta là chắc chắn sẽ không tùy ý ngươi bài bố, ta cũng chắc chắn sẽ không đang bị ngươi bức bách tình huống luồn cuối ngươi. Chấm sẽ không giết ngươi, ngươi nên vui mừng. Ngươi là Diệp Thiên con gái, là Diệp Thiếu Thành muội muội. Nhưng, chấm, nhưng một mực muốn ngươi khuất phục. Lý Hằng Hiên vẻ mặt ở trong xuất hiện một tia thô bạo, xoay người lại, nói với Phế Long, đi đem nàng Hỏa Phượng đánh cho tàn phế. Ba ba. Tại sao, Hỏa Phượng rất tốt, chúng ta không phải một bọn sao? Phế Long có chút bất ngờ hỏi, mặc dù thời gian chung đụng không lâu, nhưng Phế Long hiển nhiên cùng Hỏa Phượng ở chung không sai. Lý Hằng Hiên khẽ mỉm cười, ý tứ sâu xa nhìn ngó Diệp Thiếu Khanh. Lạnh nhạt nói, không, bắt đầu từ bây giờ, nàng đã không phải cùng ta một nhóm. Được rồi, ba ba. Phế Long gật gù, xoay người một ngụm đỏ như màu máu long tức phun ra. Hỏa Phượng đống nhiên bị tập kích, ngọn lửa trên người lập tức lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tắt. Phế Long mặc dù đối với Hỏa Phượng có hảo cảm, nhưng còn phân rõ được một giọt máu đảo hơn ao nước lã. Biết Lý Hằng Hiên mệnh lệnh là nó đệ nhất muốn phục tùng. Lập tức, Phế Long cái kia thân thể khổng lồ đột nhiên hướng về Hỏa Phượng đâm đến. Một cái thần long quay đuôi, đem Hỏa Phượng đánh vào trên đất. Thu. Một tiếng thê thảm hí dài, Hỏa Phượng này mới phục hồi tinh thần lại. Một đôi đẹp đẽ cánh, nhanh chóng gãy, bên trong động nhiệt độ nhanh chóng tăng lên. Nàng cánh mỗi phiến động đậy, liền có một đám lửa bay ra. Không chốc lát, ngoại trừ Lý Hằng Hiên cùng Diệp Thiếu Khanh đứng thẳng địa phương, toàn bộ hang đá đều thành một cái biển lửa. Không thể không nói, Hỏa Phượng không hổ là thượng cổ dị thú, này nhiệt độ liền Lý Hằng Hiên đều hơi có chút không khỏe. Nếu không là Lý Hằng Hiên dùng huyền khí ngăn cản hỏa diễm lan tràn, giờ khắc này trên người hắn đều muốn cháy. Nhưng Phế Long trung quy là long tộc, bầu trời hoàng giả, là huyết thống cao quý nhất long tộc. Ngoại trừ chân chính trăm điểu chi vương phượng hoàng bên ngoài, lại không có cái gì đồ vật có thể cùng long tộc sánh vai. Hỏa Phượng, dù sao không phải chân chính phượng hoàng. Hơn nữa Hỏa Phượng chỉ là một cấp võ sư, Phế Long nhưng là cấp 3 võ sư, Hỏa Phượng lúc trước còn bị thương, chưa hề hoàn toàn khôi phục. Hai người sức mạnh căn bản không ở một đẳng cấp mặt trên. Phế Long thân thể mạnh mẽ, nước lửa bất xâm, căn bản không nhìn trong hang đá biển lửa, trực tiếp ở trong biển lửa ngao du qua lại. Nó mỗi phun ra một ngụm đỏ như màu máu long tức, Hỏa Phượng ngọn lửa trên người liền muốn tắt một điểm. Nó cái kia thân thể cao lớn, mỗi lưu động đậy, đánh ở Hỏa Phượng trên người, liền muốn Hỏa Phượng gây vỡ hai cái đầu lâu. Phế Long không giết Hỏa Phượng. Phế Long trung thực kế thừa Lý Hằng Hiên đem Hỏa Phượng đánh cho tàn phế mệnh lệnh, một chút dằn vặt Hỏa Phượng, dùng đỏ như màu máu long tức thiêu đốt Hỏa Phượng. Mắt thấy cháy Phượng ở Phế Long công kích dưới chậm rãi liền hư nhược rồi xuống. Diệp Thiếu Khanh rốt cục không nhịn được, vội vàng lớn tiếng kêu lên, dừng tay. Lý Hằng Hiên, ngươi giết ta, giết Hỏa Phượng cũng có thể, chúng ta không hề lời oán hận. Nhưng ngươi dáng dấp này dằn vặt Hỏa Phượng, ngươi còn là một người đàn ông sao? A. Lý Hằng Hiên vẻ mặt hờ hững, trên mặt không có một tia biểu tình, cũng không cho Phế Long dừng tay. Lý Hằng Hiên, ta chịu thua, ta khuất phục. Ngươi nói muốn thế nào mới có thể buông tha Hỏa Phượng, ta đều đồng ý. Diệp Thiếu Khanh đầy mặt không cam lòng, hướng về Lý Hằng Hiên quỳ xuống. Nàng không cách nào nhịn được Hỏa Phượng bởi vì chính mình mà chịu đến như vậy dằn vặt. Lý Hằng Hiên lạnh lùng nói, quần áo thoát, ở đây cùng chấm động phòng. Ngươi, Lý Hằng Hiên, ngươi vô liêm sỉ. Diệp Thiếu Khanh sững sờ. Làm sao cũng không nghĩ tới Lý Hằng Hiên lại sẽ xách yêu cầu như thế, nàng lớn tiếng nói, ngươi làm như vậy, coi như được ta người, cũng không chiếm được của ta tâm. Lý Hằng Hiên cười, khinh thường nói, ngươi tâm như thế nào không trọng yếu, chấm hậu cung 3000, thiên hạ con dân tỷ tỷ vạn, chẳng lẽ muốn chấm từng cái đi an ủi trái tim tất cả mọi người. Chấm hiện tại cuối cùng lại cho ngươi một cơ hội, khởi, vẫn là không khởi. Ẩm, Ẩm, bên kia không ngừng truyền đến Hỏa Phượng thê thảm tiếng hí. Còn có nó va chạm ở trên vách đá, xương gãy vỡ âm thanh. Nhìn tình cảnh này, Diệp Thiếu Khanh chỉ cảm thấy, Lý Hằng Hiên ở cầm đao, từng đao đâm vào nàng vậy cũng thương ngạo khí bên trên. Ta cởi. Diệp Thiếu Khanh cắn răng một cái, rốt cục hạ thấp cao quý đầu lâu, vung nàng xuống tiêu ngạo tâm. Phế Long, đem Hỏa Phượng đánh bất tỉnh, sau đó ngươi tiến vào sủng vật không gian. Lý Hằng Hiên nhẹ giọng dặn dò, sau đó chuyển hướng Diệp Thiếu Khanh, mỉm cười nói, ta nhìn ngươi cởi. Diệp Thiếu Khanh nhắm hai mắt lại, trên mặt trượt xuống hai hàng thanh lệ, nhẹ nhàng mở ra là sam cúc áo, xiêm y lướt xuống, nàng trắng như tuyết mềm mại đồng thể hoàn toàn bại lộ ở Lý Hằng Hiên trước mặt. Nàng cảm giác được một hơi khí lạnh, chính như nàng này viên kiêu ngạo tâm, giờ khắc này ở Lý Hằng Hiên trước mặt đã sớm vụn vặt. Lý Hằng Hiên âm thanh lạnh lẽo, tiếp tục nói, đi tảng đá kia trên, nằm xuống. Tuân chỉ. Diệp Thiếu Khanh hai con mắt trắng xám, nhìn ngó Lý Hằng Hiên chỉ vào khối này tảng đá đen kịt, nước mắt không ngừng được ở khóe mắt chảy xuôi. Thiếu nữ Hoài Xuân, liên quan vào tương lai mình phu quân, Diệp Thiếu Khanh đã từng nghĩ tới rất nhiều. Cái kia nhất định là một cái cường giả tuyệt thế, có thể cưỡi mây đạp gió, phi thiên mà đến, ở vạn người chú ý tình huống, đơn dưới gối quỳ, cùng chính mình cầu hôn. Hắn sẽ đối với mình rất ôn nhu, sẽ đối với mình muốn gì được đó, sẽ thỏa mãn chính mình hết thể yêu cầu. Sau đó, nàng sẽ cùng hắn, ở một cái lãng mạn đêm trăng tròn, ở bố trí tỉ mỉ tân phòng ở trong, trở thành người đàn bà của hắn. Diệp Thiếu Khanh chưa bao giờ nghĩ tới, chính mình có một ngày sẽ ở như vậy một cái làm người tuyệt vọng sơn động ở trong, ở như vậy một khối đen kịt trên tảng đá lớn, đem chính mình lần thứ nhất, giao cho một cái Lý Hằng Hiên như vậy một cái bạo quân. Diệp Thiếu Khanh thân thể trần truồng, đánh đi chân trần, chậm rãi đi tới khối này tảng đá đen kịt biên giới. Nam xuống. Khối đá này thật lạnh, chính như Diệp Thiếu Khanh giờ khắc này nội tâm như thế. Nàng nhắm mắt lại, không nói một lời, chờ đợi sắp xảy ra. Nàng một đời ở trong khó quên nhất phát. Ác mộng. Một lúc lâu, nàng tưởng tượng ở trong ác mộng chưa từng xuất hiện, nàng nghe được Lý Hằng Hiên thanh âm lạnh như băng, cùng một trận bước vào sơn động tiếng bước chân, triệt để nát tan nàng kiêu ngạo tâm. Hiện tại ngươi phải biết ngươi vậy cũng thương kiêu ngạo, ở châm trước mặt chỉ là một chuyện cười. Chương 98, nghịch thiên bảo tàng, nghịch thiên khen thưởng. Lý Hằng Hiên một cước bước vào sơn động hành lang, liền cảm giác được một nguồn sức mạnh vô hình chui vào thân thể của hắn, càn quét dòng máu của hắn. Thời khắc này, hắn cả người hết thể dòng máu đều đang sôi trào, liền ngay cả linh hồn đều ở hơi run. Mỗi bước ra một bước, đều muốn tiêu hao hết hắn cả người sức mạnh. Lối đi này rất dài có tới trăm trượng, mà hắn hiện tại bất quá là chỉ có tiến vào 10 trượng mà thôi, liền cảm giác được một loại áp lực vô hình ở đem hắn ra bên ngoài đẩy. Này hay là bởi vì hắn nắm giữ hoàng thất huyết thống duyên cớ? Nếu như là người bình thường bước vào nơi này, e sợ trong nháy mắt, huyết dịch liền đem sẽ bị bốc hơi lên quang, chết không có chỗ chôn. Chẳng trách, qua nhiều năm như vậy hoàng thất bổn tộc chỉ có bảo tàng, nhưng không có một người có thể bước vào hoàng thất mật tàng ở trong. Lý Hằng Hiên trong lòng khiếp sợ. Hắn không biết cái này trực hệ võ hoàng là làm sao thông qua này điều hành lang, Lý Hằng Hiên chỉ biết là lấy chính mình trạng huống trước mắt, e sợ rất khó đi tới hành lang phần cuối. Vận chuyển toàn thân huyền khí, không để ý dòng máu khắp người sôi trào, Lý Hằng Hiên lại đi tới 10 trượng, đi tới 20 trượng sâu địa phương. Đến nơi này, hắn rốt cục lại không cách nào tiến thêm, liền ngay cả động một đầu ngón tay, đều gian nan cực kỳ. Chân long kim thân. Nhưng vào lúc này, Lý Hằng Hiên vận chuyển trong cơ thể chân long bá thế quyết, mở ra chân long kim thân đặc hiệu. Trước mắt, Lý Hằng Hiên thân thể phát ra một vệt kim quang, cả người trở nên thần thánh lên, đây là long tộc thân thể. Trên đời cường hãn nhất thân thể, hơn nữa hắn hoàng tộc huyết thống. Lúc này hành lang áp lực, đối với Lý Hằng Hiên lại không tạo thành được bất cứ uy hiếp gì. Lý Hằng Hiên hướng về phía trước cấp tốc lao nhanh. Một giây sau, hắn liền đi đến hành lang 80 trượng chiều sâu, cùng lúc đó, răng rác một tiếng, Lý Hằng Hiên chân long kim thân, từng tấc vỡ tan. Một luồng khổng lồ đến cực điểm áp lực lần thứ hai kéo tới. Hô! Lý Hằng Hiên không chút do dự, đem cuối cùng một viên võ sư thăng cấp đan nuốt vào trong miệng, lên cấp đến cấp 8 võ sư đồng thời, khôi phục trạng thái toàn thịnh. Sau đó hắn lần thứ hai mở ra chân long kim thân, về phía trước vọt mạnh. Vâng! Hắn chỉ cảm thấy trong đầu một trận choáng váng, nhất thời thiên địa treo ngược. Lần thứ hai khôi phục ý thức thời điểm, hắn liền xuất hiện ở một không gian khác ở trong. Vắt ngang ở Lý Hằng Hiên trước mặt chính là một cái đen kịt sâu thẳm, nhìn không thấy đáy hang động. Hắn vừa nay chính là từ trong cái hang này đi tới. Tinh động. Lý Hằng Hiên cả người chấn động, hắn không khỏi nhớ tới hoàng thất bổn tộc trong tộc ghi chép. 7.000 năm trước, hoàng thất bổn tộc cuối cùng một cái võ đế, dùng pháp bảo chính là cái này tinh động. Pháp bảo, là luận võ binh cao cấp hơn tồn tại. Thông thường mà nói, thiên cấp pháp bảo uy lực thì tương đương với thánh cấp võ binh. Mà này tinh động. Bản thân liền là một cái thánh cấp pháp bảo. Hoàng thất bổn tộc vị này cuối cùng võ đế, năm đó cầm trong tay tinh động quét ngang Cửu Châu, không một địch thủ. Tương truyền tinh động có thể liên tiếp vượt ngoại tinh không, thậm chí trên thông thiên giới, phàm là kẻ thù của hắn đều bị tinh động cắn nuốt mất rồi đi vào, lại không biết kết cuộc ra sao. Không nghĩ tới tinh động lại thành hoàng thất mật tàng lối vào. Lý Hằng Hiên trong lòng khiếp sợ cực kỳ, dùng một cái thánh cấp pháp bảo tới làm một kho báu lối vào, vậy này cái kho báu bản thân giá trị nên cao bao nhiêu? Chỉ tiếc, tinh động làm hoàng thất mật tàng lối vào, hắn mang không ra đi. Lý Hằng Hiên xoay người, nhìn phía chỗ khác. Cái kia? Đó là cái gì? Hắn nhìn thấy một ngọn núi cao mặt trên, có một viên đường kính trăm trượng hỏa cầu khổng lồ, thật giống như là giữa bầu trời thứ hai Thái Dương như thế. Mặc dù không biết cách bao xa khoảng cách, hắn vẫn cứ cảm giác được cả người nóng rực khó nhịn. Ta thảo! Lẽ nào là cái kia viên Long Châu? Lý Hằng Hiên mừng như điên, thánh võ đế huyền linh là một cái ngũ trảo kim long. Năm đó phụ trợ hắn quét ngang Cửu Châu, thành lập Đại Hạ Hoàng Triều. Một người một rồng, tình cùng huynh đệ. Vì vậy, hoàng thành tòa kia thánh võ đế tượng lớn, cũng liền mang đem này điều ngũ trảo kim long điều khắc vào trong. Hoàng thất bản kỷ ghi chép. Thánh võ đế thăng tiên sau ở tiên giới thu được vĩnh cửu tính mạng. Đương nhiên, đối với điểm này Lý Hằng Hiên là duy trì thái độ hoài nghi. Bởi vì ở hắn nhận thức ở trong, nhân tộc mặc dù đến võ đế tu vi, cũng chỉ có 300 năm tuổi thọ, còn tiên nhân. Nhưng là ai cũng chưa từng thấy. Nói chung, thánh võ đế 300 năm đại nạn đến sau, liền biến mất. Nhưng này điều ngũ trảo kim long nhưng tiếp tục sống hơn 1.000 năm, sau đó, mặc dù là long tộc cũng đến đại nạn. Ngũ trảo kim long chết rồi. Lúc đó hoàng thất bổn tộc võ đế, liền đem ngũ trảo kim long lưu lại Long Châu, luyện chế thành một cái kinh thiên pháp bảo. Chính là một cái đường kính trăm trượng hỏa cầu khổng lồ. Lẽ nào chính là cái này ngoạn ý? Đồ chơi này nếu như hiện tại lấy ra đi. Còn không phải thấy ai dây ai. Ai dám chặn đường, trực tiếp thuân sát. Lý Hằng Hiên ngột ngạt tâm tình kích động, đột nhiên hướng về ngọn núi kia vào tới. Ồ, chờ chút, cái kia, lẽ nào là... Nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện khác một tòa cách mình cũng không xa cự phong mặt trên bỗng nhiên lập lòe ra một vệt kim quang. Chỉ thấy đỉnh núi trên cắm vào một cái vàng chói lọi cự kiếm. Luận khí thế lời nói, cái này cự kiếm cùng trước nhìn thấy Long Châu so ra, bình thường quá nhiều, nhưng Lý Hằng Hiên nhưng dừng bước. Bởi vì thanh kiếm này, cùng Hoàng Thành Thánh Võ Đế tượng lớn trong tay nắm thanh kiếm kia, tợt mở giống như lúc. Hô! Không thể kích động, không thể kích động. Lý Hằng Hiên đứng lại, tận lực ngột ngạt tâm tình kích động, hắn sợ chính mình chạy nữa một bước, e sợ sẽ bể mạch máu. Này! Này! Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Trảm Đế kiếm? Nếu như đây là thật, cái kia Hoàng Thành tòa kia Thánh Võ Đế tượng lớn cầm trong tay lại là cái gì? Giả sao? Giả đều có thể làm kinh sợ toàn bộ Cửu Châu, vậy này đem thật lại lợi hại hơn đi nơi nào? Lý Hằng Hiên trong lòng vô cùng kích động, cũng lại không kìm nén được. Có thể không kích động sao? Đây là Trảm Đế kiếm a, năm đó Thánh Võ Đế thống nhất Cửu Châu, thành lập vạn năm đại hạ, trong tay nắm chính là thanh kiếm này a. Này có thể so với bình thường thánh cấp pháp bảo đều lợi hại hơn nhiều lắm. Không được, nhất định phải bắt được trong tay mới coi như. Lý Hằng Hiên cấp tốc thay đổi phương hướng, từ bỏ Long tộc, hướng về ngọn núi này phóng đi, chỉ chốc lát liền trùng lên núi đỉnh. Mà lúc này, hắn mới phát hiện ở Trảm Đế kiếm bên cạnh, còn có một cái bệ đá, trên bệ đá bày đặt một quyển cổ điển thư tịch, mặt trên viết năm cái đại tự Huyền Hoàng Phá Thiên Quyết. Ta thảo, không, ta không xong rồi, quá kích động. Hạnh phúc tới quá đột nhiên. Thánh Võ Đế Trảm Đế kiếm, còn có hắn tu luyện, Cửu Châu đại địa vạn năm đến duy nhất một quyển hiện thế thánh cấp công pháp, Huyền Hoàng Phá Thiên Quyết. Lại đều ở nơi này. Tuy rằng chính hắn tu luyện Chân Long Bá Thế Quyết cũng là thánh cấp công pháp, nhưng thánh cấp công pháp thứ này, ai còn ngại nhiều đây. Lý Hằng Hiên lúc này một tay hướng về Huyền Hoàng Phá Thiên Quyết chụp tới, trước tiên thu vào hệ thống không gian lại nói. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, tham dò hoàng thất mật tàng mở ra hệ thống công năng mới, dung hợp, đổi thành. Đã vì ký chủ tự động dung hợp hoàng thất mật tàng. Ken. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, tham dò hoàng thất mật tàng khen thưởng anh hùng bộ bài một tấm. Ken. Chúc mừng ký chủ hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ, tham dò hoàng thất mật tàng khen thưởng long khí trị 10.000. Ken. Chúc mừng ký chủ thăng cấp, trước mặt đẳng cấp cấp 9 võ sư, khen thưởng lên cấp hồng bao một cái. Ken. Thu được mới chủ tuyến nhiệm vụ, thu phục Thiên Nguyên Thành. Chương 99, dung hợp hiệu quả. Liên tiếp tươi đẹp gợi ý của hệ thống thanh, ở Lý Hằng Hiên trong đầu vang lên. Để Lý Hằng Hiên hạnh phúc gần như sắp muốn ngất đi, phần thưởng này cũng quá nghịch thiên đi. Lại đem toàn bộ hoàng thất mật tàng cho dung hợp. Nay không phải là nói, hoàng thất mật tàng bên trong tất cả mọi thứ, đều quy hắn. Lý Hằng Hiên mau mau mở ra hệ thống của tại thèm, quả nhiên ở trên mặt này thêm ra một cái tên là hoàng thất mật tàng không gian. Lại mở ra không gian này. Trảm Đế kiếm, Huyền Hoàng Phá Thiên Quyết, Long Châu, tinh động chờ chút. Các đời hoàng thất bổn tộc võ đế, võ thánh di vật, công pháp của bọn họ, pháp bảo, võ binh, đều gửi vào hoàng thất mật tàng, bây giờ tất cả đều ở Lý Hằng Hiên trong hòm hải tèm. Ta thảo, phát tài, Trảm Đế kiếm một khi lấy ra, còn không gặp ai dây ai. San bằng thần sơn cũng không phải việc khó. Lý Hằng Hiên vô cùng kích động, đưa tay liền đi bắt Trảm Đế kiếm. Nhưng vào lúc này, một trận lạnh lẽo gợi ý của hệ thống tiếng vang khởi, ký chủ tu vi không đủ, không thể lấy dùng thánh cấp pháp bảo. Lý Hằng Hiên sửng sốt. Hắn lại hướng về Huyền Hoàng thô bạo quyết chụp tới, không được. Long Châu, không bỏ ra nổi đến, tinh động, y nguyên như cũ, thấy được, mỏ, nhưng không bỏ ra nổi đến. Đây là chuyện ra sao? Hệ thống ngươi chơi ta nha. Lao tử thiên tân vạn khổ, suýt chút nữa chết ở Mãn Lăng Vân trên tay, liều mạng mới được Hoàng thất mật tàng, ngươi không cho ta nắm. Lấy dùng Hoàng thất mật tàng bảo vật, cần ký chủ trước tiên đạt đến tương ứng đẳng cấp, thánh cấp bảo vật cần đạt đến võ đế, thiên cấp bảo vật cần đạt đến võ hoàng. Mà chỉ có thể lấy dùng như thế. Như muốn lấy dùng cái khác, thì cần trả trước lấy dùng. Hệ thống nhắc nhở thanh, dường như một chậu nước lạnh như thế tưới vào Lý Hằng Hiên đỉnh đầu. Để hắn tâm tình kích động lập tức ngồi xuống. Mẹ trứng, này không phải là cùng Hoàng thất mật tàng quy củ như thế sao? Lý Hằng Hiên không khỏi bất đắc dĩ nói. Hoàng thất bản kỷ xác thực có tương tự ghi chép, Hoàng thất mật tàng bên trong bảo vật không cho phép nhiều nắm, một người chỉ có thể nắm một cái. Hơn nữa chết rồi còn muốn trả lại, thông thường mà nói. Chết rồi không chỉ muốn đem trước người ở hoàng thất mật tàng bên trong nắm đồ vật trả lại, còn muốn đem bản thân mình võ binh hoặc là pháp bảo cũng đồng thời bỏ vào hoàng thất mật tàng. Đây là thánh võ đế năm đó kiến tạo hoàng thất mật tàng thời điểm, liền định ra đến quy củ. Cứ như vậy, hoàng thất mật tàng đồ vật sẽ theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều. Lý Hằng Hiên tức giận nói, hệ thống, ngươi nếu dung hợp hoàng thất mật tàng, vẫn là như trước kia như thế quy củ, ngươi cho ta dung hợp hoàng thất mật tàng làm cái gì? Hắn bản không hy vọng hệ thống có thể trả lời vấn đề của chính mình. Bởi vì hệ thống xưa nay không trả lời vấn đề. Bất quá hôm nay, hệ thống nhưng có chút khác với tất cả mọi người, ngoại lệ nói rằng, dung hợp hoàng thất mật tàng sau, thiên cấp trở xuống tu luyện vật liệu, ký chủ có thể tùy ý lấy dùng. Ký chủ cũng có thể coi chính mình triệu hoán thú lấy dùng hoàng thất mật tàng ở trong bảo vật, một người hạn một cái, mà muốn phù hợp tu vi yêu cầu. Dung hợp hoàng thất mật tàng sau, ký chủ còn có thể bất cứ lúc nào dẫn người tiến vào hoàng thất mật tàng không gian. A. Thiên cấp trở xuống vật liệu có thể tùy ý lấy dùng. Lý Hằng Hiên ngây người, phải biết hoàng thất mật tàng không chỉ bày đặt các đời hoàng thất bổn tộc võ đế võ thánh di vật, nó đã từng vẫn là hoàng thất bổn tộc tộc khố a. Cái gì gọi là tộc khố, cùng quốc khố như thế. Toàn bộ hoàng thất bổn tộc hết thảy của cải đều tồn tại hoàng thất mật tàng ở trong, thậm chí so với quốc khố bên trong đồ vật còn nhiều hơn. Chỉ có điều từ 3000 năm trước bắt đầu, không ai còn có thể tiến vào hoàng thất mật tàng. Sau đó, hoàng thất bổn tộc của cải mới đặt ở mặt khác địa phương, nhưng trước đó hoàng thất bổn tộc mấy ngàn năm tích lũy đều ở nơi này a. Lý Hằng Hiên tâm lần thứ hai hừng hực lên, hắn vội vã lại mở ra cổ tải thèm, mở ra hoàng thất mật tàng không gian. Đi xuống nga đi, quả nhiên bên trong nguyên thạch một đống, xếp thành núi nhỏ như thế, một chút nhìn không thấy bờ. Còn toàn bộ đều là cực phẩm nguyên thạch. Ngoại trừ nguyên thạch bên ngoài, kim tinh, huyền thiết, các loại khoáng vật, dược liệu chờ chút luyện chế võ binh, huyền đan vật liệu. Đến không hết. Thiên cấp trở xuống công pháp tu luyện, võ kỹ, chế tạo võ binh bí pháp, luyện chế huyền đan bí pháp, xếp thành núi nhỏ như thế cao. Ta thảo, nhiều như vậy cực phẩm nguyên thạch, còn có công pháp tu luyện, rất nhiều bí pháp, lần này đúng là phát tài. Lý Hằng Hiên hưng phấn kêu to. Trên thực tế, hoàng thất bổn tộc ở 7000 năm trước cái cuối cùng võ đế chết rồi, cũng đã bắt đầu sa sút. Đến 3000 năm trước, hoàng thất mật tàng không mở ra thời điểm, uy danh đã kém xa thời điểm toàn thịnh. Có thể Lý Hằng Hiên không nghĩ tới, mãi đến tận 3000 năm trước thời điểm, hoàng thất mật tàng bên trong còn có nhiều như vậy của cải. Bây giờ toàn bộ đều quy hắn. Hơn nữa lấy dùng không có bất kỳ hạn chế. Có thể nói những tài liệu này, công pháp thậm chí so với những kia thánh cấp pháp bảo đối với Lý Hằng Hiên còn có tác dụng. Bởi vì hắn là hoàng đế, không phải cá nhân. Đối với cá nhân tới nói, đương nhiên là thánh cấp pháp bảo đến hữu dụng, được một cái, cơ bản liền vô địch thiên hạ. Nhưng đối với một cái hoàng đế mà nói, những cơ sở này vật liệu, lượng lớn cấp thấp, trung cấp, thậm chí thượng cấp công pháp, bí pháp mới là hắn cần nhất. Hắn thân là đại hạ hoàng đế không chỉ muốn cá nhân mạnh, còn cần toàn bộ đại hạ cường. Hắn sở dĩ như thế muốn lấy được hoàng thất mật tàng, chính là vì những tài liệu này. Có những thứ đồ này, hoàng tộc lớp học thì có tài nguyên chống đỡ, như vậy liền có thể quần quận không ngừng sản sinh mới cường giả. Đại hạ mạnh, hắn mới có thể một lần nữa nhất thống Cửu Châu. Và năm trước thánh võ đế dũng tuyệt thiên hạ, uy danh đến nay không giảm, được khen là Cửu Châu mạnh nhất võ đế. Nhưng là hắn thống nhất Cửu Châu, thành lập đại hạ, cũng không phải chỉ bằng cá nhân vũ dũng. Hắn còn có ngũ trảo kim long, còn có một đám cùng là võ đế huynh đệ, thủ hạ, quan trọng nhất chính là, thánh võ đế có một cái mạnh mẽ đại hạ đội quân thép. Lý Hằng Hiên hiện tại không có thứ gì, ngoại trừ hoàng đế tên tuổi, hết thảy đều muốn bắt đầu từ con số 0, đều cần chính mình bồi dưỡng. Mặc dù là hắn có hiện đại mới sự vật, có thể dùng đến kinh thương, kiếm tiền, nhưng cũng cần tiền vốn, cần vũ lực chống đỡ. Như vậy những này tu luyện vật liệu liền cực kỳ trọng yếu. Nay vẫn là thứ nhất, thứ hai hắn còn có thể lấy dùng hoàng thất mật tàng bên trong bảo vật cho triệu hoán thú, cũng chính là Triệu Vân, Bạch Khởi những người này sử dụng. Tuy rằng bọn họ tu vi bây giờ đẳng cấp không phù hợp yêu cầu, nhưng bọn họ là sẽ thăng cấp, nắm giữ sát quyết Bạch Khởi, lại lấy ra thiêu đốt vạn vật Long Châu, sẽ là cái gì hiệu quả? Quả thực có thể so với trăm vạn đại quân A. Cho tới cuối cùng một điểm, có thể bất cứ lúc nào dẫn người tiến vào hoàng thất mật tàng không gian, vậy thì càng ghê gớm. Phóng tầm mắt nhìn tới, không gian này mênh mông vô bờ, cùng một thế giới cũng không có gì khác nhau. Bất luận cái nào nhẫn không gian, đều không có không gian lớn như thế. Chuyện này quả thật chính là thế gian mạnh nhất nhận không gian. Hơn nữa, nhận không gian, bao quát hắn hệ thống cột tạch kèm đều chỉ có thể thả đồ vật, không thể vào người sống. Nhưng là nơi này là người sống. Chỉ bằng điểm này, tác dụng của nó liền không thua gì một cái thánh cấp pháp bảo. Ngẫm lại xem, đem Triệu Vân, Bạch Khởi cường giả như vậy bất cứ lúc nào mang theo bên người sẽ là cảm giác gì. Nếu như bên người mang theo ngàn vạn đại quân đây, ai muốn không phục, chỉ cần lẻn vào đối phương thành trì. Sau đó đông nhiên thả ra ngàn vạn đại quân, cảm giác này, ngẫm lại không muốn quá đẹp. Chỉ sợ nằm mơ đều sẽ cười tỉnh. Hô, trước tiên không nên kích động, ta còn có thứ khác không mở. Lý Hằng Hiên thở phào một hơi, bình phục dưới tâm tình kích động, lấy ra lần này hệ thống khen thưởng, một tấm anh hùng bộ bài. Đây là hắn trước đây chưa bao giờ từng thu được đồ vật.
Chương 100, Nam Hổ Thượng Tướng, cùng với một cái hèn mọn tên béo. Anh hùng bộ bài, Nam có thể dùng tương đồng số lượng triệu hoán thú trứng dung hợp thành một tấm anh hùng bộ bài, có thể cho gọi ra tương ứng số lượng anh hùng tổ hợp. Nhìn hệ thống đối với anh hùng bộ bài giải thích, Lý Hằng Hiên hơi nghi hoặc một chút không rõ. Lá bài này mặt sau viết một cái năm, ý tứ chính là dùng 5 viên sủng vật trứng dung hợp mà thành. Đại khái lại như là hồng bao như thế, ba cái lên cấp hồng bao có thể hợp thành một cái lên cấp hồng bao đại. Một cái triệu hoán thú nhưng, có thể cho gọi ra triệu vân, bạch khởi như vậy anh hùng, 5 cái triệu hoán thú trứng dung hợp thành một tấm bài, giá trị không thể bảo là không cao. Nhưng anh hùng tổ hợp là cái gì? Lý Hằng Hiên có chút không hiểu ra sao mở ra tấm này anh hùng bộ bài. Ken. Mở ra anh hùng bộ bài, Nam, thu được hoa hạ nhân vật lịch sử, lực lượng hình anh hùng tổ hợp, ngũ hổ thượng tướng, Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Ma Siêu. Nhân triệu vân đã thu được, rất bồi thường ký chủ một lần anh hùng thương thành mua sắm cơ hội. Lập tức Lý Hằng Hiên trước mặt liền bỗng nhiên xuất hiện 4 người. Người cầm đầu mặt đỏ râu dài, một mặt ngạo khí, tay cầm một cái thanh long hiển nguyệt đao. Sau đó 3 người cũng là mỗi người có đặc sắc, một người mặt đen cung cẩn, hai mắt như chuông đồng trừng trừng, trong tay một cái trượng 8 xà mâu. Một người râu tóc bạc trắng, eo đường đoàn đao, lưng lưng trường cung, con mắt lập lòe rạng rỡ tinh quang. Người cuối cùng tuổi chừng 30, khuôn mặt tuấn lãng, eo tế bằng rộng, tay nắm một thanh hổ đầu trạm kim thương, uy phong lấm lẫm. Thần, Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Ma Siêu, bái kiến bệ hạ. 4 người đồng thời quỳ một gối xuống, đối với Lý Hằng Hiên hành lễ. Các khanh bình thân. Lý Hằng Hiên trong lòng kích động không thôi, tổ hợp anh hùng, đây chính là cái gọi là tổ hợp anh hùng. Ngũ hổ thượng tướng, 5 người đều là Tam Quốc thời kỳ lợi hại nhất võ tướng một trong, 5 người này đều có thể xếp vào thời đại kia vũ lực bảng 10 vị trí đầu. Hiện tại đều thành chính mình dưới trướng đại tướng. Hắn vội vã mở ra bảng sở kỳ hiệu, triệu hoán thú một cột quả nhiên có thêm 4 cái anh hùng. Quan Vũ, Trương Phi, Hoàng Trung, Ma Siêu, mỗi một cái mới bắt đầu đẳng cấp đều là võ tôn, cùng Triệu Vân, Bạch Khởi là như thế. Triệu Vân thiên phú tuyệt đỉnh, thăng cấp tốc độ ánh sáng. Bạch Khởi nắm giữ sát quyết, có thể giết người thăng cấp. Mà 4 người bọn họ cũng mỗi người đều không đơn giản, Quan Vũ am hiểu quần công, một cái thanh long hiển nguyệt đao quần chiến vô địch, quét qua một đám lớn. Trương Phi nắm giữ cuồng bạo võ kỹ, có thể bỗng dưng tăng lên một cảnh giới lớn. Hoàng Trung viện công vô địch, trong tay một cây trường cung, bên ngoài ngàn dặm bạo đầu người. Ma Siêu kỵ chiến thiên hạ, chính là trời sinh kỵ quân tướng lĩnh. Mẹ trứng, không hổ là ngũ hổ thượng tướng, lập tức có thêm 4 cái võ tôn cường giả, Thiên Nguyên Thành còn không bắt vào tay. Lý Hằng Hiên cười ha ha, lại nói, Chư Khanh, trước tiên đi tứ phương vì chấm thủ vệ. Ê! Mọi người gật đầu hẳn là, từng người phân tán xuất bên ngoài 10 dặm. Lý Hằng Hiên lại mở ra anh hùng thương thành, đây là hệ thống mới ra công năng, dùng để mua sắm anh hùng. Làm anh hùng bộ bài mở ra đã có anh hùng sau, liền có một lần mua sắm cơ hội, ở đây lấy ra một cái khác mới anh hùng. Hắn mở ra ngũ hổ thượng tướng, sau đó Triệu Vân là lúc trước thì có, vì lẽ đó thì có một cái mua sắm cơ hội. Ngoài ra, dùng một cái triệu hoán thú trứng, cũng có thể đổi một lần mua sắm cơ hội. Liên nhìn thấy Lý Hằng Hiên xuất hiện trước mặt một cái màn ánh sáng mặt trên từ trái sang phải cộng hữu 9 cái ảnh chân dung, ở trong tay phải của hắn, còn nhiều xuất tới một cái riêu cái, là khống chế màn ánh sáng chuyển động. Toàn thể mà nói, mua sắm cũng không phải là thật mua sắm, mà là mặt khác một loại rút thưởng cơ chế. Kéo dao động cái, màn ánh sáng thì sẽ biến ảo, cuối cùng dừng ở nơi đó liền có thể được đối ứng anh hùng. Màn ánh sáng bên trong, hiện tại cho thấy đến anh hùng có Hạng Vũ, Lữ Bố như vậy võ tướng, cũng có Lưu Ba Ôn, Tuân Úc như vậy quân sư nhân vật, thậm chí Lý Hằng Hiên còn nhìn thấy Tôn Ngộ Không, Dương Tiễn như vậy thần thoại nhân vật. Hơn nữa đệ nhất bức cùng thứ 9 bức ảnh chân dung, chỉ cho thấy đến một nửa, hiển nhiên ở phía sau còn có. Nói rõ có thể mua sắm anh hùng. Hơn xa này 9 cái, mà là có rất nhiều, là tùy cơ lấy ra. Đây giống như là tạm chứng như thế, có thể đập ra cái gì rửa cả vào vật khí, cái này mua sắm cũng là một cái đạo lý, cũng đều là dựa vào vật khí. Ta thảo, từ cổ chí kim đệ nhất dũng tướng Hạng Vũ, đem thiên cung làm lộn tung lên Tôn Hầu Tử, ta có phải là có thể đánh ra một cái Ngọc Hoàng Đại Đế đến, còn phụ tặng thiên binh 100 vạn. Cái kia còn cần đánh sao, trực tiếp thống nhất Cửu Châu. Lý Hằng Hiên xem hoa cả mắt, ngẫm lại đều cảm thấy mỹ. Lập tức hắn kéo xuống trong tay riêu cái, liền nhìn thấy bên trong anh hùng không ngừng biến ảo, từ nhanh tới chậm. Này có thể so với tạp chứng muốn tới kích thích. Tạp chứng lời nói cái gì đều không nhìn thấy, cuối cùng đi ra cái gì chính là cái gì, mà cái này nhưng có thể nhìn thấy toàn bộ hành trình. Nhìn từng cái anh hùng từ trước mắt của chính mình bay qua, cái cảm giác này, khỏi nói có bao nhiêu kích thích.
Hình ảnh tốc độ do nhanh cùng chậm, dần dần ngừng lại. Hạng Vũ, Bá Vương Hạng Vũ. Lý Hằng Hiên tâm phù phù nhảy lên, trong miệng không ngừng nhắc tới mấy chữ này. Để hiện nay màn ánh sáng nhảy lên tốc độ mà nói, cuối cùng đặc biệt có khả năng đứng ở Hạng Vũ trên người, đứng ở cái này từ cổ chí kim đệ nhất dũng tướng trên người. Bá Vương Hạng Vũ a. Lực Ba Sơn hà khí cái thế. Văn không có đệ nhất, võ không có đệ nhị, muốn nói ở Hoa Hạ trong lịch sử, đem hết thảy võ tướng bài cái danh, người thứ nhất nếu là Bá Vương Hạng Vũ lời nói, chỉ sợ là tranh luận ít nhất. Dừng lại. Lý Hằng Hiên hét lớn một tiếng, hình ảnh quả nhiên dừng lại, đứng ở hắn tha thiết ước mơ Bá Vương trên người. Ha ha, quả nhiên là. Lý Hằng Hiên cười to, nói đến một nửa, vẻ mặt hắn bỗng nhiên đọc lại. Liền nhìn thấy nguyên vốn đã dừng lại hình ảnh, bỗng nhiên lại là run lên. Sau đó hình ảnh ngắt quãng ở một cái thai to mặt lớn, ăn mặc viên ngoại phục, nhìn qua có chút hèn mọn, hơn 50 tuổi lão nam nhân trên người. Ở cái này lão nam nhân phía dưới viết ba cái chữ nhỏ, Thẩm Văn Tam. Tiếp theo Lý Hằng Hiên trước mặt liền xuất hiện một cái thai to mặt lớn tên béo, quay về Lý Hằng Hiên quỳ xuống, cực điểm lịnh nọt hô, thần, Thẩm Văn Tam, bái kiến Ngô Hoàng bệ hạ vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Ta thảo, Thẩm Văn Tam, ngươi này cái quỷ gì? Của ta ba vương, Bá Vương Hạng Vũ đây. Lý Hằng Hiên bị mập mạp này sợ hết hồn, lão tử không phải đánh vào Bá Vương sao? Uy phong lẫm lẫm đệ nhất thiên hạ võ tướng Bá Vương Hạng Vũ, làm sao đi ra như thế người mập mạp? Hồi bẩm bệ hạ, thần tên là Thẩm Văn Tam, không phải Hạng Vũ. Thẩm Văn Tam cúi đầu, hướng lùi về sau hai bước, trong ánh mắt có chút lấp lóe, lại có chút cẩn thận. Cùng vừa mới triệu hoán đến quan vũ khí thế của bọn họ hoàn toàn khác nhau. Cái tên mập mạp này tựa hồ lá gan rất nhỏ, vô cùng tiểu. Được rồi, ngươi gọi Thẩm Văn Tam. Ngươi không phải Hạng Vũ, chớ biết. Mẹ chứng hệ thống, quả thực chính là bẫy người a. Lý Hằng Hiên đầy mặt khóc tang, nhân sinh lên voi xuống chó liền đúng như vậy. Mắt thấy Bá Vương từ trong tay chính mình sẽ qua, sau đó đổi lấy như thế cái hèn mọn tên béo. Hắn mở ra hệ thống bảng, tìm tới liên quan với Thẩm Vạn Tam giới thiệu, mặt trên chỉ viết văn sĩ hình anh hùng, sau đó thực lực là một cấp võ vương. Sau đó, Lý Hằng Hiên ấn đầu, hắn cực lực hồi tưởng, nhưng thủy chung không nhớ ra được Hoa Hạ trong lịch sử có cái nào nổi danh văn sĩ gọi là Thẩm Vạn Tam. Lý Hằng Hiên không thể làm gì khác hơn là mở miệng hỏi, Thẩm Vạn Tam đúng không, chấm hỏi ngươi, ngươi có cái gì sở trường, tỉ như ngươi tự ý trường một vài thứ. Nói đến một nửa, Lý Hằng Hiên trong đầu linh quang lóe lên, vô cùng kích động nói rằng, chờ đã, Thẩm Vạn Tam, ngươi gọi Thẩm Vạn Tam, trong nhà của ngươi có phải là có cái tụ bà buồn.